Chương 1, ám sát, ma nữ Loan Loan. Đại Tần, biên cảnh. Bình tĩnh mặt hồ, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, một người mặc bạch sắc biên bào, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn giật thiếu niên nhàn nhạt nhìn xem mặt hồ, tay phải cầm cần trụ. Gió mát nhỏ bé mơn trớn, bình tĩnh mặt hồ nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, trung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ thấp, một đạo hàn quang từ đằng xa lướt qua, thẳng đến thiếu niên tóc đen đến hậu. Sát thủ. Nhìn xem không nhúc nhích tí nào, còn không có kịp phản ứng thiếu niên, sát thủ áo đen mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng kích động vô cùng, lập tức phải thành công, hắn ám sát đối tượng có thể không đơn giản. Mắt thấy đoạn kiếm liền muốn xuyên thủng huyết hầu, ngay lúc này, một cỗ thanh đạm hương khí từ đằng xa chậm rãi truyền đến, tiếng chuông lục lạc ở nơi này yên tĩnh không khí đột nhiên truyền ra. Sát thủ áo đen đồng tử không khỏi co rụt lại, sau đó thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng lại, lập tức liền thấy ngăn tại trước người thân ảnh. Một thân màu hồng lụa mỏng, mỹ lệ dung nhan, môi son nóng ánh, một cái nhường tiên địa đều thất sắc nữ tử đứng ở trước người hắn, hơn nữa trên mặt còn mang theo ý cười, phảng phất tinh linh đồng dạng, cái nào sợ là một sát thủ, lúc này cũng cảm giác được kinh diễm. Nếu như công tử bị ngươi giết chết mà nói, nô gia nhưng là biết đau lòng. Xinh đẹp nữ tử cười nhìn xem sát thủ áo đen. Thoại âm rơi xuống, cuốn ở hai tay lụa dài liền ngoan lệ bung ra, không trùng vang lên tiếng oanh minh. Không tốt. Cảm thụ đến chính diện truyền đến kinh khủng lực lượng, mặc dù chỉ là lụa dài, nhưng là sát thủ áo đen đồng tử lại là co rụt lại, không cách nào ngăn cản, nữ tử này là một cái cao thủ. Nhìn xem gần ngay trước mắt mục tiêu, còn có cái kia hung hăng vùng tới lụa dài, sát thủ áo đen thần sắc biến kiên định, đoạn kiếm trong tay vạch một cái, hình thành vị dị độ cung, sau đó lại đâm về cái kia tuấn giật thiếu niên. Nhìn xem sát thủ áo đen động tác, cái kia xinh đẹp nữ tử nhếch miệng lên, móc ra một tia cười lạnh, tràn đầy ý khinh thường, tay phải đột nhiên nhất chuyển. Cái kia vốn là hướng về lồng ngực đánh tới lụa dài, nháy mắt liền cải biến phương hướng, mạn thiên phi vũ, tại sát thủ áo đen rung động, sợ hai ánh mắt bên trong, hướng thẳng đến cổ hắn lao đi. Lụa dài quấn cái cổ, đoạn kiếm trong tay gần tại yết hầu, nhưng là thân thể căn bản vô pháp động đậy, gần ngay trước mắt, nhưng lại là xa không thể thành. Nhàn nhạt rõ ràng hương, nhưng là sát thủ áo đen lại cảm giác được tử vong khí tức, sau một khắc, liền cảm giác được cổ chuyển tới áp bách lực, còn không có kịp phản ứng, liền nghe được một đạo tiếng vang. Răng rắc. Lụa dài uốn éo, sát thủ áo đen cổ trực tiếp bị bật gãy, hai mắt trừng lớn, trước khi chết, còn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tuấn giật thiếu niên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết chết cái này nổi tiếng đại tần tam công tử. Thân thể đập xuống mặt đất, nhìn xem ngã xuống đất sát thủ, cái kia xinh đẹp nữ tử cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào bên người cái kia tuấn giật thiếu niên trên người. Ý mắng, vô thức, liền dạng này bình tĩnh nhìn xem tấm kia tuấn giật khuôn mặt, xinh đẹp nữ tử hai mắt lộ ra ái mộ ý hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, sát thủ đột kích, còn có xinh đẹp nữ tử ngăn cản, tất cả những thứ này đều để doanh trần sắc mặt đều không có phát sinh qua biến hóa, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, vẫn luôn là nhàn nhạt nhìn xem mặt hồ. Phù phù. Hồ nước đột nhiên rung động, bương bít lấy cần trục đột nhiên trầm xuống, doanh trần hai mắt đột nhiên lóe lên, tay phải đột nhiên kéo một cái. Một con cá lớn trực tiếp từ mặt hồ bay ra, sau đó đập xuống mặt đất, giọt nước văng xuống bốn phía. Nhìn xem ở mặt đất dây rùa, nhảy lên cá, doanh trần chậm rãi đứng lên, rõ ràng thanh âm chậm rãi truyền ra, Loan Loan, ngươi nói một đời người có phải hay không cùng con cá này một dạng, một mực đều tại dây rùa. Những người khác Loan Loan không biết, nhưng lại công tử không phải Loan Loan bật cười lớn, sau đó dao động lắc lắc đầu. Doanh trần không có nói chuyện, mà là ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, hai mắt lộ ra vẻ phức tạp, không có người biết rõ hắn là xuyên biệt giả. Đã từng, hắn là hoa hạ cả nước cao thi trạng nguyên, kém một phần mát điểm lịch tiên thành tích trở thành đệ nhất, chấn kinh toàn bộ hoa hạ. Nhưng là có một chút lại không cách nào cải biến, đó chính là hắn là một cái người tàn tật, thiên sinh hai chân tàn tật, tại yêu nghiệt cũng tốt, nhưng là cuối cùng cũng là tiên thiên người tàn tật. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại xuyên biệt đến cái thế giới này, một cái quen thuộc, lạ lâm thế giới, tần thời minh nguyệt, một cái á niệm thế giới, hơn nữa thân phận còn không đơn giản, đại tần tam công tử, thiên cổ nhất đế doanh chính nhi tử. Đã từng xem như một cái tiên thiên thiếu thốn người, muốn nhất liền là giống người bình thường có thể đứng lên giống như vậy, kiếp này, hắn làm được. Xuyên biệt phù hợp, kim thủ chỉ, cùng tiểu thuyết một dạng, hắn xuất sinh một khắc kia trở đi, hệ thống liền thức tỉnh, thần cấp triệu hoán hệ thống, có thể đủ để gọi chư thiên vạn giới người. Loan Loan, liền là hệ thống đưa tặng triệu hoán thẻ nhân vật triệu hoán đi ra, đến từ đại đường Song Long, âm bí phái người thừa kế, một cái như tinh linh nữ tử. Mỗi lần triệu hoán nhân vật đều có phản hồi, tùy cơ hội lấy được trên người nhân vật một dạng năng lực, mà muốn triệu hoán nhân vật thì cần phải thu hoạch được triệu hoán điểm. Một lượng hoàng kim, 1 triệu hoán điểm, thân làm tần quốc tam công tử, 18 năm tích trữ đến, cũng chỉ có hơn 1.200, mà nếu như muốn triệu hoán Loan Loan, thì cần có 5 vạn lượng, một con số khủng bố. Không chỉ hoàng kim, kỳ chân dị bảo cũng có thể hối đoái triệu hoán điểm. Cái thế giới này phi thường phức tạp, nếu nói là võ hiệp, càng không bằng nói là huyền huyễn thời kỳ cuối thời đại, chư tử bách gia, bên trong có 6 quốc, ngoài có hung nô, một cái sáng chói, trăm hoa đua nở thế giới. Công tử, nhìn xem xuất thần doanh trần, Loan Loan nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, doanh trần thân thể liền là chấn động, lấy lại tinh thần, sau đó rung lắc lắc đầu, đi thôi, nên đi một chuyến Hàn Quốc. Hai người đi xong bay, về phần sát thủ, hai người đều không nhắc tới, từ khi doanh trần ngoi đầu lên sau đó, người nghĩ muốn giết hắn thật không ít, bao quát cái kia có chút danh nghĩa huynh đệ, hơn nữa hắn cũng có thể đoán đi ra, lần này phía sau chủ mưu. Chương 02, Tân Trịnh, Thử Lan Hiên. Trang nghiêm, hùng vĩ đại điện, qua qua lại lại dò xét binh sĩ, nhường toàn bộ vương cung bầu không khí đều biến ngưng trọng. Thư phòng bên trong, một cái toàn thân phát ra đáng sợ uy áp nam tử bông xuống trong tay bản đấu, bình tĩnh nhìn xem vị tại trước người áo đen. Cái này tràn đầy uy nghiêm nam tử liền là tương lai thiên cổ nhất đế, Tần Vương Doanh Chính. Vương thượng, Tam công tử đã đi đến Tần quốc biên cảnh, hiện tại đã đi vào nước Hàn. Trương Hàm cảm thụ đến cỗ này đáng sợ uy áp, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Càng ngày càng kinh khủng, từ khi Lữ Bất Vi ngã xuống sau đó, đại vương nắm giữ thực quyền sau đó, trên người uy nghiêm càng ngày càng mãnh liệt, cái này sợ không phải là cố tình làm. Nước Hàn sao? Doanh Chính híp đôi mắt một cái, lóe ra dị dạng, hiện tại Tần quốc nội bộ nhất thống, bước kế tiếp liền là đối ngoại xuất binh, mục tiêu liền là 6 nước bên trong yếu nhất nước Hàn. Từ Tam công tử ly khai Hàm Dương, trên đường đi gặp được to to nhỏ nhỏ 8 lần ám sát, bất quá đều bình yên vô sự, đều là bên người thị nữ xuất thủ. Trương Hàm lên tiếng lần nữa, xem như Tần Vương tâm phúc, ảnh mật vệ thủ lĩnh, hắn thế nhưng là biết rõ cái này Tam công tử địa vị, Lữ Bất Vi sở dĩ nhanh như vậy ngã xuống, đại vương có thể nhanh như vậy cầm quyền, với hắn có quan hệ rất lớn. Đại công tử ôn hòa thiện lương, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mà cái khác công tử đều có riêng phần mình ưu điểm, nhưng Doanh Trần là một ngoại lệ, Trương Hàm căn bản là nhìn không thấu cái này Tam công tử, phi thường thần bí, trên người phảng phất có một tầng mê vụ. Nghe được Doanh Trần gặp được ám sát, Doanh Chính cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, cũng không có nổi giận, khóe miệng ngược lại câu lên một tia cười lạnh, một nhóm không biết sống chết ra hỏa. Trương Hàm. Doanh Chính đột nhiên đứng lên, toàn thân phát ra khí tức bén nhọn. Tại vừa mới nói xong, Trương Hàm thân thể liền kéo căng, sau đó hai tay chắp tay, hắn biết rõ Tần Vương muốn có sắp xếp, giải quyết Hàm Dương bên trong uy hiếp, còn có, không cần cho người bảo hộ Tam công tử, hắn có tự vệ năng lực. Toàn bộ thư phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, Trương Hàm cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, bất quá vẫn là cung kính gật đầu. Hắn biết rõ Tần Vương đây là vì Tam công tử giải quyết Hàm Dương nội bộ tai họa. Trương Hàm ly khai thư phòng, nhìn xem chung quanh cảnh sắc, lúc này mới phát hiện phần lưng đã ướt nhẹp, còn là xem thường Tam công tử tại trong lòng đại vương địa vị, bất quá những cái này đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần phụ trách tốt Doanh Chính an bài sự tình là được. Trương Hàm tướng quân. Ở nơi này, một đạo âm nhu thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, Trương Hàm nhìn xem người tới, hai mắt không khỏi nhíu lại. Triệu Cao, một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là nắm trong tay La Vong cái này sát khí, ảnh mật vệ tại trong tay hắn không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Hơn nữa Trương Hàm cũng hoài nghi, tại biên cảnh một lần kia ám sát Doanh Trần liền là La Vong xuất thủ, bất quá liên lụy đến Thập Bát công tử, hắn cũng không dám nói lung tung. Không có để ý tới Triệu Cao, Trương Hàm trực tiếp quay người ly khai, hắn có dự cảm, Triệu Cao không lâu nữa nhất định sẽ thảm, Tam công tử cũng không phải là người bình thường, không có khả năng không biết La Vong sự tình. Nhìn xem Trương Hàm bóng lưng, Triệu Cao hai mắt lóe qua một vòng sát ý, gia hỏa này một mực đang cùng hắn đối đầu, bất quá, hiện tại cũng không phải là cơ hội ra tay, quan giai không cao nhưng quyền lực rất lớn, trực tiếp tiếp nhận Tần Vương chỉ lệnh, bất quá trước lúc này muốn diệt trừ trước một cái càng vướng những người. Hàm Dương chuyện phát sinh, Doanh Trần đương nhiên không biết, bởi vì lúc này đã tới nước Hàn, Tân Trịnh. Nhìn xem phồn hoa đường phố, còn có chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, Doanh Trần trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ nhìn xem một bên Loan Loan, thật đúng là hòa thủy. Công tử, cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Chung quanh những cái kia tham lam ánh mắt, Loan Loan đương nhiên nhìn thấy, bất quá lại không có để ý, ngược lại cười nhìn xem Doanh Trần. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, cũng là hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, hắn cũng là lần thứ nhất đi ra Tần Quốc, không thể không nói, xem như nước Hàn thủ đô, Tân Trịnh trình độ sớm nhất có thể cùng Hàm Dương so sánh, đặc biệt là bầu không khí. Tân quốc luật pháp thế nhưng là phi thường nghiêm cẩn, toàn bộ bầu không khí đều phi thường kiềm chế, điểm này tại Tân Trịnh lại là không lĩnh hội được. Công tử, chúng ta mục đích là? Loan Loan nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, nàng cũng không biết mục đích lần này rốt cuộc là cái gì. Mở mang kiến thức một chút nước Hàn phong thổ, cũng thuận tiện gặp một chút một số có ý tứ người. Doanh Trần cười nhạt một tiếng, mang theo ý cười nhìn cách đó không xa lầu cát. Thử Lan Hiên. Theo Doanh Trần ánh mắt nhìn, Loan Loan nhìn xem lầu các danh tự, thân thể không khỏi sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. "Công tử, không nghĩ đến ngươi khẩu vị nặng như vậy." Loan Loan cười nhìn xem Doanh Trần, hai con ngươi độc lòng người tràn đầy nghiền ngẫm. "Tử Lan Hiên, xem xét liền biết không phải là địa phương đứng đắn gì, hơn nữa đi vào đều là nam nhân." Nghe được Loan Loan thanh âm, còn có nàng cái kia quái dị tiểu dung, Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, "Nơi này có thể không giống như ngươi tưởng tượng như thế. Loan Loan không phải vẫn luôn muốn theo người khác giao thủ sao? Tin tưởng quỷ cốc truyền nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa hiện tại nước Hàn có ý tứ người có thể không ít." Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, Loan Loan hai mắt không khỏi nhíu lại, quỷ cốc chuyên nhân, nàng gặp qua cái nhiếp, cũng hiểu biết hắn lợi hại, mặc dù đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu như muốn giao thủ với hắn mà nói, cuối cùng bại là bản thân. Cái này một vị là một mực đều tại Tần Quốc vương cung, bảo hộ lấy Tần Vương, như vậy nói cách khác, Doanh Trần nói quỷ cốc chuyên nhân là một vị khác. Quỷ cốc chuyên nhân sao? Loan Loan nhẹ giọng cười nhạt, nhìn lên Tử Lan Hiên, sau đó nhanh chóng đi theo. "Công tử, vui mừng nên đón đến Tử Lan Hiên." Nhìn xem Doanh Trần cái kia tuấn giật khuôn mặt, còn có mặc trên người cẩm y liễu, một cái xinh đẹp nữ tử sức sở, lập tức nhanh chóng kịp phản ứng. Chương 03, xung đột, hồng nhan họa thủy. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử, Doanh Trần trên mặt lộ ra ý cười, trước mắt cái này nữ tử là bình thường khó gặp mỹ nữ, nhưng là ở cái này Tử Lan Hiên lại là một cái đón khách thị nữ, khó trách có thể ăn sùng mặc sướng. Mà lúc này, Loan Loan cũng tới đến sau lưng Doanh Trần, nhìn lên trước mắt nữ tử, vẻ kinh ngạc từ hai con ngươi chợt lóe lên, nàng một cái liền thấy đi ra, người nữ tử này có võ công. Chỉ là một cái đón khách thị nữ liền là người có võ công. Có thể nghĩ Tử Lan Hiên nội bộ không đơn giản. Nhìn xem Loan Loan cái kia tuyệt mỹ dung mạo, còn có cái kia giống như bạch ngọc chân trần, Hồng Du trong lòng không khỏi chấn động, hai mắt lóe qua vẻ tươi đẹp, cho dù nàng cũng xem như là một cái nữ tử, cũng cảm giác được trước mắt nữ tử này xinh đẹp đến cực điểm, đặc biệt là trên người khí chất kia. Trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên, cùng cái này như tinh linh nữ tử đứng cùng một chỗ, ông trời tác hợp trò, nam tuấn nữ xinh đẹp. Mặc dù bị Loan Loan dung mạo cho kinh diễm, nhưng là Hồng Du lại cảm giác được quái dị, kinh nghi nhìn xem hai người. Tử Lan Hiên mặc dù cũng không phải là thanh lâu, nhưng dù sao cũng là phong nguyệt chẳng sợ, nàng còn chưa bao giờ từng thấy có vị công tử nào mang theo bạn gái đến nơi này. Tại Hồng Du quái dị ánh mắt phía dưới, Doanh Trần cùng Loan Loan liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp đi vào Tử Lan Hiên. Hai người mới vừa bước vào Tử Lan Hiên, bên hai liền truyền đến ung dung tiếng đàn luyện chuyển liên miên, có như sơn tuyển tử trong u cốc cuốn lượn mà đến, chậm rãi chạy xuôi. Theo tiếng đàn nhìn lại, Doanh Trần nhìn xem cái kia đánh đàn giai nhân, trong lòng không khỏi chấn động, không nhiễm trần thế tóc dài, ôn nhuận thanh ngọc khuôn mặt. Loan Loan đầy đủ cho người ta cảm giác được kinh diễm, nhưng là cách đó không xa cái nữ tử kia đánh đàn cũng đẹp vô cùng, nhưng để cho Doanh Trần kinh ngạc là cái kia con mắt. Phản phất vĩnh viễn nhìn không hết tâm sự con người. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền đạt, đang tại yên lặng đánh đàn. Tốt xinh đẹp nữ tử, còn có tiếng đàn này. Loan Loan nhẹ giọng mở miệng, bên hai vờn quanh tiếng đàn để cho nàng cảm giác say mê. Thanh tịnh trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động, như cùng đi từ thâm cốc u sơn, lặng lặng chảy xuống, trôi qua nhân sinh nếp nhăn, chạy qua năm tháng cuối cùng, chạy qua lão nghệ nhân mắt mù lòa thấy rõ trần thế, lặng lặng chảy xuống. Lộng Ngọc, nếu như không có nói bậy, cái nữ tử này liền là Lộng Ngọc. Doanh Trần nhìn xem nghiêm túc đánh đàn thiếu nữ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây mới là nghệ thuật, nương theo lấy tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, toàn bộ đại sảnh rộng lớn lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lộng Ngọc chậm rãi đứng lên, sau đó nhỏ bé hơi gấp eo. Nhìn xem Lộng Ngọc động tác, không ít người đều rối rít phản ứng tới, sau đó phát ra reo hò, không ít quan lại quyền quý ánh mắt còn tràn ngập lửa nóng. Âm thanh thiên nhiên, thưởng mười kim. Một người mặc áo gấm lộng lẫy thiếu niên cao giọng mở miệng, hai mắt còn hâm mộ nhìn xem Lộng Ngọc. Thưởng 20 kim. Quả nhiên không có sai, Lộng Ngọc cô nương cầm kỹ lại tiến triển, thưởng 50 kim. Đại sảnh, hoặc là bên trong bao xương thỉnh thoảng truyền ra thanh âm, đủ loại khen thưởng, nháy mắt công phu, cộng lại liền đạt đến ngàn kim. Một kim, một gia đình một năm đều không dùng đến nhiều như vậy, ngàn kim, có thể nghĩ có bao nhiêu kinh người, bất quá, có thể đến từ Lan Hiên, không phải phú thương, liền là con lớn, cũng không thiếu chút tiền đấy. Theo lấy Lộng Ngọc rời đi, người chung quanh đều rối rít nghị luận, Doanh Trần nhìn một chút chung quanh, sau đó cười nhạt một tiếng, sau đó cùng sau lưng Loan Loan, hướng về lầu 2 đi đến. Thật đẹp nữ tử. Ngay lúc này, trước đó khen thưởng thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên mở miệng, ánh mắt thất thần nhìn xem Loan Loan. Không chỉ là hắn, không ít người cũng chú ý tới Loan Loan, không có cách nào, Doanh Trần cùng Loan Loan hai người quá làm người khác chú ý, quái dị tổ hợp. Lộc cộc. Một cái nâng cao bụng lớn, mặc trên người hoa lệ nam tử, nhìn xem về phía Loan Loan, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trên cầu thang, nghe được chung quanh thanh âm, Doanh Trần bất đắc dĩ dao động lắc đầu, cười khổ nhìn xem Loan Loan, nhìn đến xuống muốn mang mạng che mặt. Là. Loan Loan cười gật gật đầu, sau một khắc, đột nhiên kéo Doanh Trần cánh tay. Nhìn xem Loan Loan động tác, ở đây tất cả mọi người ghen ghét nhìn xem Doanh Trần, danh hoa có chủ, tiểu tử này có tài đức gì, có thể có được dạng này mỹ nhân. Dạng này mỹ nhân, đại tướng quân hẳn sẽ thích một cái mang trên mặt vết sẹo nam tử, nhìn xem Loan Loan dung mạo tuyệt sắc kia, hai mắt lóe qua ánh sáng. Nước hàng cơ bản quan lớn công tử hắn đều gặp, nhưng là đối với Doanh Trần không có ấn tượng, chắc chắn không phải tới từ cái gì đại gia tộc, nếu không cũng không phải là người nước Hàn. Tiểu quỷ, dạng này mỹ nhân có thể không phải là ngươi có thể có được, vừa vặn hiến cho cơ tướng quân. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử nhanh chóng đứng lên, sau đó hướng về phía Doanh Trần hét lớn, chỉ cần đại tướng quân hài lòng, như vậy hắn liền không cần lo, hơn nữa, hắn tin tưởng nước Hàn không ai dám cự tuyệt. Vừa mới nói xong, trang diện nháy mắt biến thành yên tĩnh, nhìn xem trung niên nam tử nói chuyện, không ít người lông mày đều là nhíu một cái, người này bọn hắn đều biết, đại tướng quân Cơ Vô Dạ một cái con nhỏ, phạm lỗi. Nghĩ đến Cơ Vô Dạ tính cách, không ít người trong lòng đều phát ra thở dài một tiếng, lập tức tiếc hận nhìn xem Loan Loan, đáng tiếc, bọn hắn có thể không cho rằng Doanh Trần dám cự tuyệt. Tại nước Hàn, đắc tội Hàn Vương có khả năng còn không đến chết, nhưng là nếu như đắc tội Cơ Vô Dạ, khẳng định là thập tử vô sinh. Công tử. Loan Loan nghe được trung niên nam tử lời nói, hai con ngươi lóe qua một vòng xảo trá, sau đó tội nghiệp nhìn xem Doanh Trần. Nhìn xem Loan Loan động tác, Doanh Trần khỏe miệng co quắp một cái, ma nữ này, đua màn ảnh à, nếu như không phải biết rõ nàng thủ đoạn tàn nhẫn, đoán chừng thật đúng là tin tưởng nàng là một cái yếu đuối nữ tử. Cười khổ lắc lắc đầu, Doanh Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem người nói chuyện, biết rõ gia hỏa này nói đại tướng quân liền là Cơ Vô Dạ, muốn bình tĩnh là không có khả năng, bên người lại mang theo một cái kẻ gây tai họa. Chương 4, vệ trang, tử nữ. Khi nam phế nữ, Cơ Vô Dạ bá đạo, toàn bộ người Hàn đều biết rõ, chỉ là dám giận không dám nói, không người nào dám công nhiên chống tự vị đại tướng quân này, bao quát Hàn Vương cũng không ngoại lệ. Ken, ken, ken. Rõ ràng trung lục là câm thanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút phảng phất, nhìn xem Loan Loan đi từng bước một xuống tới, tất cả mọi người lộ ra vẻ mê say, đặc biệt là Phạm Lỗi, hai mắt thất thần. Nhìn xem từng bước một hướng về hắn chạy đến Loan Loan, Phạm Lỗi không khỏi tự chủ nên đón, tay phải trực tiếp bắt tới. Doanh Trần nhìn xem đại sảnh đám người, còn có tìm đường chết Phạm Lỗi, trên mặt lộ ra ý cười, Loan Loan nha đầu này tiên ma thanh âm lại tiến triển, không có bước vào tuyệt thế rất khó ngăn cản, lại càng không cần phải nói nơi này đại bộ phận đều là người bình thường. Hậu thiên, tiên thiên, tuyệt thế, thần thoại, diệt tiên, tổng cộng chia làm 5 đại tu vi cảnh giới, mà mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới. Bước vào tiên thiên cảnh đã là cao thủ, tuyệt thế cảnh đã là có thể đảm nhiệm một tông trưởng lão, thần thoại cảnh đều là một số lão quái vật, diệt tiên cảnh toàn bộ đại lục vẫn chưa có người nào xuất hiện. Loan Loan hiện tại liền là tuyệt thế bắt trọng thiên, tăng thêm tu luyện thiên ma sách, cái này sợ là thần thoại nhất trọng thiên cũng có thể làm một trận chiến. Nhìn xem Phạm Lỗi hướng về nàng bắt tới, Loan Loan hai mắt lóe qua một vòng chán ghét, còn có một vòng hàn quang, thon dài hai ngón tay như thiểm điện điểm ra. Giang giác. Ngón tay trực tiếp rơi vào chỗ ngực, kinh khủng lực lượng tuôn ra, Phạm Lỗi cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Nhìn xem bị oanh bay Phạm Lỗi, còn có đại sảnh những cái kia hai mắt thất thần quan lại quân quý, Loan Loan mỉm cười, sau đó nghịch ngợm hướng về phía Doanh Trần nháy máy mắt. Loan Loan vừa rồi đi tới Doanh Trần bên người, hai con ngươi đột nhiên lóe lên, khóe miệng hơi bật lên, nghiền ngẫm nhìn xem lầu hai một cái gian phòng. Vừa rồi nàng xuất thủ thời điểm, nàng liền cảm giác có người đang thăm dò, mà lại còn không chỉ có một người, nếu như không có nói bậy, một người trong đó hẳn là công tử nói đến quỷ cốc truyền nhân. Doanh Trần vỗ vỗ Loan Loan đầu, không có để ý tới đại sảnh đám người, trực tiếp đi vào một chỗ bên trong bão sương. Nháy mắt, bên ngoài phát ra một tiếng kêu thảm, mà đại sảnh đám người bên trong cũng nhao nhao khôi phục lại, liếc nhau một cái, đều khiếp sợ nhìn xem ngoài cửa nằm trên mặt đất Phạm Lỗi. Cái này, một cái phú thương trừng lớn con mắt nhìn xem ngoài cửa Phạm Lỗi, vẫn là xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi nhìn thấy Loan Loan nhảy múa, làm sao gia hỏa này lại nằm tại bên ngoài? Đáng chết, yêu nữ. Phạm Lỗi tay phải bưng bít lấy ngực, kiên kỵ, hoảng sợ nhìn xem Tử Lan Hiên nội bộ. Đau nhói, xương cốt bị đánh nát, hắn cũng không phải là người ngu, biết do gặp được cao thủ, không nghĩ đến cái yêu nữ kia thế mà khủng bố như vậy, vừa rồi cái kia hết thảy đều là ảo giác. Mà lầu hai bên trái một chỗ bên trong bao giường, một người mặc quần dài màu tím, bên hông có vẽ tử sắc đường vân, vớ cao màu đen, dưới chân giẫm lên tử sắc giày cao gót nữ tử thần sắc phi thường nghiêm trọng. Thanh thục, vũ mị, toàn thân phát ra mị hoặc lãnh diễm, Tử Lan Hiên chủ tử nữ. Âm dương gia huyền thuật. Tử nữ kiên kỵ, nghiêm trọng nhìn xem Doanh Trần bao giường phương hướng, vừa rồi nghe được cái kia trung lục lạc thanh âm, nàng đều cảm giác tinh thần có chút phản phất. Phải biết nàng thế nhưng là tuyệt thế tam trọng thiên, nhưng lại kém chút nhận lấy cái nữ tử kia ảnh hưởng, có thể nghĩ thiên ma thanh âm đáng sợ, hơn nữa nàng thế mà nhìn không thấu Loan Loan tu vi. Nhìn không thấu một người tu vi, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là người bình thường, loại thứ hai là tu vi so với nàng cao hơn. Loại thứ nhất không có khả năng, như vậy thì còn lại loại thứ hai, tu vi so với nàng cao hơn, cái kia đại biểu Loan Loan ít nhất là tuyệt thế tứ trọng thiên. Dạng này một cái cao thủ, hơn nữa còn là nữ tử, nhưng là tử nữ lại chưa nghe nói qua, đặc biệt để nàng chú ý là vừa rồi cái nữ tử kia lại là thị nữ của cái nam tử kia. Gian phòng bên trong còn có một người, toàn thân tràn ngập tà khí cùng bá khí, tóc trắng như tuyết, mặc áo đen, quỷ cốc một tên truyền nhân vệ trang. Nghe được tử nữ lời nói, vệ trang nhướng mày, sau đó lạnh giọng nói, tuyệt thế bắt trọng thiên. Khi nhìn đến Loan Loan thời điểm, vệ trang liền biết rõ nàng tu vi, tuyệt thế bắt trọng thiên tu vi, nhưng là hắn nhìn không thấu Doanh Trần tu vi, phản phất liền là người bình thường một dạng. Tuyệt thế bắt trọng thiên, tân trịnh lúc nào toát ra một người như vậy, mặt khác thiếu niên kia đây. Vừa mới nói xong, tử nữ đồng tử liền là co rụt lại, nàng còn đánh giá thấp, nghĩ đến Loan Loan niên kỷ, trong lòng cũng là hít sâu một cái hàn khí. Vệ trang không có nói chuyện, mà là chăm chú nhìn Doanh Trần bao xương, thị nữ đều là tuyệt thế bắt trọng thiên, nếu như nói là người bình thường, hắn không tin. Nhìn xem trầm mặc vệ trang, tử nữ thân thể không khỏi chấn động, nàng hiểu rõ nam nhân này vô cùng, biết rõ hắn nhìn không thấu Doanh Trần tu vi. Nhìn đến Hàn Quốc đến hai vị có ý tứ người, tử nữ nhìn lên một mặt lạnh lùng vệ trang, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Thoại âm rơi xuống, không có để ý tới vệ trang, tử nữ dãy rủa thân thể, sau đó trực tiếp mở cửa lớn ra, chậm rãi hướng về Doanh Trần bao xương phương hướng đi đến. Lúc này, Tân Trịnh xuất hiện hai cái người xa lạ, thân phận thần bí, hơn nữa xuất hiện ở Tử Lan Hiên, nếu không biết rõ bọn hắn thân phận, tử nữ đều cảm giác được bất an. Nhìn xem tử nữ bóng lưng, vệ trang nhướng mày, ánh mắt rơi vào bên hông bội kiếm, sau một khắc, hai mắt lóe qua một vòng hàn quang. Mặc dù không biết có phải hay không là địch nhân, nhưng là hắn rất tin bản thân kiếm có thể chạm cắt hết thảy. Công tử, nhìn đến chúng ta bị chú ý tới, vừa rồi gian phòng kia một người trong đó hẳn là quỷ cốc mặt khác một vị truyền nhân. Loan Loan cười nhìn xem Doanh Trần. Nghe được Loan Loan lời nói, Doanh Trần gật gật đầu, nếu như không có nói bậy, hẳn là vệ trang cùng tử nữ hai người. Đến. Nghe được ngoài cửa cái kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, sau đó chậm rãi cầm lấy trên mặt bàn chén rượu. Chương 05, giao phong, thăm dò. Đại môn bị đẩy ra, nhìn xem đi tới tử nữ, Loan Loan không khỏi sức sở, thành thục, yêu nhiều, thiếp thân quần dài màu tím phát họa ra nàng mê người tư thái, cao cao co lại tóc tím bên trên cắm mấy cây châm bạc, dường như một đóa hoa hồng nở rộ tại dưới ánh mặt trời. Toàn thân đều là tử sắc, bất kể là trang phục, vẫn là tóc đều là tử sắc, bao quát cặp mắt kia cũng không ngoại lệ, bị người tư thái tăng thêm một phần không giống bình thường khí chất cao quý. Tại Loan Loan đánh giá tử nữ thời điểm, tử nữ cũng đang đánh giá lấy nàng, như tinh linh nữ tử, rất đẹp, đẹp đến kinh người. Liếc mắt nhìn chằm chằm Loan Loan, tử nữ ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, trước đó không có quan sát tỉ mỉ, hiện tại mới phát hiện thiếu niên trước mắt này khí chất bất phàm. Dạng này khí chất, không phải nhân gia tầm thường bồi dưỡng đi ra, đặc biệt là Doanh Trần trên người cầm ý đi, đây cũng không phải là phổ thông quan lại quyền quý có thể mặc, nếu như nàng không có nhìn lầm mà nói, hẳn là đến từ vương thất. Nháy mắt công phu, tử nữ liền suy đoán ra không ít đồ vật, thiếu niên trước mắt này đến từ vương thất, liền là không biết là sáu nước bên trong ở nước nào. Nô gia là Tử Lan Hiên lão bản, mạ muội đến đây, còn mời công tử thứ lỗi. Tử nữ nhỏ bé hơi gấp eo, cười nhìn xem Doanh Trần. Biết rõ mạ muội, còn tới quấy rầy. Doanh Trần liền chậm rãi buông xuống chén rượu trong tay, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem tử nữ. Vừa mới nói xong, Loan Loan khỏe miệng liền là nhếch lên, nghiền ngẫm nhìn xem tử nữ, nàng thế nhưng là biết rõ, Doanh Trần cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài, nhiều năm như vậy, nàng đều không biết Doanh Trần vẫn là đang suy nghĩ gì. Nghe được Doanh Trần nói, tử nữ khỏe miệng co quắp một cái, vừa rồi nàng chỉ là khách sáo một chút, không nghĩ đến thiếu niên này. Công tử thật đúng là khôi hài, chẳng lẽ là người Triệu Quốc? Dù sao là người gặp qua lớn tràng diện, tử nữ nhanh chóng kịp phản ứng, cười nhìn xem Doanh Trần. Nữ nhân này, Loan Loan đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem tử nữ, nữ nhân này không đơn giản à, nháy mắt hóa giải xấu hổ, mà lại còn không lọt dấu vết tìm hiểu công tử thân phận. Ha ha, không hổ là Tử Lan Hiên lão bản, da mặt dày như vậy, chẳng lẽ cô nương đến từ Ngụy Quốc? Doanh Trần cũng là cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem tử nữ, hắn đương nhiên biết rõ trước mắt nữ nhân này không đơn giản, nhưng là muốn so khẩu tài mà nói, hắn tự nhận là không thua bởi bất kỳ người nào, dù sao cũng là một xuyên biệt giả. Lần này, tử nữ mặt triệt để đen xuống tới, đôi bàn tay trắng như phấn cầm thật chặt, sau đó nhanh chóng bung ra, không có tham dò ra bất kỳ vật gì, ngược lại bị Doanh Trần chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Công tử, vẫn là nhỏ cẩn thận chút cho thỏa đáng, gần nhất Tân Trịnh không được thái bình, hơn nữa vừa rồi còn đắc tội đại tướng quân bộ hạ, phạm lỗi đoán chừng sẽ không tính như thế. Tử nữ câu nói đột nhiên nhất chuyển, cười tủm tỉm nhìn xem Doanh Trần, nàng chưa từng thấy không phong độ nam nhân như thế, nói thế nào nàng đều là một đại mỹ nữ, trước mắt gia hỏa này lại còn nói bản thân ra mặt dày. Cái này sẽ không nhọc tử nữ cô nương phí tâm, Loan Loan không có những khả năng khác, nhưng là muốn bảo hộ công tử còn có thể làm được. Doanh Trần còn không có nói chuyện, một bên Loan Loan liền đột nhiên mở miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ tự tin. Nhìn chằm chằm một chút Doanh Trần hai người, tử nữ không người lui ra khỏi phòng. Mới vừa chuẩn bị đóng cửa, tử nữ đồng tử liền là co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần bên hông ngọc bội. Nhìn xem tử nữ ly khai, Loan Loan không nhịn được phát ra tiếng cười, sau đó nhanh chóng dán chặt Doanh Trần, lập tức nói, công tử, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, nữ nhân kia đoán chừng sẽ không cứ tính như vậy. Cảm thụ đến hai vai truyền đến ấm áp, còn có trận trận truyền đến mùi hương, Doanh Trần lộ ra như nghĩ tới cái gì, hét lên bên hông ngọc bội, lập tức lộ ra ý bất đắc dĩ. Loan Loan không có chú ý tới, nhưng là Doanh Trần thế nhưng là chú ý tới, tử nữ vừa rồi biểu lộ biến hóa, thấy được ngọc bội kia, biết rõ bản thân kinh thường. Ngọc bội kia là Doanh Chính ban cho hắn, ngoại trừ Tần Quốc bên ngoài, còn lại 6 nước căn bản cũng không có. Đúng rồi, công tử, chúng ta tới Hàn Quốc mục đích là? Loan Loan hai tay nắm lướt Doanh Trần bả vai, sau đó nghi hoặc mở miệng. Nghe được Loan Loan nói, Doanh Trần cũng lấy lại tinh thần đến, sau đó lâm vào trầm tư. Cái thế giới này kỳ thật có không ít biến hóa, cùng nguyên tắc có rất nhiều khác nhau. Doanh Chính tuổi tác so với nguyên tắc còn muốn không nhỏ, bởi vì hắn xuất hiện, Lữ Bất Vi ngã xuống tốc độ cũng tăng nhanh, hiện tại hắn cũng không biết Hàn Phi vẫn là có hay không có trở lại Hàn Quốc. Ngày mai đi bái phòng một chút Hàn Quốc người giàu có nhất. Doanh Trần nhìn xem mặt bàn chén rượu, nên miệng lên lướt qua một cái quỷ dị ý cười. Một bên khác, nhìn xem thần sắc ngưng trọng tử nữ, vệ trang lông mày không khỏi nhíu một cái. Tần Quốc, hai người kia đến từ Tần Quốc, tử nữ trong đầu còn hiện lên ngọc bội kia, sẽ không sai, ngọc bội kia chỉ có Tần Quốc vương thất người mới có thể mang theo. Tần Quốc. Vệ trang híp đôi mắt một cái. 6 nước bên trong, thực lực mạnh nhất liền là Tần Quốc, từ Lữ Bất Vi ngã xuống sau đó, Doanh Chính cầm quyền, thì có đối ngoại xuất binh dự định, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cái thứ nhất mục tiêu liền là Hàn Quốc, bởi vì thực lực yếu nhất liền là Hàn Quốc. Không sai, hơn nữa còn là đến từ vương thất, liền là không biết là Tần Vương vị nào dòng dõi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như vậy. Tử nữ khẳng định gật gật đầu. Ngoại trừ Hàn Quốc bên ngoài, còn lại 6 nước cao tầng nàng đều có tình báo, đặc biệt là vương thất, cơ bản chân dung đều có. Nhưng là nàng có thể khẳng định không có Doanh Trần người này, nhưng là ngọc bội kia khẳng định là xuất từ Tần Quốc vương thất không sai. Đến từ Tần Quốc vương thất, đột nhiên xuất hiện ở Tân Trịnh. Tử nữ trong mày, trong lòng cũng đang suy đoán Doanh Trần mục đích. Vệ trang không có nói chuyện, ánh mắt lại rơi tại bên hông trên bội kiếm, so sánh tử nữ, hắn ưa thích trực tiếp một chút, nghĩ phải biết Doanh Trần mục đích, không tất yếu phiền toái như vậy, đoán vậy. Chương 06, vệ trang đến đây, đạo phá thân phận. Bóng đêm, trăng tròn treo lên thật cao, trang viên phá lệ u tĩnh, tiếng dế mèn càng thêm rõ ràng. Loan Loan, bóng đêm đẹp như thế, hoạt động một chút như thế nào? Giao động lắc lấy chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên chất lỏng màu đỏ trong chén, Doanh Trần uống một hơi cạn sạch, lập tức đột nhiên mở miệng, trên mặt lại mang theo ý cười. Khó thấy được công tử có tâm tình như thế, Loan Loan không dám không nghe theo. Loan Loan cười nhạt một tiếng, tại bóng đêm chiếu rọi phía dưới, chỉ toàn lộ ra vẻ quyến rũ. Hai người liếc nhau một cái, đều mở miệng cười một tiếng, Loan Loan ở mặt đất một chút, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, sau đó trực tiếp rơi vào trang viên trên đất trống. Chậm rãi đặt chén rượu xuống, Doanh Trần tay phải đột nhiên hất lên, một thanh cổ cầm xuất hiện ở mặt bàn, nhẹ vuốt ve thân đàn, ngón tay bắt đầu ở trên đàn ba động, mười phần trôi chảy. Đương theo lấy tiếng đàn, huyền chuyển lại có chút sầu bi tiếng ca chậm rãi chảy ra. Tiếng đàn vang vọng, Loan Loan trong tay lụa mỏng đột nhiên rung động, huyền chuyển nhảy múa. Thân thể uốn léo, lụa mỏng bao phủ phía trên, Loan Loan giãy rủa thân thể, nhìn xem đánh đàn Doanh Trần, trên mặt lộ ra ý cười như tinh linh. Giang múa ưu nhã, tại bóng đêm bao phủ phía dưới, hình thành một loại khí tràng, cực đẹp cùng cực ác hòa làm một thể, đây chính là thiên ma vũ. Doanh Trần không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Loan Loan nhảy múa, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đều cảm giác được kinh diễm. Nghe nói, Tiên Quốc xinh đẹp tuyệt trần nhất vũ cơ. Một khúc Bạch Tuyết nghe nói có thể làm cho người tâm địa rất sắt đá rơi lệ. Tuyệt kỹ Lăng Ba Phi Yến bị Nhạn Xuân Quân xưng là Yên Quốc đô thành truyền thuyết. Hắn chưa từng gặp qua tuyết nữ, cũng chưa từng gặp qua Lăng Ba Phi Yến, nhưng là Doanh Trần tin tưởng, cho dù tuyết nữ tại dáng múa tuy đẹp, cũng không đẹp bằng thiên ma vũ của Loan Loan. Mà không biết lúc nào, trước cửa trên cây mẹ xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, mái đầu bạc trắng tại dưới đêm tối dị thường nổi bật. Vệ trang nhìn xem trong trang viên nhảy múa Loan Loan, hai mắt lóe qua một vòng kinh diễm, đây là hắn gặp qua đẹp nhất dáng múa, lập tức ánh mắt rơi trên người Doanh Trần. Rõ ràng gió phất qua, nhìn xem dưới tảng cây mẹ xuất hiện bạch sắc thân ảnh, Doanh Trần hơi nết khỏe môi lên, đầu ngón tay đột nhiên vẩy một cái, tiếng đàn đột nhiên biến đổi. Huyền chuyển tiếng đàn đột nhiên biến thành khắc nghiệt. Tiếng đàn đột biến, Loan Loan trên mặt lộ ra vũ mị ý cười, sau một khắc, trong tay quấn quanh lụa mỏng đột nhiên nhất chuyển, đột nhiên hướng về cây ngoại lao đi. Nhìn xem bạo lướt qua đến lụa mỏng, cảm thụ đến cái kia yếu ớt sắc cơ, vệ trang hai mắt không khỏi nhíu lại, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Xoẹt. Lụa mỏng bị xé nứt, mà Loan Loan chân trần ở mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, nháy mắt xuất hiện ở vệ trang trước người, thon dài ngón tay hóa thành trường, mang theo kinh khủng lực lượng oanh ra. Cảm thụ đến chính diện truyền đến cái kia kinh khủng lực lượng, vệ trang mặt không biểu tình, năm ngón tay cũng khép lại, sau đó phiến ra. Oanh. Hai trường tương đối, giữa không trung phát ra một tiếng nổ mạnh, vô hình khí lãng quần quần mà ra, cây mẹ không ngừng chấn động, Loan Loan sắc mặt lại là biến đổi, cả người trực tiếp bị đánh lui. Chân trần rơi xuống đất, Loan Loan chăm chú nhìn không nhúc nhích tí nào vệ trang, trên mặt lộ ra ngưng trọng, rất mạnh, so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, hơn nữa còn là không có rút kiếm tình huống phía dưới. Vệ trang mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng cũng cảm giác được khiếp sợ, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Loan Loan, hai mắt lóe qua một vòng tinh quang. Vừa rồi Loan Loan cái kia lực lượng cũng không phải là tuyệt thế bắt trọng thiên có thể phát huy đi ra, hơn nữa cái này nữ tử nội lực phi thường khủng bố, căn bản là không giống tuyệt thế cảnh tu vi. Tiếng đàn đình chỉ, Doanh Trần chậm rãi đi đến Loan Loan bên cạnh, sau đó cười nhìn xem vệ trang. Không hổ là quỷ cốc chuyên nhân, cho dù hiện tại không thể so sánh với cái nhiếp, cũng chênh lệch không xa. Vừa mới nói xong, vệ trang đồng tử liền là co rụt lại, chăm chú nhìn Doanh Trần, quả nhiên, tử nữ đoán được không có sai, người này thật sự là người Tân Quốc. Hắn sư huynh hiện tại nhưng là đang ở Tân Quốc, mà lại còn đảm nhiệm Tần Vương Tân Vệ, điểm ấy vệ trang biết rõ, nghe Doanh Trần ý tứ, gặp qua cái nhiếp xuất thủ, khẳng định như vậy là người của vương thất. Chú ý tới vệ trang biểu lộ biến hóa, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, hắn cùng cái nhiếp đấu qua, biết rõ hắn kinh khủng, đặc biệt là kiếm thuật, là hắn gặp qua người mạnh nhất. Nói đến, thế hệ này quỷ cốc truyền nhân phi thường quái dị, cũng không biết quỷ cốc tử đang suy nghĩ gì, chỉ truyền kiếm thuật, không truyền trên quân sự đồ vật. Nhìn xem trầm mặc, tích chữ như vàng vệ trang, Doanh Trần nhẹ vô về Loan Loan cái kia mềm mại sợi tóc, lập tức mở miệng, cái nhiếp lựa chọn cường đại Tân Quốc, đảm nhiệm Tần Vương hộ vệ, hai người các ngươi điểm xuất phát thế nhưng là có không ít chênh lệch. Vệ trang, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu vãn Hàn Quốc? Nghe được Doanh Trần lời nói, vệ trang nắm đấm không khỏi nắm chặt lại, quỷ cốc ngang dọc hai cái truyền nhân, xưa nay đều chỉ có một cái có thể còn sống, sư minh của hắn lựa chọn cường đại Tân Quốc, hiện tại hắn. Doanh Trần nói không sai, hai người điểm xuất phát không giống, một cái mạnh nhất, một cái yếu nhất, vệ trang thở sâu một ngụm khí, ánh mắt đột nhiên biến thành kiên định. Hiện tại chiếm cứ ưu thế cũng không có nghĩa là thắng, cuối cùng thắng tuyệt đối là bản thân. Bù bù. Ngay lúc này, một đạo tử sắc thân ảnh đột nhiên rơi vào vệ trang bên cạnh, rõ ràng là tử nữ. Nhìn xem mặt đất hố cạn, tử nữ nhìn lên vệ trang, lại nhìn lên Loan Loan, biết rõ hai người giao thủ, lập tức ánh mắt rơi trên người Doanh Trần. Tần Vương dòng dõi, hơn nữa còn là Tần Quốc thần bí nhất cái kia Tam công tử, không biết ta nói có đúng hay không. Nghe được tử nữ lời nói, vệ trang đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn Doanh Trần, người này liền là Tần Quốc Tam công tử. Trang diện biến thành yên lặng lên, Loan Loan hai con ngươi lóe qua một vòng hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm tử nữ, thế mà nhìn thấu công tử thân phận, nữ nhân này. Khắc nghiệt bao phủ toàn bộ trang viên, hết sức căng thẳng. Chương 07, Doanh Trần VS vệ trang. Bầu không khí lâm vào một mảnh yên lặng, tử nữ, vệ trang hai người đều chăm chú nhìn Doanh Trần, Tần Quốc Tam công tử, Tần Vương thần bí nhất một vị dòng dõi. Đối với Tần Quốc Tam công tử, hai người cũng không phải là hiểu rất rõ, liền danh tự đều không biết, chỉ biết rõ có một người như thế, còn có, Lữ Bất Vi ngã xuống, Tần Vương cầm quyền đều cùng cái này Tam công tử có quan hệ. Tử nữ nhìn xem Doanh Trần, hai mắt lóe qua một vòng dị quang, không nghĩ tới người này lại là Tần Vương dòng dõi, hơn nữa còn là cái kia Tam công tử. Tại Tử Lan Hiên nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, tử nữ liền có suy đoán, đó là vương thất người mới có thể đeo, hơn nữa còn là xuất từ Tần Quốc, như vậy có thể khẳng định một chút, Doanh Trần liền là Tần Quốc vương thất người. Tần Vương dòng dõi, tử nữ đều có tình báo. Nhưng là Doanh Trần lại là một cái ngoại lệ, phảng phất đột nhiên nô ra, cuối cùng mới nhớ tới còn có một vị Tam công tử, thần bí nhất một vị này. Công tử. Loan Loan lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, sau đó trầm giọng mở miệng. Tử nữ không đủ gây sợ, chân chính khó giải quyết là vệ trang, nếu như nàng cùng Doanh Trần liên thủ mà nói, có nắm chắc lưu lại hai người này. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn xem tử nữ, bằng vào một cái ngọc bội, liền có thể biết rõ thân phận của ta, nên nói là nhạy bén đây, vẫn là tình báo lợi hại. Nghe được Doanh Trần lời nói, vệ trang, tử nữ hai người liếc nhau, trong lòng đều cảm giác được khiếp sợ. Thật sự là Tần Quốc Tam công tử. Mặc dù biết rõ Doanh Trần rất có thể liền là Tam công tử thần bí kia, nhưng là cái này dù sao cũng là suy đoán, hiện tại đạt được khẳng định, hai người vẫn là cảm giác đến khiếp sợ. Tử nữ thân thể kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Trần, làm xong xuất thủ chuẩn bị, bởi vì không biết đối phương có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Tần Quốc Tam công tử, một mình tiến về Hàn Quốc, thật đúng là cả gan làm loạn, không sợ triệt để chôn ở nơi này bên trong. Vệ trang cười lạnh, ánh mắt như lao, trên người khí thế tăng vọt, một cỗ kinh khủng kiếm ý trùng thiên mà lên. Cảm thụ đến chính diện ép tới cái kia khí thế khủng bố, còn có cái kia tựa là hủy diệt kiếm ý, Loan Loan sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó thân ảnh lóe lên, ngăn khuất Doanh Trần trước người. Vệ trang, hy vọng ngươi có thực lực này. Băng lãnh thanh âm tại trang viên quanh quẩn, tại tử nữ khiếp sợ ánh mắt bên trong, Doanh Trần phía sau tóc đen không gió mà lên, bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Bá đạo, tà mị, Doanh Trần giờ khắc này khí chất đại biến, tại Loan Loan lo lắng ánh mắt bên trong, còn có tại tử nữ kinh hai ánh mắt bên trong, chân phải đột nhiên bước ra. Bù bù. Nhìn xem tại chỗ biến mất, hóa thành mị ảnh lướt qua đến Doanh Trần, vệ trang đồng tử không khỏi co rụt lại. Mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng là cái này tốc độ liền phi thường của bố. Giang giác. Vệ trang nết miệng lên nhe răng cười, cắm xuống tại bên hông xa xỉ nháy mắt rút ra, tại đêm tối chiếu rọi phía dưới lóe ra tử vong hàn quang, sau đó thân thể cũng là bạo bắn ra ngoài. Hai người đụng đâm vào cùng một chỗ, nhìn xem gần ngay trước mắt Doanh Trần, vệ trang tay phải đột nhiên uốn éo, xa xỉ hóa thành một đạo quỷ dị độ cung, sau đó trực tiếp đâm ra ngoài. Thiên Ma Trưởng. Doanh Trần cười lạnh, quanh thân bị hắc khí bao trùm, tạo thành quỷ dị khí tràng, tay phải hóa trưởng, kẹp theo lệ phong oanh ra. Ầm vang. Hai người đứng chỗ mặt đất xuất hiện vết rách giống như mạng nện, vô số toái thạch bay ra, hai người thân thể đều là trầm xuống, kinh khủng khí lãng ở bốn phía cuộn cuộn. Làm sao có thể? Tử nữ nghẹn ngào mở miệng, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần, còn có cái kia bị ngăn lại xa xỉ. Tiến một bước liền muốn đâm thủng Doanh Trần bàn tay, nhưng lại không cách nào động đậy, cự ly bàn tay còn có một tấc cự ly. Xa xỉ đang run rẩy, vệ trang lông mày cũng là nhíu chặt, giật mình nhìn xem Doanh Trần, còn có trên người hắn cái kia hắc sắc khí thể. So sánh tử nữ, cùng Doanh Trần giao thủ hắn càng thêm rõ ràng, xa xỉ sở dĩ bị ngăn trở, đều là bởi vì cái này hắc sắc khí thể, phảng phất có một loại tử tính. Hơn nữa, vệ trang cảm giác Doanh Trần cùng Loan Loan khí tức rất giống, cùng loại âm dương già, nhưng lại cũng không phải, càng thêm quỷ dị, thần bí. Không nghĩ đến công tử Thiên Ma Sách tu luyện đến trình độ này. Loan Loan kinh ngạc nhìn xem giữa sân Doanh Trần. Thiên Ma Sách vẫn là nàng giao cho Doanh Trần, không nghĩ đến chính mình cũng còn hơi yếu một bậc, bất quá cũng là thở dài một ngụm khí, tu luyện tới 18 tầng, như vậy đối phó vệ trang, cho dù không thể thủ thắng, cũng sẽ không bị thua. Nhìn xem dị thường tà mị Doanh Trần, vệ trang hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói, "Giết." Thoại âm rơi xuống, xa xỉ từ đâm biến thành chặn, trực tiếp đổ ngang ra ngoài, trung quanh vang lên quỷ dị thanh âm, giống như lệ quỷ đang gầm thét. Bù bù. Doanh Trần chân phải đột nhiên bước ra, thân thể nhỏ bé hơi lui lại, vừa rồi tránh thoát khỏi xa xỉ chém tới, liền cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến băng lãnh khí tức. Tại tử nữ kinh hai ánh mắt bên trong, xa xỉ trực tiếp xuyên thủng Doanh Trần thân thể, nhưng là, quỷ dị là, nhưng không có máu tươi phun ra. Tàn ảnh. Vệ trang nhìn xem bị xuyên thủng Doanh Trần, đồng tử không khỏi co rụt lại. Không phải tàn ảnh, là phân thân. Tiếng cười vang vọng toàn bộ trang viên, tại tử nữ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, vệ trang bên người xuất hiện mấy cái Doanh Trần, đỉnh đầu cũng không ngoại lệ. Thanh âm không ngừng tại quanh quẩn, vô số phân thân đều cùng lúc mở miệng, cho người ta cảm giác kinh dị. Phân thân. Vệ trang nhìn lên chung quanh hình ảnh, lông mày không khỏi nhíu một cái này cùng đạo gia thủ đoạn không sai biệt lắm. Bất kể là tàn ảnh hoặc là phân thân, như vậy bản tôn chỉ có một cái, ở nơi này trong đó, điểm ấy không cách nào cải biến. Bù bù. Ngay lúc này, dừng lại ở chung quanh phân thân đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng thẳng đến vệ trang lao đi, kẹp theo từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Nhìn xem chung quanh lao tới phân thân, vệ trang thở sâu một ngụm khí, tay phải nắm chặt lấy trong tay xa xỉ, sau đó lạnh giọng nói, "Hoành quan tứ phương." Chương 08, kết thúc, cấp bách. Thời gian phảng phất dừng lại xuống tới, tại Loan Loan kinh hai ánh mắt bên trong, vệ trang trong tay xa xỉ hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ thấy từng đạo hàn quang đang lấp lóe. Hết thảy đều quy về bình tĩnh, các bụi nghe tiếng mà lên, chung quanh phân thân nhao nhao tiêu tán, Doanh Trần thân ảnh hiện lộ mà ra, hết lên trên vai cửa động, lập tức ánh mắt rơi trên người vệ trang. Kinh khủng, vừa rồi một kiếm kia phi thường khủng bố, tất sát chi kiếm, một lưỡi đao đoạn cổ họng, phân thân vừa rồi toàn bộ đều bị cắt cổ họng, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, cái kia cổ họng đoán chừng cũng phải bị xuyên thủng. "Công tử." Loan Loan sốt ruột đi tới, lo lắng nhìn xem Doanh Trần. Khi thấy Doanh Trần chỉ là quần áo bị bạch phá thời điểm, lập tức thở dài một ngụm khí, vừa rồi một kiếm kia, cho dù cách xa nhau như vậy, nàng đều cảm giác được kinh khủng, coi như ngăn lại đoán chừng cũng phải trọng thương. Vệ trang sắc mặt cũng không phải bình thường nghiêm trọng, vừa rồi đó là hắn mạnh nhất một kiếm, không nghĩ đến lại là bị Doanh Trần tránh khỏi. Bù bù. Tử nữ chậm rãi bay xuống, nhìn lên Doanh Trần hai người, sau đó kéo một chút tay áo của vệ trang. Doanh Trần thực lực rất mạnh, cái này sợ không phải là đối thủ của vệ trang, cũng chênh lệch không xa, hơn nữa bên cạnh còn có một cái Loan Loan, hai người liên thủ mà nói, nàng căn bản là không giúp được gì, đến thời điểm chỉ dựa vào một mình vệ trang khẳng định không phải là đối thủ. Cái này còn là một trong số đó, còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, kia chính là Doanh Trần thân phận, một khi hắn chết ở Tân Trịnh, như vậy Hàn Quốc liền phải gặp tai ương. Doanh Trần một khi chết ở Tân Trịnh, đến thời điểm Doanh Chính nhất định sẽ nổi giận, xuất binh Hàn Quốc là tất nhiên. Hàn Quốc cùng Tần Quốc so sánh, cả hai cách biệt quá xa, bất quá là trên quân sự, vẫn là phương diện khác, căn bản là tiếp nhận không được công kích. Vệ trang thở sâu một ngụm khí, liếc mắt nhìn chằm chằm Doanh Trần, sau đó trực tiếp quay người lý khai. "Tam công tử, có cơ hội đến Tử Lan Hiên gặp mặt." Tử nữ nhìn xem vệ trang bóng lưng, cũng thở dài một ngụm khí, sau đó mang theo ý cười nhìn xem Doanh Trần hai người. Sau khi nói xong, tử nữ cũng trực tiếp quay người ly khai, chỉ lưu lại một cổ mùi hương. Theo lấy hai người ly khai, tại Loan Loan khiếp sợ ánh mắt bên trong, Doanh Trần khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi. "Công tử." Loan Loan kinh hãi nhìn xem Doanh Trần, bất quá vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, trực tiếp kéo trong tay lụa mỏng, lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Loan Loan cái kia lo lắng thần sắc, Doanh Trần cười dao động lắc lắc đầu, "Không cần lo lắng, chỉ là bị kiếm khí gây thương tích. Hơn nữa vệ trang cái kia ra hỏa đoán chừng cũng không được dễ chịu. Mặc dù thành công tránh thoát khỏi, nhưng là kinh khủng kiếm khí kia còn là không cách nào ngăn cản, đây đã là kết quả tốt nhất, vệ trang cái kia ra hỏa đoán chừng cũng không được dễ chịu. Nếu thật là sinh tử chém giết mà nói, cuối cùng chết khẳng định là hắn, bất quá vệ trang đoán chừng cũng là nửa tàn phế. Lần sau có thể không muốn quay tải." Loan Loan thở dài một ngụm khí, nhìn xem Doanh Trần ánh mắt dần dần biến thành ôn nhu. Doanh Trần cười gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem Loan Loan ôm vào trong ngực, nhẹ vô về cái kia mềm mại sợi tóc, nếu như không phải là bởi vì tu luyện Thiên Ma đại pháp nguyên nhân, hắn đã sớm đem nha đầu này ăn. Bên người tồn tại dạng này một cái yêu tinh, hơn nữa Doanh Trần cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tu tập Thiên Ma đại pháp nữ tử không thể cùng nam tử âu yếm phát sinh quan hệ, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể đi đến cảnh giới cao nhất. Công tử, tháng sau đoán chừng ta liền có thể đột phá, đến thời điểm. Loan Loan đột nhiên thấp giọng mở miệng, lời còn chưa nói hết, sắc mặt nháy mắt biến thành đỏ bừng. Nghe được Loan Loan lời nói, Doanh Trần bật cười lớn, biết rõ nàng nói là Thiên Ma đại pháp, đột phá mà nói, như vậy thì là tầng cuối cùng, tầng 18. Nhìn xem treo lên thật cao trăng tròn, Doanh Trần trong lòng có loại cảm giác cấp bách, Vệ Trang mặc dù là một cường giả, nhưng là cái thế giới này mạnh hơn hắn không phải là không có, Bác Minh Tử, Đông Hoàng còn không biết khủng bố đến mức nào. Nhìn đến nhất định phải triệu hoán cường giả mới. Doanh Trần tự lẩm bẩm, lại nhìn một chút rúc vào trong ngực Loan Loan. Mà một bên khác, vừa rồi trở lại Tử Lan Hiên, tử nữ liền thấy Vệ Trang bưng bít lấy bà bay, quần áo thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Cái này, tử nữ khiếp sợ nhìn xem Vệ Trang, nàng còn coi là nam nhân này chiếm thượng phong, không nghĩ đến thế mà bị thương, vẫn là vào lúc nào. Vệ Trang không có nói chuyện, mà là nhàn nhạt nhìn xem bà bay, vừa rồi hắn một mực đều tại áp chế, cái kia hắc sắc khí thể quá phiền phức, quá quỷ dị, thế mà hình thành một loại khí chàng. Vừa rồi hai người giao thủ còn muốn hung hiểm hơn nhiều so với quan sát, chỉ cần đối phương không cẩn thận, như vậy liền sẽ phải chết. Bất quá hôm nay mục đích đã đạt đến, thật không nghĩ đến, hắn lại có dạng này thân phận, thần bí tần quốc tam công tử, võ công còn cao như thế. Tử nữ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vệ Trang, biết rõ Doanh Trần thân phận, cho nên mới cảm giác được phiền phức. Vệ Trang không có nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng cảm giác được khó giải quyết, chỉ là Doanh Trần một người liền cảm giác được phiền phức, huống chi còn có một cái Loan Loan. Trước đó hắn cùng Loan Loan giao thủ, hai người đều là thăm dò, tuyệt thế bắt trọng tiên, nhưng là thực lực chân chính lại có thể so với thần thoại, đặc biệt là cái kia màu đen khí thể, đến hiện tại hắn còn không có biện pháp giải quyết. Có lẽ ở nơi này hai ngày, gia hỏa kia có lẽ sẽ trở về. Tử nữ nhìn qua đêm tối, trên mặt lộ ra ý phức tạp. Vệ Trang không có nói chuyện, hắn biết rõ tử nữ nói là người nào, hiện tại chỉ có thể chờ cái gia hỏa kia trở về, sau đó bắt đầu kế hoạch, nghĩ đến bản thân sư minh, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Chương 09, Hàn Phi về nước, ăn cướp phỉ thúy hổ. Sắp trời trắng bệnh, xem như Hàn Quốc thủ đô, tân trịnh đường phố đã sớm người đến người đi, buôn bán sinh ý, tiếng nói vang vọng liên tục. Mà lúc này ở cửa thành, trấn giữ binh sĩ đều kinh ngạc nhìn xem thiếu niên cưỡi bạch mã, một người trong đó vừa mới chuẩn bị tiến lên phía trước, liền thấy thiếu niên cầm trong tay lệnh bài. Cựu công tử. Nhìn xem thiếu niên cầm trong tay lệnh bài, trấn giữ cửa thành binh sĩ đều là sửng sở, lập tức nhanh chóng kịp phản ứng. Hàn Phi khoát tay áo, sau đó trực tiếp xuống ngựa, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy nơi xa đi tới bóng hình xinh đẹp. Áo khoác ngoài màu đỏ, phía dưới là sườn xám xẻ tà, màu trắng đen, màu xanh mực ngang eo, màu hồng đai lưng. Phần dưới có thêu hồng liên mẫu đơn đồ án, cho người ta cảm giác kinh diễm. Nhìn xem thiếu nữ sốt ruột đi tới, trấn giữ binh sĩ liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao cúi đầu xuống, những người khác không biết, nhưng là người Hàn đều là biết rõ vị này công chúa vẫn là có bao nhiêu điều hoa. Hồng Liên. Hàn Phi nhìn xem bóng hình xinh đẹp đi tới, trên mặt lộ ra ý cười. Phúc. Vừa tới liền là một cước, Hàn Phi nhìn xem trên quần áo dấu chân, khỏe miệng không khỏi co giật, không nghĩ đến lâu như vậy, vẫn là cái bộ dáng này, vẫn là một dạng điêu ngoa. Hồng Liên, nói thế nào ngươi đều là một cái công chúa, trước mặt mọi người, có thể hay không hơi nhỏ bé thục nữ một chút. Hàn Phi cười khổ nhìn xem cô muội muội này. Ừ, cựu cao ý là đang nói ta điêu ngoa. Tiếng nói vừa rồi rơi xuống, Hồng Liên hai mắt liền trừng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phi, chỉ cần hắn dám nói một cái chữ đúng, như vậy thì không phải một cước vấn đề. Không có, không có. Hàn Phi hoang mang dao động lắc lắc đầu. Đúng rồi, ta đưa ngươi vòng cổ đây, có phải hay không lại lấy ra làm? Hồng Liên nhướng mày, ánh mắt rơi vào Hàn Phi phía trên cổ. Nhìn xem Hàn Phi thần sắc xấu hổ, Hồng Liên nắm đấm không khỏi nắm chặt, mới vừa chuẩn bị động thủ, sau đó nghĩ đến cái này cựu ca tính tình, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Yên lặng cùng đi sau lưng Hồng Liên, Hàn Phi phát ra thở dài một tiếng, thân làm ca ca một chút địa vị đều không có, đợi một chút lại quyền đấm cứ đá. Vừa rồi đi ngang qua Tử Lan Hiên, Hàn Phi không khỏi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ ý. Hồng Liên, ngươi về trước đi. Tại Hồng Liên bất đắc dĩ, còn có phẫn nộ ánh mắt bên trong, Hàn Phi trực tiếp tiến vào Tử Lan Hiên. Hàn Phi, nhìn xem biến mất Hàn Phi, Hồng Liên không khỏi phát ra một tiếng gào thét, sau đó hung hăng dậm chân một cái, sau đó trực tiếp ly khai, trong lòng quyết định đêm nay hảo hảo thu thập cái này cựu ca. Đi vào Tử Lan Hiên, nghe được chung quanh truyền đến tiếng huyên áo, Hàn Phi lộ ra hoài niệm, tại thị nữ dẫn đầu phía dưới, hướng thẳng đến lầu 2 đi đến. Hàn Phi mới vừa đi vào Tử Lan Hiên thời điểm, một mực ở tại trong dạng tử nữ, trên mặt lộ ra ý cười, gia hỏa này rốt cục đã trở về. Mà một bên khác, Doanh Trần, Loan Loan hai người lại là đi vào một tòa hoa lệ, xa xỉ trang viên, nhìn xem ngã trên mặt đất thị vệ, hai người liếc nhau một cái, đều là cười một tiếng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta thế nhưng là cơ tướng quân thuộc hạ. Một cái phảng phất như là một viên thịt bản tử sợ hãi nhìn xem hai người. Mới vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng không nghĩ đến một nam một nữ này xông vào, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, những cái thị vệ kia vừa đối mặt liền ngã xuống. Cơ Bô Dạ Tâm Phúc Dạ Mạc tứ hung tướng thứ nhất, phụ trách trưởng quản tiền tài, không biết ta nói có đúng hay không đúng, Phỉ Thúy Hổ. Doanh Trần cười nhìn xem trước mắt bản tử. Vừa mới nói xong, Phỉ Thúy Hổ sắc mặt liền là cứng đờ, người trước mắt này thế mà biết rõ hắn thân phận, còn biết rõ sau lưng của hắn là đại tướng quân, nhưng là vẫn không kiêng kỵ xuất thủ, như vậy đại biểu không sợ Cơ Bô Dạ. Toàn bộ Hàn Quốc, cho dù Hàn Vương đều muốn e ngại Cơ Bô Dạ ba phần, đều không dám đắc tội hắn, hắn không tưởng tượng ra được, hai người này vẫn là có thân phận gì. Tại Hàn Quốc đắc tội Cơ Bô Dạ thì nửa bước khó đi, điểm ấy tất cả mọi người đều biết rõ. Nghĩ muốn tìm tới ngươi thật đúng là không dễ dàng. Doanh Trần mỉm cười, muốn triệu hoán nhân vật mới, như vậy thì cần kỳ chân dị bảo, hoặc là đại lượng hoàng kim. Mà trước mắt Phỉ Thúy Hổ liền là ăn cướp tốt nhất đối tượng, phụ trách trưởng quản Dạ Mạc tài chính, gia hỏa này giàu đến chảy mỡ. Vung tha ta, ta có tiền, ta có tiền. Phỉ Thúy Hổ hoảng sợ mở miệng, mặc dù Doanh Trần mang trên mặt ý cười, nhưng là ở trong mắt hắn phảng phất ma quỷ một dạng. Có thể được Cơ Vô Dạ nhìn chúng, trở thành Dạ Mạc tứ hung tướng thứ nhất, Phỉ Thúy Hổ cũng không phải là ngu xuẩn, căn bản là không dám cầm Cơ Vô Dạ làm bia đỡ đạn, rất sợ chọc giận Doanh Trần. Dẫn đường đi. Doanh Trần chậm rãi vươn tay. Nghe được Doanh Trần lời nói, Phỉ Thúy Hổ sau đó dao động đứng lên, thân thể không ngừng đang run rẩy, nuốt nước miếng một cái, sau đó di chuyển cái thân hình khổng lồ kia, gian nan hướng về lầu cấp đi đến. Rất nhanh là đến thư phòng, Phỉ Thúy Hổ nhìn lên Doanh Trần, còn có Loan Loan, hai mắt đột nhiên lóe qua vẻ hung quang, sau đó trực tiếp đặt tay tại tượng ngọc bên trên mặt bàn, sau đó trực tiếp uốn éo. Giang giác, giang giác. Nháy mắt, thư phòng liền vang lên quỷ dị thanh âm, bốn phía đột nhiên nô ra mấy cái lỗ, bên trong bày đầy mũi tên, sau đó hướng thẳng đến Doanh Trần hai người bắn tới. Mà lúc này, Phỉ Thúy Hổ đã sớm trốn ở bên cạnh nơi hẻo lánh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Trần hai người, khi thấy cái kia cuồng bạo bắn ra ngoài mũi tên, trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn. Không biết sống chết. Nhìn xem chung quanh bắn tới mũi tên, Doanh Trần khẽ miệng hơi bật lên, lộ ra một tia cười lạnh. Phá không thanh âm, Loan Loan hai mắt cũng lóe qua vẻ khinh thường, thân thể đột nhiên chấn động, cuốn quanh ở hai tay lụa mỏng rung động, thiên ma khí tràn toàn bộ triển khai. Hiu hiu hiu. Chương 10, đầy đất hoàng kim, các loại chân bảo. Bên trong thư phòng hẹp nhỏ, bốn phía không ngừng bắn ra mũi tên, Phỉ Thúy Hổ nhìn chằm chằm hai người không né mắt, nhưng là sau một chút, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Những cái kia bắn đi ra mũi tên, mới vừa đến trước người Loan Loan, liền đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Làm sao có thể? Không cùng tưởng tượng một dạng, mũi tên cũng không có xuyên thủng thân thể hai người, nhìn xem dừng lại ở giữa không trung mũi tên, Phỉ Thúy Hổ nghẹn ngào mở miệng. Cơ quan này thế nhưng là hắn phí hết đại lực khí chế tạo, cái này sợ là tiên thiên đỉnh phong cũng không cách nào ngăn cản, đặc biệt là trên mũi tên còn thoa độc, đụng vào liền chết. Bang, bang. Lửa băng khắp nơi, Loan Loan hai tay đột nhiên lắc một cái, đỉnh đầu phiêu đãng lửa mỏng nhất chuyển, dừng lại ở chung quanh mũi tên nhao nhao cuồng bạo bắn ra ngoài, không ngừng va chạm ở trên vách tường. An mòn, mũi tên va chạm ở trên vách tường, xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, sau đó bắt đầu ăn mòn. Phỉ Thúy Hổ, còn có thủ đoạn gì nữa? Duy nhất một lần mang ra đi Doanh Trần nhìn lên vách tường bị ăn mòn, sau đó chậm rãi chuyển động thân thể. Cái mũi tên này xác thực rất khủng bố, đặc biệt là nơi này phi thường nhỏ hẹp, muốn tránh né đều phi thường gian nan, mà lại còn va lên độc dược, tiên thiên cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nhưng là đáng tiếc. Vừa mới nói xong, Phỉ Thúy Hổ thân thể liền là run lên, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, lập tức sợ hãi nhìn xem Doanh Trần. Ba, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Phỉ Thúy Hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, hoảng sợ, cầu khẩn nhìn xem Doanh Trần, hắn không muốn chết, đặc biệt là hắn đang ở tình trạng này. Rõ ràng, chờ một tiếng bước chân, nhưng là phảng phất lệ quỷ gõ cửa, Doanh Trần mỗi một bước đi, Phỉ Thúy Hổ thân thể liền là run lên, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh cho ướt. Giang giác, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Phỉ Thúy Hổ cái thân hình khổng lồ kia trực tiếp bị hoanh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, sau đó đập rơi ở mặt đất, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Doanh Trần thân ảnh lóe lên, chân trái trực tiếp giẫm ở Phỉ Thúy Hổ trên cánh tay phải, không nhìn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức tham thẳm nói, không tìm đường chết, liền sẽ không chết, làm người nhất định phải tự biết mình, có hiểu không? Biết, biết. Phỉ Thúy Hổ đầu trọng trọng đập ở mặt đất, bởi vì đau đớn, bộ mặt đã trải qua bầm mèo. Dẫn đường đi, hy vọng bảo khố của ngươi có thể để cho ta hài lòng, bằng không thì. Doanh Trần lạnh giọng mở miệng, gia hỏa này còn có chỗ dùng, bằng không thì đã sớm giết chết hắn. Lần này, Phỉ Thúy Hổ không còn dám ra vẻ, thành thành thật thật mang theo Doanh Trần đi tới bảo khố. Bảo khố cửa lớn bị mở ra, đập vào trước mắt là một mảnh kim hoàng sắc, dị thường lóa mắt. Gia hỏa này, Loan Loan nhìn xem giống như rác rưởi một dạng bước trên mặt đất hoàng kim, còn có các loại chân quý vật phẩm, đồng tử cũng là co rụt lại. Rất nhiều, mặt đất chất đầy hoàng kim, hơn nữa, chung quanh còn có một cái giá, bên trong trưng bày các loại bảo vật. Doanh Trần cầm lấy trên kệ một cái chén rượu bạch ngọc sắc, trên mặt lộ ra ý cười. So sánh những miếng vàng kia, trên kệ đồ vật càng thêm chân quý, càng thêm đáng tiền, liền trên tay hắn cái này bạch ngọc chén rượu liền có giá trị không nhỏ, người bình thường căn bản có gặp, gia hỏa này lại là có. Hệ thống, thống kê một chút những cái này hoàng kim, có thể hối đoái bao nhiêu điểm số keng, hết thảy 6 vạn lượng hoàng kim, phải chăng hối đoái thành triệu hoán điểm số. Hối đoái. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Doanh Trần nhướng mày, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn xem Phỉ Thúy Hổ. 6 vạn lượng hoàng kim thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là muốn nhìn cái người gì, gia hỏa này trưởng quản Dạ Mạc tài chính, Cơ Vô Dạ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân nhiều như vậy, không có khả năng chỉ có hoàng kim ít như vậy. Tại Phỉ Thúy Hổ khiếp sợ ánh mắt bên trong, còn có Loan Loan thần tình kinh ngạc bên trong, cái kia khắp nơi hoàng kim đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái thủ đoạn gì? Nhìn xem sạch sẽ mặt đất, Phỉ Thúy Hổ hai mắt trừng lớn, hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác, vừa rồi cái kia đầy đất hoàng kim, nháy mắt liền biến mất, liền ở trước mắt hắn. Giá đỡ cũng biến mất không thấy gì nữa, bàng đại bảo khố, nháy mắt bị trống rỗng, một chút đồ vật đều không có lưu lại. Doanh Trần chậm rãi đi tới bên người Phỉ Thúy Hổ, sau đó mở miệng cười, cái này chỉ là một bộ phận a, còn có cái khác ở đâu, không cần nói với ta chỉ có ít đồ vật như vậy. Vừa mới nói xong, Phỉ Thúy Hổ khẽ miệng liền là co giật một cái, đây là một chút, chỉ là hoàng kim cộng lại thì có hơn 6 vạn 2. Chúng chi còn có cái khác bảo vật, cộng lại cũng đáng mấy vạn lượng, đây đã là Hàn Quốc một năm quân phí. Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Phỉ Thúy Hổ có thể không dám nói ra, lập tức cười khổ mở miệng, thật không có. Cái này bảo khố xác thực không phải là tất cả tài vật, còn có địa phương khác bảo tồn, nhưng là hắn căn bản không dám nói, nếu như bị Cơ Vô Dạ biết rõ mà nói, như vậy hắn khẳng định sẽ chết. Loan Loan. Doanh Trần cười một tiếng, cũng không có nói nhiều bao nhiêu, mà là hướng về phía đứng một bên Loan Loan nháy mắt ra hiệu, gia hỏa này không nói, hắn có biện pháp khác. Doanh Trần vừa mới nói xong, Loan Loan liền cười gật gật đầu, từng bước một đi đến Phỉ Thúy Hổ trước người, trong tay mang theo chuông lục lạc đột nhiên lắc một cái. Theo lấy chuông lục lạc vang lên, không qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết tại trong bảo khố quanh quẩn. Một trụ hương thời gian qua đi, nhìn xem có quắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép Phỉ Thúy Hổ, Doanh Trần chau mày. Gia hỏa này xác thực còn có cái khác bảo khố, nhưng là muốn đi vào có thể không đơn giản, cần Cơ Vô Dạ lệnh bài. Đi cho đi. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng, chỉ có thể chờ đợi về sau tính lại. Chương 11, triệu hoán nhân vật mới. Hai người trở lại trang viên sau đó, Doanh Trần liền về đến phòng, sau đó rơi vào trầm tư, đánh cấp Phỉ Thúy Hổ, chiếm được 6 vạn triệu hoán điểm, không coi là nhiều, nhưng là cũng không hề ít, đã trải qua có thể triệu hoán nhân vật mới. Phỉ Thúy Hổ bị đánh cướp, đến thời điểm Cơ Vô Dạ nhất định sẽ biết rõ, tìm tới cửa là vấn đề sớm muộn, bằng vào hắn cùng Loan Loan hai người, có thể ngăn cản không nổi. Cơ Vô Dạ võ lực giá trị cũng không thấp, hơn nữa thủ hạ còn có một nhóm sát thủ, đặc biệt còn có huyết y Liê Hầu, gia hỏa này thực lực không thể so với vệ trang yếu hơn. Là bắt đầu vận mệnh đĩa quay, vẫn là trực tiếp triệu hoán nhân vật. Doanh Trần thần sắc có chút do dự. Hết thể có hai loại lựa chọn có thể triệu hoán nhân vật, loại thứ nhất là bắt đầu vận mệnh đĩa quay, tên như ý nghĩa, liền là tùy cơ hội triệu hoán, 5 vạn triệu hoán điểm một lần, kết quả là dựa vào vật khí, cũng không thể lựa chọn, vận khí tốt mà nói, triệu hoán nhân vật có thể sẽ rất mạnh, không tốt, người bình thường đều có khả năng. Loại thứ hai liền là thông thường tính chất triệu hoán, nhưng là 6 vạn triệu hoán điểm, nhiều nhất liền được triệu hồi ra Loan Loan một dạng nhân vật thực lực. Hệ thống, bắt đầu vận mệnh đĩa quay. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, sau đó câu thông triệu hoán hệ thống, quyết định liệu vận khí một lần. Ken, ken. Doanh Trần trong đầu xuất hiện một cái thần bí đĩa quay, vật này hắn cũng là lần thứ nhất gặp, chỉ thấy bên trong đĩa quay đều là thần bí ảnh chân dung, kim đồng hồ không ngừng đang chuyển động. Vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Lý Tầm Hoan thám hoa chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán năng lực nhãn lực trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, mà liền ở lúc này, một cái nho nhã trung niên nam tử xuất hiện ở trước người Doanh Trần. Tiểu Lý thám hoa, Lý Tầm Hoan. Nhìn trước mắt tuấn giật bất phàm trung niên nam tử, Doanh Trần hai mắt lóe qua vẻ vui mừng, nhân phẩm đại bạo phát, không nghĩ đến lại là Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan là một cái tràn ngập tài hoa, nhưng lại vừa thương xót tình nhân, tu vi khả năng cũng không mạnh, nhưng lại tuyệt đối kinh khủng, phi đao vừa ra, vĩnh viễn không thất bại. Công tử. Lý Tầm Hoan chậm rãi mở hai mắt ra, quan sát một chút gian phòng tất cả, lập tức ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Doanh Trần gật gật đầu, trong đầu xuất hiện Lý Tầm Hoan tin tức, tu vi lại là tuyệt thế đỉnh phong, kém một bước liền bước vào thần thoại cảnh. Doanh Trần quan sát tỉ mỉ lấy Lý Tầm Hoan, cho người ảnh hưởng sâu nhất là cặp kia kỳ dị con mắt, lại phảng phất là màu xanh biếc, phảng phất gió xuân lay động cánh liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại phảng phất ngày hè dưới ánh mặt trời nước biển, tràn đầy làm cho người vui sướng sức sống. Nhãn lực sao? Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, tay phải mơn trớn hốc mắt, hắn phát hiện bản thân so với trước thấy càng thêm rõ ràng. Giang giác. Ngay lúc này, gian phòng đại môn bị đẩy ra, Lý Tầm Hoan hai mắt lóe qua ánh sáng, tay phải đột nhiên lắc một cái, một thanh tiểu xảo, giống như lá phi đao xuất hiện ở trong tay. Mới vừa bước vào gian phòng, Loan Loan thân thể liền là run lên, hai mắt co rụt lại, nàng cảm giác giống như bị mánh hổ để mắt tới một dạng, không khỏi khiếp sợ nhìn xem trước người Doanh Trần bóng người, sau một khắc, trên người cũng bộc phát ra khí thế đáng sợ. Loan Loan, Tầm Hoan, đại gia đều là chính mình người. Nhìn xem hai người động tác, Doanh Trần không khỏi khoát khoát tay. Doanh Trần vừa mới nói xong, Lý Tầm Hoan phủi một cái Loan Loan, tay phải đột nhiên lắc một cái, trong tay phi đao biến mất không thấy gì nữa, lập tức nhẹ giọng đạo, "Lý Tầm Hoan." Loan Loan. Loan Loan cũng thở dài một khí, mang theo ý cười nhìn xem Lý Tầm Hoan, đáng sợ. Người trước mắt này đáng sợ, nhìn không thấu người trước mắt này cảnh giới, đặc biệt là vừa rồi nàng phảng phất bị phong tỏa lại, hơn nữa, Loan Loan cũng chú ý tới Lý Tầm Hoan trong tay phi đao. Mặc dù có chút kinh người người này là làm sao xuất hiện, nhưng là Loan Loan cũng không có hỏi bao nhiêu, biết rõ Doanh Trần có lấy bản thân bí mật. Chuẩn bị một chút, trời tối chúng ta đi nhìn một trận cho hay. Doanh Trần cười nhìn xem hai người, hôm nay hắn biết được Hàn Phi cái gia hỏa kia đã trở về. Mà lúc này một bên khác, đại tướng quân phủ đệ, Cơ Vô Dạ chau mày cùng một chỗ, hai mắt viết đầy phẫn nộ. Còn có sát ý một bên thị nữ thân thể không ngừng đang run rẩy, căn bản là không dám nói chuyện, đặc biệt là nhìn đến mặt đất thi thể, còn có máu tươi sau đó, càng thêm cảm giác được hoảng sợ, sợ bị giết. Các nàng đều rõ ràng, Cơ Vô Dạ hỉ nộ vô thường, vừa rồi cái nữ tử kia liền là nói thêm một câu, liền trực tiếp bị vặn gãy cổ. Rốt cuộc là người nào, lại dám đem chú ý đánh tới trên đầu ta? Cơ Vô Dạ hai mắt lóe qua một vòng hàn quang, sau đó lạnh giọng mở miệng. Cũng không có gặp qua, bất quá hai người kia võ công cực cao, thư phòng của ta cơ quan căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Vị Thúy Hổ cười khổ mở miệng. Mạc Nha. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên mở miệng. Bù bù. Vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở đại sảnh, quỳ một chân trên đất. Chờ đêm nay sự tình kết thúc về sau, ngươi đi tra một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đánh ta chú ý nhìn xem xuất hiện ở trước người nam tử. Cơ Vô Dạ trầm giọng mở miệng, võ công lại cao cường như thế nào, đắc tội hắn, tại Hàn Quốc đều là nửa bước khó đi, mặc kệ đối phương là người nào, tồn tại thân phận gì. Là, đại tướng quân Mạc Nha cung kính gật gật đầu, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. không nghĩ đến lại có thể có người dám đánh Cơ Vô Dạ chú ý, cũng rất hiếu kỳ đối phương rốt cuộc là người nào. Tướng quân, đối phương biết rõ thân phận của ta, không thể giữ lại. Phỉ Thúy Hổ nghĩ đến Doanh Trần, còn có Loan Loan hôm nay thủ đoạn, thân thể không khỏi run lên, sau đó sốt ruột mở miệng. Hừ. Chương 12, Quỷ binh mượn đường, gặp nhau lần nữa. Đêm tối giáng lâm, ánh lửa sáng chói đem toàn bộ Tân Trịnh cho chiếu sáng, trừ bỏ một số thanh lâu bên ngoài, địa phương khác cơ bản cũng đã đóng cửa. Mà lúc này một bên khác, một đội quân đang áp tải vật chất chính đang chạy đi, áp tải đồ vật không phải là vật tầm thường, mà là toàn bộ Hàn Quốc một năm quân phí. 10 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa dẫn đội vẫn là Hàn Quốc vương thất người, Long Tuyển quân, An Bình quân, hai người đều là Hàn Vương huynh đệ. Nhanh một chút, cái này thế nhưng là quân lương, không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Một vị tướng quân nhìn xem đằng sau chậm chạp binh sĩ, lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó phát ra một tiếng quát to. Bù bù. Thanh âm vừa rơi xuống, một trận gió lạnh liền hướng trên mặt thổi tới, không ít người đều trực tiếp run lên một cái. Sau một khắc, trước đó nói chuyện người tướng quân kia hai mắt trừng lớn, sợ hãi, rung động nhìn cách đó không xa bóng đen. Đây là cái gì? Một sĩ binh cũng chú ý tới phía trước bóng đen, thân thể run lên, sau đó trực tiếp té lăn trên đất. Tất cả mọi người cảnh giác. Hộ vệ tướng quân nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, sắc mặt sợ hãi, ngưng trọng nhìn cách đó không xa bóng đen. Tay phải cầm trường kiếm không ngừng đang run rẩy, mặc dù cảm giác được hoảng sợ, nhưng là không có cách nào, nếu như quân lương có sai lầm mà nói, hắn căn bản là đảm đường không nổi, đến thời điểm Hàn Vương có thể sẽ không bỏ qua hắn. Bù bù. Mũi tên phá không, vô số mũi tên nhao nhao hướng về giữa không trung bóng đen vào tới, nhưng là, tại tất cả binh sĩ kinh khủng ánh mắt bên trong, mũi tên thế mà trực tiếp xuyên thấu qua. Là quỷ binh, căn bản liền giết không chết. Tướng quân, không xong, quân lương không thấy. Kinh khủng thanh âm không ngừng đang vang lên, hộ vệ tướng quân nghe nói như thế, sau đó một thanh xốc lên đang che lấp miếng vải đen, nhìn xem trống rông xe áp tải, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt biến trắng bệnh. Là âm binh mượn đường, bọn hắn đem quân lương cho cướp đi. Một sĩ binh kinh khủng nhìn cách đó không xa bóng đen, mũi tên giết không chết, hơn nữa hoàng kim tại trước mặt bọn hắn không cánh mà bay, đây quả thực là quỷ binh. Những người khác sắc mặt cũng trắng bệnh, lộ ra sợ hãi nhìn cách đó không xa phiêu đạm trên không trung bóng đen, bọn hắn mặc dù là chinh chiến xa trường binh sĩ, nhưng là dù sao cũng là người bình thường, gặp gỡ dạng này sự tình, đương nhiên cảm giác được hoảng sợ. Chuyện gì, như thế ồn ào? Ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ xe ngựa đi ra, mang theo bất mãn nhìn xem chung quanh binh sĩ. Vương gia, là quỷ binh mượn đường, chúng ta quân lương không thấy. Hộ vệ tướng quân nhìn xem đi xuống đến hai người, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, sau đó sốt ruột mở miệng. Quỷ binh mượn đường, quân lương không thấy, mở. An Bình quân trừng lớn con mắt nhìn xem hộ vệ tướng quân, nhưng là sau một khắc liền thấy nơi xà phiêu đạn bóng đen. Là quỷ binh, nhanh một chút giết bọn hắn. Long Tuyển quân thân thể run lên, sau đó sốt ruột chỉ phiêu đạn bóng đen. Vương gia, căn bản liền vô dụng, mũi tên căn bản là đối với bọn hắn vô hiệu. Hộ vệ tướng quân nuốt nước miếng một cái, sau đó run giọng đạo. Mà cách đó không xa, Doanh Trần bọn người một mực nhìn xem tất cả những thứ này, đặc biệt là Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người cảm giác được giật mình, kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa bóng đen. Doanh Trần nói đi nhìn một trận vở kịch, không nghĩ đến liền thấy như vậy một màn, từ đầu tới đuôi, bọn hắn hai người đều rõ ràng. Công tử, thật chẳng lẽ là quỷ binh mượn đường? Loan Loan nghi hoặc nhìn bên cạnh Doanh Trần. Một bên Lý Tầm Hoan cũng nghi hoặc nhìn sang, hắn biết rõ Doanh Trần biết rõ nguyên nhân là cái gì. Vừa rồi trên xe kia xác thực lôi kéo cô lương, điểm ấy khẳng định không có sai, nhưng là liền dạng này biến mất không thấy, hơn nữa hắn cũng không thấy có người xuất hiện. Thế gian cái nào có cái gì quỷ binh, cái này cũng là một người thủ bút mà thôi. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, mang theo nghiền ngẫm nhìn xem cái kia phiêu đang bóng đen, mặc nha ra hỏa này thủ đoạn thật đúng là không sai. Cái kia quân lương không cánh mà bay là chuyện gì xảy ra? Lý Tầm Hoan nhướng mày, sau đó nói ra bản thân chỗ nghi hoặc. Loan Loan cũng gật gật đầu, tất nhiên đây là người làm, như vậy quân lương biến mất đây, cái này lại chuyện gì xảy ra, vẫn là dùng thủ đoạn gì, nàng phi thường hiếu kỳ. Thủy Tiêu Kim, có thể hiểu sao? Doanh Trần cười nhìn xem hai người. Thủ đoạn này kinh người, nếu như là người bình thường, đoán chừng thật đúng là tin tưởng, thiên y vô phùng. Nghe được Thủy Tiêu Kim cái từ này, Loan Loan cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau một cái, sau đó đều là ăn ý gật gật đầu, hiện tại bọn hắn xem như lý giải Hoàng Kim vì cái gì hư không tiêu thất. Công tử, có phải hay không Cơ Vô Dạ thủ bút? Loan Loan cười tủm tỉm mở miệng, dám đối với quân lương xuất thủ, toàn bộ Hàn Quốc bên trong, ngoại trừ vị kia đại tướng quân bên ngoài, đoán chừng không có những người khác. Doanh Trần gật gật đầu, mới vừa chuẩn bị nói chuyện, hai mắt đột nhiên nhíu lại, nghiền ngẫm nhìn phía xa hai bóng người. Là bọn hắn. Loan Loan cũng chú ý tới nơi xa hai đạo nhân ảnh, bất ngờ chính là vệ trang, còn có tử nữ. Đồng thời, vệ trang, tử nữ hai người cũng chú ý tới Doanh Trần, liếc nhau một cái, lông mày đều là nhíu một cái, lại nhìn một chút nơi xa bóng đen. Lại tăng thêm một người. Tử nữ ánh mắt rơi trên người Lý Tầm Hoan, nàng có thể không tin, ở tại Doanh Trần bên người lại là người bình thường. Tuyệt thế đỉnh phong. Vệ trang đột nhiên mở miệng, tay phải đã trải qua nắm chặt bên hông xa xỉ, sắc mặt phủ đầy ngưng trọng. Hắn có thể nhìn thấu Lý Tầm Hoan tu vi, tuyệt thế đỉnh phong, kém một bước liền bước vào thần thoại cường giả, lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết, không nghĩ đến Doanh Trần bên người lại nô ra một cường giả dạng này. Hơn nữa, Doanh Trần ba người thế mà hướng về bọn hắn đi tới, vệ trang đã trải qua làm tốt tử chiến chuẩn bị, bất quá vẫn là trầm giọng đạo, chờ lát nữa ngươi rời đi trước. Tử nữ nhìn xem bay lướt qua đến ba người, thân thể cũng là kéo căng, mà trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, thật muốn đối với bọn hắn xuất thủ, chính nàng căn bản là trốn không thoát, không nghĩ đến, lại toát ra một cái tuyệt thế cường giả tối đỉnh. Chương 13, lần thứ 2 giao thủ, đá mài đao. Ba người mới vừa rơi xuống đất, tử nữ thân thể liền kéo căng, vệ trang cũng nắm thật chặt trong tay xa xỉ, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là cũng không có e ngại, có thể làm cho hắn e ngại người thật không nhiều. Người này, vệ trang nhìn một chút doanh trần hai người, lập tức ánh mắt rơi trên người Lý Tâm Hoan. Lạ lắm, dựa theo đạo lý, nửa chân bước vào thần thoại cảnh cường giả, vệ trang không có khả năng không biết, nhưng là trước mắt nam nhân này, hắn cũng không biết, nhưng lại từ trên người Lý Tầm Hoan cảm thụ đến mãnh liệt uy hiếp. Bên ngoài bình thường, nhưng là thế mà có thể từ trên thân người này cảm giác được nguy hiểm, như vậy đại biểu người này thực lực cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Tam công tử, tử nữ thở sâu một ngụm khí, sau đó cười nhìn xem Doanh Trần. Thật muốn giao thủ mà nói, bọn hắn bên này không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, từ tình báo biết được Cơ Vô Dạ có hành động, hơn nữa mục tiêu vẫn là của Lương, cho nên nàng cùng vệ trang tới, không nghĩ đến lại gặp được người không muốn gặp gỡ nhất. Một cái tuyệt thế bắt trọng tiền, một cái tuyệt thế đỉnh phong, còn có một cái có thể cùng vệ trang một trận chiến Doanh Trần. Nghĩ tới đây, tử nữ trong lòng rất đắng, tần quốc thực lực thật đúng là kinh khủng, cường giả như vậy thế mà tùy tiện toát ra hai cái, hơn nữa còn là đảm nhiệm thị vệ. Tử nữ thế nhưng là không biết Lý Tầm Hoan lai lịch, tưởng rằng là người tần quốc. Thật là tình cờ, lần trước một trận chiến không có kết quả, nhìn đến hôm nay muốn phân ra thắng bại, Doanh Trần cười nhìn xem hai người, lần này có Lý Tầm Hoan ở đây, nghĩ muốn bắt lại vệ trang không khó. Vừa mới nói xong, trang diện liền là yên tĩnh, vệ trang trên người bộc phát ra kinh khủng sát ý, chăm chú nhìn Doanh Trần. Sa sĩ phảng phất cảm thụ đến chủ nhân tâm ý, lúc này phát ra run rẩy thanh âm, tại màn đêm chiếu rọi phía dưới, lóe ra hàn quang. Tam công tử, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta cũng không nhất định là địch nhân. Tử nữ mí mắt nhảy một cái, sau đó nghiêm túc mở miệng. Có phải là địch nhân hay không ta không biết, nhưng là chúng ta khẳng định không phải là bằng hữu. Tần quốc thiết kỵ sớm muộn phải san bằng Hàn quốc, chú định chúng ta sẽ sinh ra xung đột. Doanh Trần cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem tử nữ hai người, hắn cũng không phải là nói đùa, Tần quốc xác thực cũng đang chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất binh Hàn quốc. Bù bù. Doanh Trần tiếng nói vừa nói xong, Loan Loan thân ảnh liền là lóe lên, hóa thành một đạo mị ảnh, nháy mắt hướng về vệ trang lao đi. Nhìn xem đột nhiên động thủ Loan Loan, mới vừa chuẩn bị nói chuyện tử nữ thân thể không khỏi cứng đờ. Vệ trang nhướng mày, chỉ là Loan Loan mà nói, còn tốt đối phó, nhưng là một bên thế nhưng là còn có hai người. Chân phải vừa bước, vệ trang cũng cùng bạo bắn ra ngoài, nhìn xem quấn quanh tới lụa mỏng, xa xỉ hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đâm ra ngoài. Lụa mỏng bị xé nứt, Loan Loan lại là cười một tiếng, chân trần nhẹ nhàng chạm ở mặt đất, nương theo lấy chuông lục lạc thanh âm, tay phải bao trùm lấy hắc khí trực tiếp đánh ra. Nhìn xem Loan Loan trong tay hắc khí, vệ trang đồng tử không khỏi co rụt lại, quả nhiên, trước đó hắn không có đoán sai, cái nữ tử này cùng Doanh Trần có thể sử dụng một dạng thủ đoạn. Hắn nhưng là tại Doanh Trần trong tay thua thiệt qua, đương nhiên biết rõ thiên ma khí quỷ dị, hai mắt lóe qua một vòng hàn quang. Ầm vang, ầm vang. Bạo tạc thanh âm vang vọng toàn trường, sương mù chậm rãi dâng lên, mặt đất toái thạch vang tứ phía, hai bóng người đột nhiên lướt đi, sau đó lại đụng độ đâm vào cùng một chỗ. Rất mạnh, công tử, nếu không để ta xuất thủ. Lý Tầm Hoan nhìn xem trong sương khói chỗ, hai mắt không khỏi sáng lên. Vệ trang mặc dù xuất thủ, nhưng là cũng không có sự xuất toàn lực, bởi vì còn muốn cảnh giác Doanh Trần, điểm này, Lý Tầm Hoan tự nhiên có thể thấy đi ra. Mặc dù không có sự xuất toàn lực, nhưng là vệ trang cường hãn lại không cho phép hoài nghi, Loan Loan vẫn là muốn hơi kém một bậc. Tạm thời không cần, Loan Loan hiện tại ở vào tuyệt thế bắt trọng thiên, muốn đột phá cũng không dễ dàng, hôm nay liền lấy vệ trang làm bàn đạp. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân cái kia bóng hình xinh đẹp. Vừa rồi xuyên việt đến cái thế giới này, cái thứ nhất triệu hoán liền là Loan Loan, Doanh Trần đối với nàng tổng có một loại đặc thù tình cảm, không phải là người thân, hơn hẳn thân nhân. Nha đầu này tu vi kẹt lại rất lâu, liền là bởi vì dạng này, Thiên Ma đại pháp vẫn luôn không có đột phá, nếu như đột phá tu vi mà nói, như vậy tâm pháp liền đơn giản. Nghe được Doanh Trần mà nói, Lý Tầm Hoan gật gật đầu, lập tức ánh mắt cũng chăm chú nhìn giữa sân hai người. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, một đạo hàn quang chợt lóe lên, Loan Loan nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, tránh thoát khỏi xẹt qua kiếm băng, sau đó chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Chậm rãi rơi trên mặt đất, Loan Loan hét lên rơi xuống sợi tóc, ánh mắt rơi trên người vệ trang, áp lực, kinh khủng áp lực, không cẩn thận liền sẽ chết, bất quá, cũng đã đến đỉnh điểm. Chỉ thiếu một chút, khí thế tại kéo lên, thiên ma khí chàng bao phủ chung quanh, Loan Loan thở sâu một ngụm khí, nhìn thoáng qua cách đó không xa Doanh Trần, sau đó lại cuồng bạo bắn ra ngoài. Trước đó tại Tần Quốc còn không có gì, vẫn luôn không có gặp gỡ cái gì cao thủ, nhưng là Doanh Trần cùng vệ trang đánh một trận xong, Loan Loan biết rõ thực lực mình không đủ, tất cả không kịp chờ đợi muốn đột phá. Đặc biệt là Lý Tầm Hoan xuất hiện, để cho nàng càng thêm cảm giác được cấp bách, nàng cũng không muốn làm bình hoa. Hai bóng người lần thứ hai đụng, trang diện cắt bay đá chạy, mà một bên quan chiến tử nữ thân thể thế nhưng là một mực kéo căng. Mặc dù không biết Doanh Trần hai người là vì cái gì không có xuất thủ, nhưng là vẫn cảm giác đến khẩn trương. Lấy ta làm đá mài đao. Một kiếm bức lui Loan Loan, nhìn xem trên người nàng khí thế tăng bọn, vệ trang tay phải không khỏi siết chặt, hiện tại rốt cục biết rõ Doanh Trần vì cái gì không có xuất thủ, nguyên lai là dạng này dự định. Thân làm quỷ cốc một chuyên nhân, vệ trang tự nhiên có lấy bản thân kiêu ngạo, nhưng là, lúc này trong lòng lại cảm giác được biệt khuất, lúc này hắn thế mà lại trở thành người khác đá mài đao. Oanh, oanh. Chương 14, phi đao phá không, vệ trang bị thương. Bầu không khí yên tĩnh bên trong, lần thứ hai vang lên một tiếng oanh minh, nhìn xem khí thế tăng vọt Loan Loan, còn có cái kia phun trào hắc khí, vệ trang khỏe miệng đang co quắp, trong lòng cũng ở trong tối mắng, đáng chết, thật đột phá, tuyệt thế cựu trọng thiên. Thuận lợi đột phá. Lý Tầm Hoan cười khẽ một tiếng, dù sao đều là Doanh Trần bộ hạ, về sau đều là ở chung cùng một chỗ, Loan Loan thực lực mạnh hơn, đối với hắn càng có chỗ tốt. Mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng là Doanh Trần thế nhưng là đã nói với hắn, cái thế giới này đột phá thần thoại cảnh cường giả có thể không ít. Nguyên lai, trước đó không có xuất thủ là đánh dạng này chú ý, cầm vệ trang làm đá mài đao tử nữ thần sắc có chút phảng phất, nhìn xem khí thế tăng vọt Loan Loan, biết rõ nàng đột phá. Bù bù. Cao ngạo, thân làm vị cốc truyền nhân cao ngạo, vệ trang một chân bước ra, cả người bạo bắn ra ngoài, hóa thành một đạo hắc ảnh mị ảnh, lần này không còn có giữ lại, kinh khủng sát khí quần quần mà ra, hướng về Loan Loan ép tới. Thật mạnh. Công tử. Lý Tầm Hoan nhìn xem giữa sân cái kia màu đen mị ảnh, đồng tử không khỏi siết chặt, sau đó trầm giọng mở miệng. Doanh Trần không có nói chuyện, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vệ trang, gia hỏa này, cùng hôm đó so sánh, lại mạnh lên. Kinh khủng tuyệt luân kiếm quang, mang theo làm cho người kinh dị sắc ý, Loan Loan tóc gáy trên người dựng thẳng lên, nhìn xem đâm tới xa xỉ, thân thể nháy mắt kéo căng, sau đó một trường gỗ ra. Hoành quán tứ phương. Nhìn xem gần ngay trước mắt Loan Loan, vệ trang đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, hai mắt biến đỏ ngầu. Tầm Hoan, xuất thủ. Doanh Trần nghe được vệ trang tiếng gào thét, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong đầu hiện ra kinh khủng một chiêu kia, lập tức sốt ruột mở miệng. Lý Tầm Hoan tay phải đột nhiên giương lên, một thanh liễu diệp phi đao xuất hiện ở trong tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ trang thân ảnh, sau một khắc, hóa thành một đạo tàn ảnh, phá không mà ra, giống như thiểm điện. Trường phong trực tiếp bị đâm rách, rất đơn giản một chiêu, nhưng lại xuất hiện bốn loại biến hóa, Loan Loan cảm giác được sợ hãi, không cách nào trốn tránh, hiện tại mới hiểu được công tử sẽ thụ tổn thương, kiếm thuật này thực tế quá kinh khủng. Gần ngay trước mắt, mắt thấy là phải đem Loan Loan chém thành hai khúc, vệ trang thân thể đột nhiên cứng đờ, ảo giác. Hắn có loại kinh dị cảm giác, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cái này là cường giả cảm giác. Vệ trang, cẩn thận. Tử nữ đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Nàng thế nhưng là một mực chú ý đến Doanh Trần hai người động tác, khi thấy Lý Tầm Hoan động tác, liền biết không tốt, nhìn xem đêm tối bên trong cái kia lấp loé ánh sáng, cũng cảm giác được hoảng sợ. Thanh âm rơi xuống, vệ trang lô thai liền là khẽ động, sau một khắc, chân phải đột nhiên đạp một cái, thân thể nhanh chóng lùi lại, cũng không phải là ảo giác, mà là thật có nguy hiểm. Dạng này cảm giác, từ khi hắn rời núi sau đó, liền chưa từng có, cho dù cùng Doanh Trần giao thủ cũng không ngoại lệ. Thời gian phảng phất dừng lại, hình ảnh phảng phất dừng lại, một đóa hoa máu từ trên người vệ trang phun ra, quan chiến tử nữ hai mắt trừng lớn. Oeng! Kinh khủng lực va đập, đau đớn kịch liệt, vệ trang khỏe miệng giật một cái, xa xỉ nháy mắt cắm trên mặt đất, trực tiếp xuyên thủng mặt đất, nhanh chóng ổn định thân thể. Thân thể nhoáng một cái, cố nén đau đớn, vệ trang ổn định thân thể sau đó, ánh mắt rơi trên chỗ bà bay, nhìn xem vẫn còn đang phát run phi đao, hai mắt không khỏi nhíu lại. Đáng tiếc. Lý Tầm Hoan nhìn xem ổn định thân thể vệ trang, không khỏi tiếc hận dao động lắc lắc đầu. Doanh Trần nhẹ giọng cười một tiếng, biết rõ Lý Tầm Hoan lời nói là có ý gì, vừa rồi đó là chí mạng một kích, nhắm ngay vệ trang chỗ yếu, đáng tiếc vẫn là bị tránh thoát. Bất quá, cái kia nho nhỏ phi đao thật rất khủng bố, nhanh như thiểm điện, phản phất xuyên thủng toàn bộ hư không, hơn nữa thanh âm phi thường nhỏ bé, không cẩn thận liền sẽ chết. Đây chính là tiểu lý phi đao, Lệ Vô Hư phát Doanh Trần trong đầu không ngừng suy nghĩ, phát hiện kinh khủng một kích kia rất khó tránh né, vừa rồi đổi lại là mình mà nói, đoán chừng cũng cùng vệ trang không sai biệt lắm. Vệ trang, từ nữ sốt ruột đi tới, khi thấy vệ trang cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ quần áo, còn có cắm trên bả vai phi đao, trong lòng không khỏi run lên. Vệ trang không có nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, là người này, vừa rồi xuất thủ là cái gia hỏa này, kinh khủng. Kinh khủng một đao kia, hiện tại hắn cả cánh tay đều run lên, vừa rồi thật cảm thụ đến tử vong, nếu như không phải nghe được tử nữ nhắc nhở, phản ứng nhanh mà nói, cái kia phi đao liền là xuyên thủng yết hầu của hắn. Cho dù thành công tránh né chỗ yếu, nhưng phi đao vẫn là đánh trúng bả vai hắn. Vệ trang nhớ kỹ bộ dáng của Lý Tầm Hoan, còn là lần thứ nhất có người mang đến cho hắn tử vong uy hiếp, nam nhân này, người khủng bố như vậy, thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, vệ trang trong lòng cảm giác được khiếp sợ, còn có kỳ lạ. Đập, đập. Nhìn xem đi tới Doanh Trần ba người, tử nữ thân thể không khỏi cứng đờ, hiện tại vệ trang thụ thương, chiến lược hao tổn, muốn ngăn cản bọn hắn càng thêm gian nan. Mà một bên, Loan Loan cũng khiếp sợ nhìn xem Lý Tầm Hoan, mặc dù biết rõ nam nhân này rất mạnh, nhưng là vẫn vượt qua nàng dự kiến bên ngoài. Tam công tử. Tử nữ mang theo đắng chắc nhìn xem Doanh Trần. Nhìn xem tử nữ biểu lộ, Doanh Trần cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt rơi trên người vệ trang, vẫn là mặt không biểu tình, gia hỏa này thật đúng là không biết cái gì là e ngại. Công tử. Loan Loan dục dịch, cái này thế nhưng là cơ hội tốt nhất để chém giết vệ trang, gia hỏa này tính nguy hiểm quá lớn, một chọi một mà nói, bọn hắn không có một người là đối thủ của hắn. Đi thôi. Hắn còn có tác dụng. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp quay người ly khai, đối với vệ trang sinh tử, hắn một chút hứng thú đều không có. Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, Loan Loan sững sờ, sau đó nhanh chóng đi theo, Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn chằm chằm vệ trang, sau đó cũng chậm rãi cùng lên. Phúc. Chương 15, dịch bảo đại hội. Doanh Trần ba người mới vừa rời đi không bao lâu, vệ trang liền phun ra một ngụm máu tươi, vì một chân trên đất, tay phải chăm chú bưng bít lấy vết thương, bộ mặt không ngừng đang co quắp. Vệ trang. Tử nữ phát ra một tiếng kinh hô, bất quá vẫn là nhanh chóng móc ra một cái bình ngọc, sau đó đổ ra một viên thuốc. Sang thương đan, đây là người trong võ lâm thiết yếu đan dược, có trị liệu ngoại thương tác dụng. An vào sang thương đan, bả vai máu tươi nháy mắt ngừng lại, vệ trang nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạch sắc phi đao. Bả vai xương cốt bị xuyên thủng, đặc biệt là cái kia đao khí, vừa rồi hắn một mực đều tại áp chế một cách cưỡng ép, nghĩ đến cái kia kinh thế phi đao, vệ trang bây giờ còn cảm giác được sợ hãi. Không nghĩ đến người kia khủng bố như vậy. Tử nữ nhìn xem vệ trang không có việc gì, cũng là thở dài một ngụm khí, trong đầu cũng phù hiện ra phá không phi đao. Vệ trang gian nan đứng lên, tay phải một phát bắt được chuôi đao, sau đó tàn nhẫn rút ra, máu tươi lần thứ hai phun ra. Tử nữ nhìn xem cái kia phun ra máu tươi, ngón tay nhanh chóng chỉ vào, nháy mắt, máu tươi liền ngừng lại. Không có để ý tới bả vai thương thế, rút ra cắm trên mặt đất xa xỉ, vệ trang túi đầu ly khai. Nhìn xem vệ trang bóng lưng, tử nữ trên mặt lộ ra cười khổ, nam nhân này thế nhưng là phi thường cao ngạo, hôm nay nhìn đến bị đả kích, bất quá cũng có thể hiểu được. Mặc dù biết rõ vệ trang bị đả kích, nhưng là tử nữ không có bất kỳ cái gì lo lắng, lần tiếp theo, nam nhân này sẽ trở nên mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Trở lại Tử Lan Hiên sau đó, bên cửa sổ bên trên, nhìn xem trống rỗng đường phố, vệ trang nắm đấm nắm chặt, cánh tay gân xanh không ngừng toát ra, hai mắt lóe qua một vòng hàn quang. Bại trận, từ khi đột phá thần thoại cảnh sau đó, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đều không có gặp gỡ đối thủ, không nghĩ đến, hôm nay thế mà bị trọng thương, hơn nữa còn là tử nữ cầu xin tha thứ, sau đó Doanh Trần mới thả qua hắn. Doanh Trần, vệ trang tự lẩm bẩm, lần thứ hai ở cái này Tần Quốc Tam công tử trong tay ăn thiệt thòi, lần đầu tiên là giao thủ với hắn, lần thứ hai là bộ hạ của hắn ăn thiệt thòi. Mà đổi thành bên ngoài phòng, tử nữ nhìn trước mắt chân dung, lộ ra vẻ phức tạp, từ khi Doanh Trần xuất hiện sau đó, liền có rất nhiều chuyện không thuận lợi, tựa như khắp tinh mở dạng. Đặc biệt là, Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người kia, phảng phất là lăng không nô ra, một chút điểm tình báo đều không có. Chư tử bách ra, cơ bản cường giả nàng đều biết rõ, nhưng là Loan Loan hai người nàng lại chưa nghe nói qua, cùng Doanh Trần một dạng thần bí. Sắc trời trắng bệnh, trong chiều, diễn ra một trận vở kịch, Hàn Vương phẫn nộ, 10 vạn hoàng kim bị cướp đi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đặc biệt đây là Hàn Quốc một năm quân lương. Mấu chốt nhất là, quân lương thế mà là ở Tân Trịnh bị cướp đi, đánh mặt, đầy triều văn võ đều cảm giác được khiếp sợ, rốt cuộc là người nào điên cùng như vậy. Cơ Bô Dạ để cử thừa tướng mở ra điều tra vụ án này, Hàn Vương cũng trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chuyện này trong nháy mắt liền truyền ra ngoài, tối hôm qua quỷ binh mượn đường, 10 vạn hoàng kim không cánh mà bay, toàn bộ Tân Trịnh đều tại nghị luận. Quỷ binh mượn đường, cái chuyện quỷ dị này chỉ có thể lừa gạt một chút phổ thông bách tính, mà một số ít người đều biết là có quỷ, nhưng lại không phải quỷ binh, mà là người nào đó quỷ tính. Có thể đoán được ra phía sau ai là chủ mưu, nhưng là không ai dám nói. Mà lúc này bên trong vương cung, Hồng Liên trên mặt mang hưng phấn, sau đó kích động mở miệng, "Cửu ca, ngươi nghe nói chuyện gì sao? Tối hôm qua ngoại ô ra ngoài phát hiện quỷ binh, mà lại còn đem quân lương cho cướp đi, phụ vương đại phát lôi đỉnh." Vẫn luôn sinh hoạt tại bên trong vương cung, không lo ăn mặc, đối với tiền tài căn bản cũng không có khái niệm, nghe được quỷ binh mượn đường chuyện này, Hồng Liên không có e ngại, ngược lại mang theo hưng phấn, còn có kích động. Nhìn Hồng Liên vẻ mặt kích động, Hàn Phi khóc cười không được, cô muội muội này thật đúng là, căn bản là không giống cái nữ hài tử. Không có để ý tới Hồng Liên, Hàn Phi rơi vào trầm tư, cái gì âm binh mượn đường, quỷ binh mượn đường, hắn một chút đều không tin, biết rõ chuyện này là người làm. Hơn nữa Hàn Phi cũng có suy đoán đối tượng, tại Tân Trịnh vùng ngoại ô độc thủ, mà lại còn biết rõ quân lương tin tức, khẳng định như vậy là Hàn Quốc nội bộ nhân viên, hơn nữa vị trí còn rất cao. Có thực lực này, có cái năng lực này người, dám động quân lương người, toàn bộ Hàn Quốc cũng chỉ có người kia, chỉ có hắn làm việc như thế không kiêng nể gì cả. Mặc dù biết rõ là người nào độc thủ, nhưng là không có chứng cứ, hơn nữa còn có một chút nhường Hàn Phi phi thường nghi hoặc, quân lương là ở tất cả binh sĩ trước mắt không cánh mà bay, điểm ấy giải thích không thông. Vẫn là dùng thủ đoạn gì? Hàn Phi nhíu chặt lông mày, chỉ cần hiểu rõ vấn đề này, như vậy thì có thể biết rõ toàn bộ án kiện. Vi Vi, Hồng Liên nhìn xem không có nói chuyện Hàn Phi, hai mắt không khỏi trừng một cái, sau đó đưa tay liền làm một bàn tay. Ba, đầu nhận trọng kích, Hàn Phi lấy lại tinh thần, nhìn xem chống lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn Hồng Liên, trên mặt lộ ra xấu hổ. Thử, có phải hay không lại muốn đi Tử Lan Hiên? Hồng Liên bất mãn mở miệng, gia hỏa này từ khi trở lại Hàn Quốc sau đó, liền thường xuyên đi đến Tử Lan Hiên. Hàn Phi sốt ruột dao động lắc lắc đầu, mặc dù cũng muốn, nhưng là có thể không dám thừa nhận, bằng không thì cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Cửu ca, ngày mai nghe nói có một cái dịch bảo đại hội, người dẫn ta đi có được hay không? Hồng Liên hài lòng gật gật đầu, lập tức hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó mở miệng cười. Dịch bảo đại hội. Hàn Phi sững sờ, sau đó nghi hoặc nhìn xem Hồng Liên. Ân, nghe nói chơi cũng vui, cả ngày đợi tại vương cung ngạt chết. Hồng Liên gật gật đầu, nàng cũng là nghe thị nữ nói, cũng không rõ ràng cái này dịch bảo đại hội cụ thể tình huống. Nhìn vẻ mặt chờ mong Hồng Liên, Hàn Phi cuốn quýt dao động lắc lắc đầu, bất quá trong lòng cũng quyết định đi mở mang kiến thức một chút cái này dịch bảo đại hội, bất quá trước lúc này, hay là trước đi một chuyến Tử Lan Hiên. Hắn hơi nhớ nơi đó rượu ngon. Chương 16, tìm tới cửa Mạc Nha. Đêm tối, gió mát nhỏ bé thổi lên, trước cửa cây mẹ lá cây đang rung động, một bóng người màu đen đột nhiên dẫm ở trên những cây, không có một chút tiếng động. Bóng người màu đen cùng đêm tối triệt để dung hợp cùng một chỗ, người này bất ngờ chính là Cơ Vô Dạ bộ hạ, cờ dưới sát thủ tổ chức Bách Điều thủ lĩnh, Mạc Nha. Nhìn xem trong trang viên lấp loè ảnh đến, Mạc Nha lộ ra tà mị ý cười, truy xét 3 ngày, cuối cùng là tìm được Doanh Trần đám người hạ lạc. Có thể không nhìn vị Thúy Hồ gian phòng cơ quan, hai người kia thực lực có lẽ không tầm thường, Mạc Nha cũng không có xúc động. Vì Thúy Hổ gian phòng cơ quan hắn là biết rõ, tiên thiên cảnh người tuyệt đối không có biện pháp, như vậy cũng liền đại biểu cho mục tiêu là tuyệt thế cảnh, về phần thần thoại cảnh, hắn cũng đúng không có cân nhắc. Dù sao, bước vào thần thoại cảnh cường giả rất ít gặp, hơn nữa cơ bản đều là những cái kia đại thế lực người, vì tiền tài đắc tội Cơ Vô Dạng, cái này có chút không thực tế. Hắn cũng là tuyệt thế cảnh tu vi, hơn nữa còn là tuyệt thế lục trọng tiên, cho dù đánh với tuyệt thế cường giả tối đỉnh cũng không sợ, đánh không lại, còn có thể chạy, đối với bản thân khinh công hắn phi thường có tự tin. Vù vù. Ngay lúc này, một đạo lệ phong đột nhiên tại vang lên bên hai, Mạc Nha thân thể run lên, cảm giác được tê cả da đầu, một chân tại nhánh cây điểm một chút, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, tại chỗ biến mất. Vâng, vâng. Mạc Nha mới vừa rời đi, hắn đứng trên nhánh cây trước đó liền trực tiếp bị cắt đứt. Nhạy cảm, hơn nữa khinh công không sai. Loan Loan cười nhìn về phía Sa Mạc Nha, tuyệt thế lục trọng thiên tu vi, có thể tránh qua bản thân công kích, cái này khinh công cho dù mình cũng đuổi không lên. Mạc Nha chậm rãi rơi vào vách tường phía trên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Loan Loan, nữ nhân này vẫn là lúc nào xuất hiện, bản thân thế mà không có phát hiện. Vừa rồi nếu như không phải nghe được Lệ Phong âm thanh, hắn căn bản là không biết phía sau còn đứng một người. Nghĩ tới đây, Mạc Nha hai mắt lóe qua một vòng kiêng dè, nữ nhân này tu vi tuyệt đối so với hắn cao hơn. Lúc nào lộ ra sơ hở? Mạc Nha chăm chú nhìn Loan Loan, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn không tin bản thân còn không có bước vào trang viên liền bị phát hiện, chỉ có thể nói rõ bản thân đã sớm bị phát hiện, chờ tới bây giờ mới xuất thủ. Ngươi cho rằng bản thân ngươi ẩn giấu rất tốt, hai ngày trước liền phát hiện ngươi đi theo bên người chúng ta. Loan Loan nghiền ngẫm nhìn xem Mạc Nha. Hai ngày trước, nghe được Loan Loan lời nói, Mạc Nha đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng cảm giác được khiếp sợ, dù sao xem như một sát thủ, hơn nữa còn là một cái khinh công cao siêu sát thủ, theo dõi thủ đoạn tự nhiên không yếu, nhưng không nghĩ đến hai ngày trước liền bại lộ. Đập, đập, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, theo thanh âm nhìn lại, nhìn xem từ phòng ở đi ra Doanh Trần, còn có Lý Tầm Hoan, Mạc Nha khỏe miệng giật một cái. Ba ngày mới tìm tới hành tung của chúng ta, có chút khiến ta thất vọng. Mạc Nha nhìn trước mắt cái này tà mị nam tử, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ ra hỏa này. Nghe được Doanh Trần một lời liền nói rõ bản thân thân phận, Mạc Nha thân thể chấn động, nhìn lên trên nhánh cây Loan Loan, sau đó chăm chú nhìn trước mắt cái nam tử lạ lẫm này. Hiện tại hắn mới phát hiện, cái này hai nam một nữ tu vi hắn đều nhìn không thấu, mạnh hơn hắn, ba người này đều mạnh hơn hắn, đều tại tuyệt thế lục trọng thiên trở lên, quái không được dám ra tay với Phỉ Thúy Hổ, không nhìn cơ vô dạng. Các ngươi vẫn là thân phận gì? Mạc Nha thở sâu một hụt khí, sau đó chăm chú nhìn Doanh Trần, bất quá trong lòng đã trải qua làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hiện tại liền hiếu kỳ những người này thân phận. Doanh Trần vừa mới nói xong, trang diện liền là yên tĩnh. Mạc Nha nghe được cái tên này, thân thể không khỏi run lên, trừng lớn con mắt nhìn xem Doanh Trần. Hắn không nghe nói cái tên này, nhưng là lại biết rõ cái này chữ Doanh dòng họ đại biểu cho cái gì. Tần Quốc Vương thất người. Tần Vương, Doanh chính là gì của ngươi? Mạc Nha nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần. Cơ Vô Dạ mặc dù lợi hại, tại Hàn Quốc một tay che trời, nhưng là đối với Tần Quốc tới nói lại không tính là gì, bảy nước bên trong mạnh nhất liền là Tần Quốc. Doanh chính sao? Là phụ vương ta. Doanh Trần cười nhìn xem Mạc Nha, hắn sở dĩ không có giấu giếm là căn bản sẽ không sợ gia hỏa này nói ra hắn thân phận, hơn nữa cũng có bản thân dự định. Tần Vương con trai, quái không được, quái không được. Nhìn Doanh Trần vẻ mặt tươi cười, Mạc Nha cười khổ dao động lắc lắc đầu, khó trách có thể không nhìn Cơ Vô Dạ, nguyên lai tồn tại dạng này thân phận, Tần Vương dòng dõi. Phù Tô. Mạc Nha giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, từng cái danh tự từ trong miệng thoát ra, đây đều là Tần Vương dòng dõi. Không đúng, Tần Vương dòng dõi ta đều biết rõ, nhưng là khẳng định không có Doanh Trần người này. Mạc Nha lông mày đột nhiên nhíu một cái, nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, Tần Vương dòng dõi danh tự hắn đều biết rõ, nhưng là có thể khẳng định một chút, chưa nghe nói qua có Doanh Trần người này. Tam công tử là bực nào thân phận, có tất yếu lừa gạt ngươi một cái tiểu tiểu sát thủ. Loan Loan cười lạnh, bất quá cũng tốt hiếu kỳ nhìn xem Mạc Nha, nàng hiện tại xem như nhìn đi ra, công tử nghĩ muốn mời chào cái gia hỏa này, cho nên mới không có ẩn tàng thân phận. Tam công tử, ngươi là Tần Quốc Tam công tử thần bí kia. Nghe được Loan Loan lời nói, Mạc Nha mí mắt không khỏi nhảy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Trần, gia hỏa này liền là Tần Quốc thần bí nhất Tam công tử, cũng là thụ Doanh chính xem trọng dòng dõi nhất. Nhìn xem không có nói chuyện Doanh Trần, Mạc Nha hai mắt nhất chuyển, sau đó trầm giọng đạo, nơi này là Hàn Quốc, thân làm Tần Quốc Tam công tử, không có ẩn tàng ngươi thân phận, ngươi nghĩ mời chào ta. Hắn cũng không phải là người ngu, trong lòng cũng suy đoán ra Doanh Trần dự định mời chào bản thân. Doanh Trần hai mắt sáng lên, tán thưởng nhìn xem Mạc Nha, không sai, như vậy ý của ngươi như thế nào? Chương 17, Hàn Phi kiên kỵ, ngưng trọng. Không thể phủ nhận, Mạc Nha có chút tâm động, nhìn xem Doanh Trần cái kia tuấn giật khuôn mặt, sau đó rơi vào trầm tư, đối phương là Tần Quốc Tam công tử, thân phận so với Cơ Vô Dạ còn kinh người hơn. Mặc dù tâm động, nhưng lại không dám loạn đáp ứng, Cơ Vô Dạ kinh khủng ở trong đầu hắn phi thường sâu sắc, nếu như biết rõ mình phản bội hắn mà nói, như vậy hạ chẳng sẽ phi thường thảm. Ngươi nói cho ta thân phận, không sợ ta nói cho Cơ Vô Dạ. Mạc Nha thở sâu một hụt khí, sau đó mang theo ý cười nhìn xem Doanh Trần. Vừa mới nói xong, Doanh Trần triệt để cười, sau đó khinh thường đạo, không phải ta xem nhẹ Cơ Vô Dạ, hắn chỉ là một đầu chó săn mà thôi, liền một cái triệu cao đều e ngại ba phần, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Còn có, coi như biết rõ ta thân phận thì có thế nào, ngươi cảm thấy Cơ Vô Dạ hiện tại dám đụng đến ta? Người khác không biết, nhưng Doanh Trần thế nhưng là phi thường rõ ràng, Cơ Vô Dạ gia hỏa này tính là vô gian đạo, vẫn luôn cùng Tần Quốc có liên hệ, hơn nữa người hợp tác vẫn là Triệu Cao. Giải quyết Cơ Vô Dạ, ta làm người bộ hạ. Mạc Nha gật gật đầu, đi theo Cơ Vô Dạ nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng tính cách của hắn, nhìn như bạo ngược, kỳ thật phi thường táo giả. Chỉ cần Cơ Vô Dạ còn sống, Mạc Nha liền không dám vọng động, hắn cũng phi thường hướng tới tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể sống. Có thể, Cơ Vô Dạ sống không được bao lâu. Doanh Trần gật gật đầu, trong lòng cũng đang cười thầm, từ ngay từ đầu, Cơ Vô Dạ vận mệnh liền đã chú định. Nhìn xem Mạc Nha ly khai bóng lưng, Loan Loan nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, công tử, gia hỏa này thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là tuyệt thế lục trọng thiên, vì cái gì tiêu phí tâm tư lớn như vậy mời chào hắn? Tuyệt thế lục trọng thiên, mặc kệ thả ở nơi nào đều tính là cường giả, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là không sai, về phần Mạc Nha có thể coi là tuyệt đỉnh kinh công, nói thật, Loan Loan cũng không để trong mắt. Mỗi người đều có bản thân tác dụng, có một số việc, người ta đều làm không được, nhưng là hắn lại vừa vẫn thích hợp doanh trần cười dao động lắc lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào, cái này sợ là một cái tên ăn mày, một trương giấy trắng đều có tác dụng, huống chi là một người. Rất nhiều chuyện chúng ta đều không tiện xuất thủ, Mạc Nha vừa vẫn thích hợp, hơn nữa hắn còn nắm giữ lấy một cái tổ chức sát thủ doanh trần ngước nhìn đêm tối, trên mặt lộ ra ý cười, mặc dù Mạc Nha không thể hoàn toàn trưởng không biết điều, nhưng là hắn tin tưởng vẫn là có không ít người hướng về hắn nghe lệnh. Không biết Hàn Phi cái gia hỏa kia thế nào, đoán ra quân lương Hạ Lạc không có 10 vạn lượng hoàng kim, cái này cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như lấy được mà nói, có thể mở ra hai lần tùy cơ hội bảo dương. Đối với cái này bút quân lương, doanh trần tự nhiên không muốn buông tha, bất quá, tồn tại Hàn Phi đánh tiên phòng, đây là không còn gì tốt hơn, đến thời điểm đứng sau lưng hắn nhặt tiện nghi. Từ Lan Hiên, đám người hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày đều có nhiều quan lại quyền quý như vậy đến đây, nói là mỗi ngày rót vào ngàn kim cũng không đủ, tính là toàn bộ Hàn Quốc lợi hại nhất tiêu phí địa phương. Phía sau một chỗ lạc viện bên trong, Tử Nữ, Vệ Trang, Hàn Phi, Trương Lương bốn người đều cùng nhau tụ cùng một chỗ. Mấy ngày thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như, Hàn Phi tại Tiềm Long Đường lấy được một cái hộp thần bí, sau đó từ bên trong lấy được manh mối. Nhìn vẻ mặt tự tin Hàn Phi, Vệ Trang, Tử Nữ hai người liếc nhau một cái, trong đầu xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Chờ đêm mai liền tới nhà đi tìm Cơ Vô Dạ. Hàn Phi hướng về phía ba người cười một tiếng, ngón tay trực tiếp rơi tại trên bản đồ bên trên tướng quân phủ. Hy vọng ngươi không muốn chết, Cơ Vô Dạ không phải loại lương thiện. Vệ Trang lạnh lùng mở miệng, mặc dù biết rõ Hàn Phi kế hoạch không có sai, nhưng là vẫn không nhịn được muốn đả kích hắn. Kế hoạch thoạt nhìn bạn vô nhất thất, nhưng là chúng ta không để ý đến một cái người rất trọng yếu. Tử Nữ trong đầu hiện ra doanh trần hình dạng, sau đó trầm giọng mở miệng. Hàn Phi, Trương Lương hai người đều là sức sở, không biết Tử Nữ nói là người nào, mà Vệ Trang thân thể cũng là cứng đờ, hai mắt lóe qua một vòng hàn quang. Sát ý, trung quanh bầu không khí bỗng nhiên hạ thấp, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Vệ Trang, Hàn Phi kìm lòng không được kéo quần áo một chút, không biết là người nào, thế mà nhường ra hỏa này nổi lên sát tâm. Tại ngươi trở về trước đó, tân chỉnh đến một vị khách nhân đặc thù, mà quỷ binh mượn đường đêm đó, hắn đang ở hiện trường. Tử Nữ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hàn Phi. Mấy ngày nay thời gian, nàng tra ra không ít đồ vật, bao quát phỉ thúy hổ bị cướp sạch, Cơ Vô Dạ nổi giận, Tử Nữ biết rõ chuyện này là do doanh trần làm. Rốt cuộc là người nào? Trương Lương nghi hoặc nhìn xem Tử Nữ, khách nhân đặc thù. Tần Quốc Tam công tử. Tử Nữ nhìn lên đang trầm mặc Vệ Trang, sau đó mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ. Vừa mới nói xong, Trương Lương thân thể liền là chấn động, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tử Nữ. Mà Hàn Phi đồng tử lại là co rụt lại, sau đó nghẹn ngào mở miệng, là hắn, Doanh Trần. Doanh Trần, đây chính là Tần Quốc Tam công tử danh tự. Ngươi biết hắn? Tử Nữ kinh ngạc nhìn xem Hàn Phi, cho đến bây giờ, nàng đều không biết cái kia Tam công tử tên thật. Hàn Phi chau mày, nhìn xem Tử Nữ nghi hoặc ánh mắt, sau đó dao động lắc lắc đầu, cũng không biết, nhưng là ta biết rõ người này, Tần Vương coi trọng nhất dòng dõi. Ta mặc dù chưa thấy qua, còn có phục niệm sư minh gặp qua, hơn nữa ta từng nghe đến lao sư nhắc qua. Đa trí như yêu, đây chính là lao sư đối với hắn đánh giá. Hàn Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua tuần tử cho người ta đánh giá cao như vậy, Doanh Trần là một ngoại lệ. Ta chưa thấy qua hắn, nhưng lại nghe qua sự tích của hắn, Lữ Bất Vi sở dĩ ngã xuống, còn có Doanh Chính cầm quyền, có thể nói nguyên nhân đều do hắn, chỉ là không nghĩ đến, hắn thế mà xuất hiện ở Hàn Quốc, mà lại còn tại Tân Trịnh. Hàn Phi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Doanh Trần xuất hiện, nhường hắn có chút kiêng kỵ, còn có ngưng trọng. Hắn thế nhưng là biết rõ Tần Quốc nghị xuất binh đối với Hàn Quốc, chẳng lẽ cái này Tam công tử là tiên phong? Chương 18, Hàn Phi, Cơ Vô Dạ giao phong. Toàn bộ Tân Trịnh đều là mạch nước ngầm phun trào, như quỷ xà thần không ngừng phát ra, nhìn như yên tĩnh, nhưng là người biết chuyện đều biết rõ đây là báo tố đến tiết tấu. Đại tướng quân phủ, Cơ Vô Dạ nhíu chặt lông mày, nhìn xem Mạc Nha quỳ một chân trên đất, sau đó trầm giọng đạo, liền ngươi đều không phải là đối thủ, bọn hắn vẫn là thân phận gì? Đối với Mạc Nha bản sự, còn có thực lực, Cơ Vô Dạ phi thường rõ ràng, tuyệt thế lục trọng tiên, tu vi không tầm thường. Toàn bộ Hàn Quốc cũng có ít ỏi người là đối thủ của hắn, không nghĩ đến đi bắt hai cái tập nhân, thế mà thất bại. Là, hai người bọn hắn tu vi thuộc hạ đều nhìn không thấu, có lẽ đều cao hơn ta, về phần thân phận, bây giờ còn làm không rõ ràng, bất quá, cái kia nam tử nói sớm muộn sẽ tìm tới tướng quân. Mạc Nha sắc mặt tái nhợt, cúi đầu cung kính mở miệng, hai mắt lại lóe qua một vòng dị quang. Nếu như Doanh Trần ở đây mà nói, nhất định sẽ cảm thán, mỗi người đều là vua màn ảnh, toàn bộ đều là Oscar cấp bậc. Hừ, nhường Bách Điểu hành động, Mạc Nha, mang đầu lâu của bọn hắn tới gặp ta. Vừa mới nói xong, Cơ Vô Dạ đại thủ liền đột nhiên vỗ một cái, chén ngọc trên mặt bàn trực tiếp bị quét trên mặt đất, trên người dâng lên khí tức của bạo. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút, hai người kia rốt cuộc là người nào, thế mà ngông cuồng như vậy, từ khi lên làm đại tướng quân sau đó, có rất ít người dám khiêu khích hắn. Về phần Mạc Nha nói dối, Cơ Vô Dạ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn không tin, cũng tin tưởng Mạc Nha không dám. Là, Mạc Nha gật gật đầu, khỏe miệng hơi bật lên, tất cả đều chuẩn bị xong, hiện tại liền nhìn Doanh Trần thủ đoạn. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, nếu như cuối cùng Doanh Trần chiến thắng vậy còn tốt, đại biểu hắn có thể thoát ly Cơ Vô Dạ ma chảo, nếu như thất bại mà nói, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bách Điểu Thâm xuất thủ, binh sĩ lên trước vây quét. Cơ Vô Dạ hai mắt nhất chuyển, sau đó lên tiếng lần nữa. Có thể đánh bại Mạc Nha, hai người kia thực lực rất mạnh, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ, hơn nữa cũng không thể làm nên dung chuyện quá lớn, dù sao những người này thế nhưng là hắn tiêu phí to lớn tài nguyên bồi dưỡng. Đạp đạp. Ngay lúc này, đại môn đột nhiên xông vào một binh sĩ, quỳ một chân trên đất, sau đó sốt ruột đạo: Đại tướng quân, cựu công tử đến thăm. Hàn Phi, Cơ Vô Dạ nhướng mày, sau một khắc, trên mặt phù hiện kinh người sát khí. Đối với cái này cựu công tử, hắn đương nhiên biết rõ, mặc dù vừa rồi về nước, nhưng là bây giờ lại tại điều tra vụ án quỷ binh mượn đường, lúc này tìm tới cửa, nhìn đến Hàn Phi là tra ra một vài thứ. Một thân bạch sắc cờ bào, toàn thân phát ra nho nhã khí tức, Hàn Phi đi từng bước một vào đại sảnh, không nhìn chung quanh binh sĩ, ánh mắt rơi trên người Cơ Vô Dạ. Đã trễ thế này, cựu công tử đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Cơ Vô Dạ cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Phi, tay phải một thanh khoác qua một bên vũ nữ, cuối cùng ánh mắt lại rơi tại Hàn Phi phía sau trên người người kia. Vệ trang ánh mắt liếc nhìn lấy chung quanh, hắn thế nhưng là biết rõ Cơ Vô Dạ là người, cáo giả, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, nếu như muốn ra tay với Hàn Phi mà nói, sẽ không kiêng kỵ quá nhiều. Hàn Phi hướng về phía Cơ Vô Dạ chắp tay, sau đó cười đạo, đêm khuya đến thăm, còn mời đại tướng quân thứ tội, bất quá, hôm nay tới đây là thật ra có nguyên nhân, bởi vì vụ án quỷ binh mượn đường. Quỷ binh mượn đường. Cơ Vô Dạ hai mắt lóe lên, ngón tay đánh tại mặt bàn, mang theo cười lạnh nhìn xem Hàn Phi. Cơ Vô Dạ lắc lư chén rượu trong tay, sau đó nhẹ giọng đạo, quân lương một tán kiện, không phải đã trải qua giải quyết sao? Chưa thể tìm tới quân lương hạ lạc, tổng là có chút tiếc nuối. Hàn Phi cười giao động lắc lắc đầu, tồn tại vệ trang đi theo bên người, hắn cũng đúng rất có lòng tin. Hừ, quân lương án kiện là chỉnh quá oan hồn bố trí, âm binh xuất hành, cái này chính là quỷ thần sự tình, nhân lực không cách nào bắt hồi, công tử không thể tự trách. Cơ Vô Dạ nhàn nhạt nhìn xem Hàn Phi, nhưng là ánh mắt lại vẫn không có buông tha vệ trang, người này. Nhìn xem Cơ Vô Dạ thần sắc, Hàn Phi nhìn lên hắn trên mặt bàn kiếm tệ, sau đó mở miệng cười, thế nhưng là, tối hôm qua quỷ binh báo mộng với ta, nói sẽ đem quân lương mang trở về. Vừa mới nói xong, trang diện yên tĩnh, Cơ Vô Dạ nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Hàn Phi từ trong bụng móc ra một cái hộp. 3. Hộp đập xuống mặt đất, bắn ra một số mai kim tệ, Hàn Phi mỉm cười, sau đó lại móc ra một cái túi, sau đó rơi xuống trên đất. Đại tướng quân, những cái này ngẫu nhiên lấy được, phổ thông bột màu trắng, ở trong bóng tối sẽ phát ra nhàn nhạt quang, 10 phần thần kỳ, không biết đại tướng quân cảm thấy thế nào. Cơ Vô Dạ đẩy ra bên người vũ nữ, sau đó chậm rãi đứng lên. Căn cứ những cái này bột phấn, ta tìm được quân lương hạ lạc, hiện tại còn kém đem quân lương mang trở về. Hàn Phi bình thản nhìn xem hắn mở miệng nói. Bang. Cơ Vô Dạ nhướng mày, sau đó trực tiếp rút ra một bên chiến đao, từng bước một hướng về Hàn Phi đi đến. Tối nay ta cảm thấy, ta theo công tử mới quen đã thân, không bằng công tử đêm nay lưu tại phủ đệ. Nhìn xem Cơ Vô Dạ đi từng bước một đến, Hàn Phi mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng lại là siết chặt, bất quá vẫn là mở miệng đạo, vẫn là không quấy rầy đại tướng quân. Nhìn đến, công tử không cho ta Cơ Vô Dạ mặt mũi, nhưng là, ta chiến đao có thể không hài lòng kết quả này. Thanh âm vừa rơi xuống, Cơ Vô Dạ một chân giẫm một cái, sau đó bạo bắn ra ngoài, chiến đao trong tay hướng thẳng đến Hàn Phi bổ tới. Mắt thấy chiến đao liền muốn vạch phá cổ Hàn Phi, vẫn không có nói chuyện vệ trang đột nhiên động, xa xỉ đột nhiên vậy một cái. Bang, bang. Hoa lửa vang khắp nơi, đao kiếm va chạm, vệ trang nhẹ nhõm ngăn lại Cơ Vô Dạ chiến đấu, lông mày đột nhiên nhếch lên, trong tay đột nhiên phát lực. Đạp đạp. Một cú cự lực truyền đến, Cơ Vô Dạ cả người bị bức lui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ trang. Toàn bộ phòng khách bầu không khí biến ngưng trọng lên, tràn đầy sát cơ. Chương 19, chúng kế, tự tin. Sát cơ phun trào, một bên binh sĩ đều là nắm thật chặt bên hông trường đao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ trang, Hàn Phi hai người. Nhìn xem chung quanh những binh lính kia động tác, Hàn Phi cảm giác được bi ai, còn có châm trọng, xem như Hàn Quốc binh sĩ, thế mà chỉ nghe mệnh lệnh của Cơ Vô Dạ, hắn tin tưởng, một khi Cơ Vô Dạ hạ lệnh, những binh lính này sẽ không hề cố kỵ hắn thân phận. Ha ha, vừa rồi liền biết rõ bên người công tử vị này rất lợi hại, không nghĩ đến vẫn là vượt ra ta dự kiến bên ngoài, vừa bận ngứa nghề, cho nên muốn luận bàn một chút. Cơ Vô Dạ chăm chú nhìn vệ trang, sau đó đột nhiên cười ha hả. Hắn nghĩ muốn lưu lại Hàn Phi, nhưng là, vệ trang vừa rồi một kiếm đem hắn bức lui, thực lực mạnh phi thường, thật muốn giao thủ mà nói, đoan chừng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù cảm thấy không phải là đối thủ của vệ trang, nhưng là thật muốn động thủ mà nói, hắn có nhất định nắm chắc, dựa vào chiến thuật biển người nghiền ép. Tướng quân, thừa tướng Trương Khai Địa đang tại bên ngoài chờ đợi, nói mở tiệc chiêu đãi cựu công tử dự tiệc. Ngay lúc này, một binh sĩ đột nhiên đi đến, cung kính nhìn xem Cơ Vô Dạ. Vừa mới nói xong, Cơ Vô Dạ lông mày liền là nhíu một cái, lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn xem Hàn Phi, tiểu quỷ này sớm đã có chuẩn bị. Toàn bộ Hàn Quốc, hắn kẻ thù chính trị duy nhất liền là Trương Khai Địa, cho dù hắn cả gan làm loạn, Cơ Vô Dạ cũng không dám quang minh chính đại giết Hàn Phi, bây giờ còn không phải lúc. Không đến lúc cùng Hàn Vương trở mặt cơ hội. Tất nhiên công tử còn có yến hội, vậy ta liền không ở thêm ngươi. Cơ Vô Dạ trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười, sau đó khoát tay áo. Bù bù. Nháy mắt, chung quanh liền vang lên tiếng bước chân, sát cơ chậm rãi biến mất. Hàn Phi thở dài một ngụm khí, mặc dù có vệ trang theo bên người, nhưng là nếu như Cơ Vô Dạ thật muốn động thủ mà nói, hắn cũng không thể làm gì, gia hỏa này có thể sẽ không nhìn hắn là Hàn Vương dòng dõi liền bỏ qua hắn, còn tốt tự phòng tới kịp thời. Nhìn xem Hàn Phi, vệ trang bóng lưng hai người, Cơ Vô Dạ trực tiếp một cước đá ngã lăn cái bàn, hai mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Tra một chút bên người Hàn Phi người kia thân phận, là một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên tại đại sảnh vang lên. Cơ Vô Dạ nhìn xem rơi đầy đất kim tệ, cảm giác có chút bực bội, Phỉ Thúy Hổ bị cướp sạch, hai cái thần bí cao thủ, hiện tại bên người Hàn Phi lại xuất hiện một cường giả, tân chỉnh thời điểm nào toát ra nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, Hàn Phi vừa rồi nói biết do quân lương ẩn nút điểm, cái này khiến Cơ Vô Dạ cảm giác được rất cấp bách, phí hết tâm tư, không có vặn ngã Trương Khai Điệu, những vàng kia hắn cũng không muốn mất đi. Người tới. Ngoài phủ đệ, Trương Lương nhìn xem đi ra hai người, sau đó thở dài một hơi khí. Hắn thật đúng là sợ Cơ Vô Dạ độc thủ, đem Hàn Phi làm thịt rồi. Cơ Vô Dạ quyền khuynh triều chính, Hàn Quốc dần dần mục nát, không cần Tần Quốc tiến đánh tới, Hàn Quốc không lâu nữa sắp sụp đổ, nhưng là Hàn Phi xuất hiện, nhường Trương Lương thấy được hy vọng. Còn sống thật là tốt. Hàn Phi rỗi ra lưng mỏi, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù hắn vẫn luôn bình thản, nhưng là phía sau quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Tử nữ cô nương đã sớm ở đỉnh núi chúng ta, hơn nữa chuẩn bị rượu ngon. Nhìn xem Hàn Phi bộ dáng, Trương Lương cũng là lắc lắc đầu cười một tiếng, tâm tư kín đáo, hơn nữa thông minh vô cùng, cái này cựu công tử chú định bất phàm, Hàn Quốc có hy vọng, bất quá điều kiện tiên quyết là vận ngã cơ vô dạng. Tử nữ quả nhiên biết tâm tư của ta, Vệ Trang huynh, không biết có hứng thú hay không. Hàn Phi nghe được tử nữ chuẩn bị rượu ngon, hai mắt không khỏi sáng lên, sau đó cười nhìn bên cạnh Vệ Trang. Vệ Trang nhìn lên Hàn Phi, cũng không có cự tuyệt, hắn biết do muốn đoạt lại quân lương, còn có một bước cuối cùng, đợi chút nữa liền có thể biết rõ kết quả. Chỗ đỉnh núi, Hàn Phi lung lay trong chén rượu ngon, nhìn phía dưới kỵ binh điên cuồng chạy tới, trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn đến cơ vô dạ chúng chiêu, tử nữ nhàn nhạt nhìn xem cái kia kỵ binh lao nhanh, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàn Phi, gia hỏa này đoán chắc tất cả. Hàn Phi cười nhạt một tiếng, tối nay đi trước bái phòng cơ vô dạ, mà lại còn nói ra quân lương sự tình, tất cả những thứ này đều là hắn kế hoạch, chính là vì bức vị đại tướng quân này. Cố ý nói với cơ vô dạ bản thân biết rõ quân lương hạ lạc, chính là vì bức bách cơ vô dạ, nhường hắn chuyển di quân lương, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới quân lương hạ lạc. Vệ Trang Minh, tiếp theo liền nhìn ngươi. Hàn Phi hai con ngươi lóe qua một vòng tinh quang, trên mặt treo đầy tự tin ý cười. Nhìn vẻ mặt Hàn Phi tự tin, Vệ Trang không có nói chuyện, hai chân vừa đạp, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, nhanh chóng hướng về kỵ binh phương hướng lao đi. Nhìn xem Vệ Trang bóng lưng, tử nữ nhướng mày, nàng có loại dự cảm không tốt, Hàn Phi kế hoạch chu đáo, nhưng là, nàng có chút lo lắng Doanh Trần đám người. Tử nữ cô nương, phải chăng lo lắng Doanh Trần? Hàn Phi nhìn xem tử nữ nhíu mày sững sờ, lập tức nhớ tới Doanh Trần đám người. Không sai, căn cứ ta biết đến tin tức, Doanh Trần thế nhưng là cướp sạch Phỉ Thúy Hổ, hơn nữa lúc trước hắn cũng ở tại chỗ, nếu như biết rõ quân lương hạ lạc, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Tử nữ gật gật đầu, sau đó đem bản thân lo lắng nói đi ra, chỉ dựa vào Vệ Trang một người thật không phải là Doanh Trần đám người đối thủ. Không cần lo lắng, cho dù cái kia Tam công tử tại làm sao thần thông quảng đại đều tốt, không có khả năng biết rõ chúng ta kế hoạch, trừ phi hắn có năng lực tiên tri. Hàn Phi cười giao động lắc lắc đầu, mặc dù đối với Doanh Trần phi thường kiêng kỵ, nhưng lại không hề cảm thấy hắn có thể đủ nhúng tay. Tốt nhất là dạng này. Tử nữ thở sâu một khí, sau đó gật gật đầu, tại Doanh Trần trong tay ăn mấy lần thua thiệt, nàng có chút sợ hãi. Chương 20, ta, Hàn Phi, trở thành con nổi hiệp. Mà chịu cơ vô dạ mệnh lệnh, tiến về chỗ quân lương được giấu kín, một nhóm kỵ binh nhìn xem quan bế phòng ở, liếc nhau một cái, sau đó đều rối rít vào bảo, căn bản cũng không có phát hiện đang ở sau lưng Vệ Trang. Mặt đất trưng bày mấy bao tải, cầm đầu binh sĩ nhanh chóng mở túi ra, nháy mắt, cả phòng liền bị kim quang bao trùm. Lộc cộc. Nhìn xem bao tải hoàng kim, không biết là người nào phát ra một đạo thanh âm, tất cả binh sĩ đều tham lam nhìn xem bao tải hoàng kim, bọn hắn chỉ là phổ thông tướng sĩ, trước mắt những cái này hoàng kim là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh thiên tài phú. Còn tốt. Cầm đầu tướng sĩ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại hoàng kim, không khỏi thở dài một ngụm khí. Bù bù. Ngay lúc này, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên truyền vào trong thai mọi người, Vệ Trang chậm rãi đi vào. Địch nhân. Nhìn xem trực tiếp xông tới bóng người, cái kia tiểu tướng quân thân thể sức sở, lập tức liền thấy Vệ Trang bộ dáng, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông chiến đao, phát ra một tiếng quát to. Bang, bang. Vệ Trang cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ huyết cười lạnh, một chân bước ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, xa xỉ hóa thành tử thần đòi mạng. Huyết hoa phun ra, tất cả binh sĩ đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vệ Trang, tiết hầu phun ra máu tươi căn bản là ngăn không được. Ngã xuống đất, những binh lính này nháy mắt liền bị miểu sát, trên sân chỉ còn lại tiểu tướng quân, nhìn xem bộ hạ đều nháy mắt ngã xuống, trên tay nắm chặt chiến đao không đoạn đang run rẩy, sợ hãi nhìn xem Vệ Trang. Mới vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Vệ Trang thân ảnh tại chỗ biến mất, còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi sau đó, trực tiếp xỉu. Nhìn xem choáng váng nằm dưới đất quan tướng, Vệ Trang gõ gõ xa xỉ máu tươi, trên mặt hiển thị rõ vẻ lạnh lùng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi giải quyết những binh lính này, Vệ Trang tóc gáy trên người liền dựng thẳng lên, một chân lùi lại, xa xỉ ngăn lại tại trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nóc phòng. Ba, ba, ba. Không hổ là Hàn Phi, thủ đoạn cao như vậy, liền nhanh như vậy tìm ra quân lương hạ lạc. Một đạo tiếng cười từ nóc phòng truyền ra, Doanh Trần cười nhìn xem mang theo khiếp sợ, cảnh giác Vệ Trang. Hắn vẫn luôn nhường Loan Loan chú ý Hàn Phi hành tung, biết rõ hắn hôm nay tiến về cơ vô dạ phủ đệ, liền biết rõ quân lương án kiện có kết quả. Công tử, lần này thế nhưng là công lao của ta. Loan Loan nhẹ giọng cười một tiếng, vì theo dõi Hàn Phi cái kia ra hỏa, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ sức lực. Nhìn xem Doanh Trần ba người, Vệ Trang đồng tử co rụt lại, trên tay nắm chặt xa xỉ toát ra gân xanh, không nghĩ đến thật bị tử nữ nói chúng, nhưng cái này ra hỏa thật đi ra làm dối. Ngươi một mực theo dõi chúng ta. Doanh Trần có thể kịp thời xuất hiện ở nơi này, hắn có thể không tin là cái gì tiên tri, chỉ có thể nói rõ bản thân đám người hành động vẫn luôn bị chú ý bù bù. Doanh Trần chậm rãi ngồi xuống đất, nhìn xem trong bao bố hoàng kim, sau đó cười đạo, Hàn Phi năng lực ta phi thường rõ ràng, hắn có thể tìm tới quân lương là dự kiến bên trong, huống chi còn có các ngươi hỗ trợ, tất cả, ngươi cảm thấy thế nào, Vệ Trang? Bang, bang. Vừa mới nói xong, Vệ Trang thân thể dừng lại, nhìn xem Doanh Trần trên mặt nụ cười kia, cái trán gân xanh cũng không ngừng toát ra, nếu như không phải Lý Tầm Hoan, Loan Loan hai người nguyên nhân, hắn đã sớm xuất thủ. Thay ta nói với Hàn Phi một tiếng, cảm tạ hắn giúp ta tìm ra chỗ hoàng kim này. Doanh Trần cười tủm tỉm nhìn xem vệ trang, không có để ý tới hắn trên người bộc phát ra sát ý ra hỏa này mạnh lên. Loan Loan chăm chú nhìn vệ trang, hai con ngươi viết đầy cảnh giác, còn có ngưng trọng. Vệ trang không có nói chuyện, trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp quay người ly khai, cùng Doanh Trần bọn hắn giao thủ, cái này phi thường không sáng suốt. Ba lần, vệ trang cảm giác được bị quất, liên tục ba lần đều tại Doanh Trần trong tay ăn thiệt thòi, gia hỏa này phảng phất là hắn khắc tinh. Nhìn xem vệ trang rời đi bóng lưng, Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, lập tức ánh mắt cũng rơi vào quân lương bên trên, 10 vạn lượng hoàng kim, lại có thể mở ra hai lần tùy cơ hội rút thưởng. Mỗi lần triệu hoán nhân vật đều là mang theo chờ mong, hơn nữa, thời gian càng ngày càng cấp bách. Tại Loan Loan kinh ngạc, còn có Lý Tầm Hoan khiếp sợ ánh mắt bên trong, hoàng kim nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ mặt đất chỉ còn lại mấy cái bao tải trống trơn. Cái này, Lý Tầm Hoan kinh nghi nhìn xem giống tuyết bao tải, sau đó hướng về Doanh Trần nhìn lại, biết rõ cái này là công tử thủ đoạn, tụ lý cả thôn. Mà Loan Loan đã là thấy qua một lần, cho nên không có cảm giác được khiếp sợ, nhưng là vẫn cảm giác đến kỳ lạ, không biết Doanh Trần vẫn là dùng thủ đoạn gì. Tay phải đột nhiên giương lên, một mai kim tệ xuất hiện ở trong tay, Doanh Trần nhếch miệng lên một nụ cười, vẫn là không nên phá hư nội dung cốt truyện cho thỏa đáng. Nguyên tắc bên trong, Hàn Phi tìm tới hoàng kim sau đó, chỉ lưu lại một khỏa kim tệ tại hiện trường, đương nhiên, đây là đối với cơ vô dạ khiêu khích, mà bây giờ, mà chỗ đỉnh núi, Hàn Phi lông mày đột nhiên vẩy một cái, nhìn phía xa lướt qua đến bóng đen, trên mặt lộ ra ý cười. Bù bù. Tại ba người ánh mắt bên trong, vệ trang chậm rãi rơi xuống đất, nhưng là, sau một khắc, trên người bộc phát ra kinh khủng sát khí, xa xỉ bổ ngang mà ra. Bèn, bèn. Bàn đá trực tiếp bị phân làm hai nữa, vệ trang nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút tử nữ, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàn Phi, thất bại, Doanh Trần xuất hiện, đem hoàng kim cướp đi. Vừa mới nói xong, tử nữ, Trương Lương hai người thân thể liền là run lên, mà Hàn Phi hai mắt trừng lớn, Doanh Trần thật xuất hiện, mà lại còn cướp đi hoàng kim. Nhìn xem vệ trang cái kia lạnh lùng sắc mặt, Hàn Phi lay động một cái đầu, nói cách khác làm nửa ngày, tiện nghi Doanh Trần, hơn nữa bản thân còn trở thành người có nổi. Chương 21, một trường giết chóc. Đi đến nơi chuyển di quân lương binh sĩ bị giết, chỉ có một người sống sót, hơn nữa còn là vệ trang cố ý mà làm, bằng không thì không có người sống. Nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất là quan tướng, cơ vô dạ nắm đấm nắm chặt, kế hoạch nhiều như vậy, không có vận ngã Trương Khai địa coi như xong, hiện tại liền hoàng kim đều bị cướp đi. Hàn Phi, cơ vô dạ phát ra một tiếng giống to, hai mắt đỏ bừng, hắn biết rõ bản thân trùng kế của Hàn Phi, cái gia hỏa kia căn bản là không biết quân lương ẩn nấp địa điểm, thuận theo tay mình tìm được hoàng kim, sau đó cướp đi. Bị một cái lông đầu tiểu tử đùa bỡn xoay quanh, tâm cao khí ngạo cơ vô dạ cảm giác muốn thổ huyết, từ Hàn Phi bước vào cửa một khắc kia trở đi, bản thân đang ở hắn kế hoạch bên trong. Nếu như Hàn Phi biết rõ cơ vô dạ ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ khóc không ra nước mắt, kế hoạch không có sai, nhưng là quân lương cũng không phải là hắn cướp đi, làm nhiều như vậy, cuối cùng tiện nghi Doanh Trần. Gần nhất không có một việc hài lòng, Phỉ Thúy Hổ bị cướp sạch, hiện tại liền quân lương đều bị cướp đi, không ngừng toát ra người cùng bản thân đối đầu. Bạch Phượng, hiện tại đi xem một chút Mặc Nha bên kia tình huống, còn có, thuận tiện giải quyết Hàn Phi. Cơ vô dạ lần thứ hai một cước đạp lăn cái bàn, sau đó lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, một đạo bạch sắc thân ảnh liền xuất hiện ở phòng khách, người này rõ ràng là Bạch Phượng, Bạch Điểu số 2 nhân vật, một cái khinh công vô song sát thủ. Nhìn xem nổi giận cơ vô dạ, Bạch Phượng gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất. Trống rỗng phòng khách, cơ vô dạ dần dần khôi phục bình tĩnh, ngay từ đầu liền không có đem Hàn Phi để ở trong mắt, bất quá, tiểu quỷ này dám theo bản thân đối đầu, như vậy hắn cũng không tất yếu lưu thủ. Trong trang viên, Doanh Trần nhìn một chút Lý Tầm Hoan hai người, sau đó rơi vào trầm tư, lần này chiếm được 10 vạn lượng hoàng kim, có thể triệu hoán nhân vật mới, cũng đang suy nghĩ vẫn là triệu hoán người nào, vẫn là tùy cơ hội. Đạp đạp, dây đặc tiếng bước chân đột nhiên vang lên, còn kèm theo tiếng vó ngựa, Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đi ra ngoài. Doanh Trần cũng nghe đến chung quanh vang lên tiếng bước chân, cũng lấy lại tinh thần đến, phủi phủi quần áo, nhìn xem một mảnh đèn kịt bầu trời đêm, dạ hát phong cao, đêm giết người. Đại môn trực tiếp bị phá tan, vô số binh sĩ cầm trong tay binh khí và bảo, người cầm đầu bất ngờ chính là từng tại Tử Lan Hiên Phạm Lỗi. Nhìn xem Loan Loan cái kia hình dạng quen thuộc, Phạm Lỗi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ý cười, nguyên lai đắc tội đại tướng quân là các ngươi. Loan Loan nhìn lên binh sĩ bao vây tới, nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn lấy chung quanh, sát khí, không chỉ binh sĩ, chung quanh còn ẩn giấu đi không ít sát thủ. Đại tướng quân hạ lệnh muốn bắt sống bọn hắn, đều lên cho ta. Phạm Lỗi cười lạnh nhìn xem Loan Loan, sau đó vung tay lên, hắn thế nhưng là biết rõ cái yêu nữ này võ công bất phàm, bất quá nhưng lại không cho rằng hôm nay nàng có thể đào thoát. Phạm Lỗi thanh âm rơi xuống, chung quanh binh sĩ liền mãnh liệt đánh tới, tự tìm cái chết. Nhìn xem nhào giết tới binh sĩ, Loan Loan sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hướng về phía Lý Tầm Hoan gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo mị ảnh, lùa mỏng lướt đi. Vừa rồi khí thế hung hăng binh sĩ, nháy mắt liền bị nhấc lên bay ra ngoài, Loan Loan một cước giẫm tại một sĩ binh đỉnh đầu, trắng đoán, thon dài ngón tay mang theo trận trận tàn ảnh không ngừng điểm ra. Lý Tầm Hoan nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả, những binh lính này không đủ e ngại, duy nhất khó giải quyết là giấu ở chung quanh sát thủ. Bù bù, mấy cái bóng đen đột nhiên quỷ dị bay ra, trong tay phi tiêu hướng thẳng đến Loan Loan mà tới. Nhìn xem đột nhiên toát ra một số người áo đen, Lý Tầm Hoan tay phải đột nhiên lắc một cái, phi đao bắt tại trong tay, sau đó trực tiếp bung ra. Vô số đạo hàn quang trên không trung lấp lóe, hư không phảng phất bị xé nứt đồng dạng, nháy mắt, hướng về Loan Loan vồ giết tới sát thủ thân thể run lên, hai mắt đều cùng nhau trừng lớn. Máu tươi phun tung tóe mà ra, đều không ngoại lệ, tất cả sát thủ huyết hầu đều bị cắm vào liễu diệp phi đao, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Mà một mực ẩn giấu tại bóng tối Mặc Nha, nhìn xem nháy mắt ngã xuống đất sát thủ, đồng tử không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn cách đó không xa Lý Tâm Hoan. Miểu sát, không hề nghi ngờ, đây là miểu sát, đặc biệt là cái kia kinh người lóe lên phi đao, Mạc Nha cảm giác được thật sâu linh ý, kiêng kỵ vô cùng nhìn xem Lý Tâm Hoan, người này rất khủng bố. Những sát thủ này tu vi không thấp, đều là tiên tiến cảnh, nhưng lại nháy mắt bị miểu sát, Mạc Nha cũng có thể giết chết những sát thủ này, nhưng lại làm không được giống như Lý Tâm Hoan dễ dàng như vậy. Cái kia liễu diệp phi đao, còn có cái kia phá không lực lượng, cực hạn tốc độ, cho dù đối với bản thân khinh công có tự tin, Mạc Nha cũng cảm thấy tránh không khỏi. Nhìn phía xa đạm mạc Lý Tâm Hoan, lại nhìn xem giữa sân nghiền ép binh sĩ Loan Loan, Mạc Nha hơi thở biến thành dồn dập lên, có hy vọng, nói không chừng thật có hy vọng giết chết Cơ Vô Dạng. Và anh, khung xương phát toái, một sĩ binh phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Đáng chết, thế mà mạnh như vậy. Phạm Lỗi nhìn xem giữa sân bá đạo vô cùng Loan Loan, còn không hề ngừng bị oanh bay binh sĩ, cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết vang vọng toàn bộ trang viên, mặt đất đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, không ngừng có binh sĩ sát thủ ngã xuống. Ma quỷ, không biết qua bao lâu, những binh lính kia nhìn xem ngã trên mặt đất đồng bạn, nhao nhao phản ứng tới, đều kinh khủng nhìn xem Loan Loan. Loan Loan nhìn xem chung quanh ngã xuống binh sĩ, còn có trang viên cái kia gây mũi mùi máu tươi, lông mày không khỏi nhíu một cái. Làm sao có thể? Phạm Lỗi lúc này trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tất cả 300 tên lính, hiện tại chỉ còn lại hơn 20 người, nháy mắt liền bị giết hơn 200 người. Đây chính là đại tướng quân muốn bắt người. Một đạo thanh âm đột nhiên tại bên tai Mạc Nha vang lên. Chương 22, âm dương gia tin tức. Nhìn xem xuất hiện ở bên người Bạch Phượng, Mạc Nha sững sờ, đồng dạng nhiệm vụ, rất ít có thể làm cho hai người bọn họ xuất thủ. Chỉ là thuận đường đi tới, ta còn có nhiệm vụ khác, biết rõ Mạc Nha ý nghĩ, Bạch Phượng lạnh lẽo cô quản giao động lắc lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn đại sát tứ phương Loan Loan, còn có nơi xa Lý Tâm Hoan. Những binh lính này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là nhân số có thể cũng không ít, hơn nữa còn có bách điều sát thủ, hiện tại thế mà chưa bắt lại hai người, có thể nghĩ một nam một nữ này mạnh bao nhiêu. Người có thể không nên vọng động, bọn hắn không phải là chúng ta có thể chống lại. Mạc Nha thở sâu một ngụm khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Phượng. Toàn bộ bách điều, hoặc là toàn bộ dạ mạc bên trong, Mạc Nha quan tâm duy nhất liền là Bạch Phượng, hai người quan hệ không tầm thường, hắn cũng không muốn Bạch Phượng đi xuống chịu chết. Vừa mới nói xong, Bạch Phượng trên mặt liền lộ ra vẻ quỷ dị, nghi hoặc nhìn xem Mạc Nha, cái này cùng bình thường có thể không giống nhau lắm. Bây giờ còn không phải lúc, về sau sẽ nói cho ngươi biết, khả năng đây chính là cơ hội để chúng ta thoát ly lồng giam. Mạc Nha nghiêm túc mở miệng, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường. Thoát ly lồng giam. Bạch Phượng hai mắt lóe qua ánh sáng, nhìn một chút Mạc Nha, lập tức cũng chăm chú nhìn Loan Loan hai người, chẳng lẽ là những người này? Theo lấy thời gian đưa đẩy, toàn bộ trang viên, tất cả binh sĩ đều ngã xuống đất, chỉ còn lại Phạm Lỗi một người. Không được qua đây, không được qua đây. Nhìn xem từng bước một đi tới Loan Loan, Phạm Lỗi thân thể run lên, nắm thật chặt chiến đao trong tay, chỉ có dạng này mới có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hai cái quái vật, một đội 300 người binh sĩ, liền dạng này bị tàn sát không còn, hơn nữa còn có mười mấy sát thủ, một nam một nữ này quá kinh khủng. Đạp đạp. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Doanh Trần sắc mặt âm trầm chưa từng thấy đi ra, nhìn xem trong trang viên thi thể, còn có bị máu tươi nhuộm đỏ thổ địa, tâm tình cảm giác được bực bội. Lần này thật đen đủi, 6 vạn lượng hoàng kim liền lãng phí như vậy, mở ra hai lần tùy cơ hội triệu hoán, lần đầu tiên là người bình thường, cái thứ hai mặc dù không phải là người bình thường, nhưng là cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Tùy cơ hội triệu hoán nếu như triệu hoán không hài lòng mà nói, hệ thống là có thể thu trở về, hai lần đều thu về, tương đương với hai lần tùy cơ hội triệu hoán lãng phí 6 vạn lượng hoàng kim. Công tử, Lý Tâm Hoan nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem Doanh Trần cái kia sắc mặt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn. Doanh Trần gật gật đầu, nhìn lên bị oanh bay Phạm Lỗi, sau đó ánh mắt rơi vào một nơi bí mật gần đó, liền là Mạc Nha đám người địa phương. Không tốt, bị phát hiện. Nhìn xem Doanh Trần ánh mắt di chuyển tới, cảm giác một cỗ khí thế khủng bố ép tới, Bạch Phượng trong lòng run lên. Đi thôi. Mạc Nha liếc mắt nhìn chằm chằm Doanh Trần, sau đó hướng về phía Bạch Phượng gật gật đầu. Thiên không bay xuống vô số hắc sắc lông vũ, Mạc Nha thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phượng nhìn lên Doanh Trần, sau đó cũng nhanh chóng ly khai. Công tử, hai cái gia hỏa kia rời đi, Loan Loan sắc mặt mỏi mệt đi tới, nàng phức tạp giải quyết những binh lính này, 300 người, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tiêu hao có chút lớn. Doanh Trần gật gật đầu, hắn phát giác được hai người ẩn giấu tại trong bóng tối, trong đó một người là Mạc Nha khí tức, còn có một cái cũng không yếu, tuyệt thế cảnh tu vi. Bù bù. Một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi vào trang viên, nhìn một chút xung quanh thi thể, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng, gặp qua Tam công tử. Ảnh mật vệ. Doanh Trần lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này lạ lẫm nam tử. Người này tất nhiên gọi hắn Tam công tử, như vậy thì đại biểu là người Tân Quốc, quần áo màu đen, hơn nữa phía trên còn thêu lên quỷ dị đường vân, dạng này trang phục hắn gặp qua. Ảnh mật vệ số 8, phụ trách Hàn Quốc tình báo. Hắc y nam tử gật gật đầu. Chuyện gì? Doanh Trần phi thường kỳ lạ, có ảnh mật vệ tiềm phục tại Hàn Quốc, hắn một chút đều không có hiếu kỳ, nhưng là tìm đến bản thân, cái này liền có chút kỳ quái. Hắc y nam tử từ bên hông móc ra một phong thư, sau đó hai tay đưa lên, đây là đại vương mật tín, phụ vương mật tín. Lần này Doanh Trần càng thêm cảm giác được kỳ lạ, đồng dạng không có đặc thù sự tình, Tần Vương có thể sẽ không tìm hắn, bất quá vẫn là nhanh chóng tiếp nhận ảnh mật vệ đưa tới phong thư. Ánh mắt liếc nhìn lấy trong phong thư viết nội dung, cái này mật tín là mã hóa, thuộc về Tần Quốc một loại mã hóa thủ đoạn. Phụ vương có hay không nói có chuyện gì phải cùng ta nói? Doanh Trần nhìn xem mật tín nội dung, sắc mặt biến nghiêm túc lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Đại vương nhường công tử toàn quyền làm chủ. Hắc Y nam tử gật gật đầu, sau đó đáp đạo. Nhìn xem Hắc Y nam tử rời đi bóng lưng, Doanh Trần rơi vào trầm tư. Âm Dương gia, lần này Tần Quốc mật tín liền là liên quan tới Âm Dương gia sự tình. Nguyệt Thần, Diễm Phi, hai người này thế mà đến Tần Quốc. Bởi vì hắn xuất hiện rất nhiều biến số, Âm Dương gia liền là một ví dụ. Lữ Bất Vi nhanh chóng ngã xuống, Tần Vương trực tiếp cầm quyền, cái này cũng vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Âm Dương gia hiện tại vị trí xấu hổ, bởi vì Doanh Chính cầm quyền trước đó, bọn hắn không có chỗ đứng, bây giờ muốn đầu nhập vào Tần Quốc. Âm Dương gia đã từng muốn cho Nguyệt Thần đảm nhiệm quốc sư chi vị, nhưng lại bị Doanh Chính cự tuyệt, đại quyền trong tay, đối với những cái tông môn này, vị này Tần Vương cũng không có quá mức nhìn trọng. Mà lần này Âm Dương gia lần thứ hai đưa ra, Doanh Chính lần này cũng không có cự tuyệt, nhưng lại đem vấn đề ném cho Doanh Trần xử lý. Nguyệt Thần, Diễm Phi sao? Doanh Trần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra ý cân nhắc, đối với Âm Dương gia dự định, hắn phi thường rõ ràng. Chương 23, Bá đạo Doanh Chính, gõ Triệu Cao. Hàm Dương, Vương cung. Đại vương, Âm Dương gia thủ đoạn thần bí khó lường, đặc biệt là Nguyệt Thần, Diễm Phi, hai người này đều là Âm Dương gia người nổi bật. Triệu Cao dùng đến lo lắng ngữ khí mở miệng. Nhìn vẻ mặt lo lắng Triệu Cao, một bên Trương Hàm khỏe miệng giật một cái, luận dối trá trình độ, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của gia hỏa này. Tần Quốc đầy triều văn võ, không có người không biết Triệu Cao, vị này Trung Sa phủ lệnh đại nhân là đứng ở thập bát thế tử, hồ hợi, bên kia, hiện tại thế mà lo lắng cho Doanh Trần an toàn, nói ra lời này, Trương Hàm đều cảm giác buồn nôn. Triệu Cao thật có điểm lo lắng, nhưng là lo lắng không phải Doanh Trần an toàn, mà là sợ hắn cùng Âm Dương gia tiếp xúc. Đối với Âm Dương gia, Triệu Cao còn là phi thường kiêng kỵ, đông đảo cứng giả, hơn nữa thủ đoạn còn thần bí khó lường, nếu như cùng Doanh Trần liên hợp lại mà nói, phiền toái như vậy liền lớn. Triệu Cao, ngươi là đang nghi vấn quả nhân quyết định. Băng lãnh, bá đạo thanh âm đột nhiên từ trong thư phòng vang vọng, Doanh Chính đột nhiên buông xuống trong tay tấu chương, mà không biểu tình nhìn xem Triệu Cao, đế vương uy nghiêm trực tiếp tuôn ra. Ba. Nhìn xem Doanh Chính ánh mắt, cảm thụ đến cố kinh thiên đế vương khí thế này, Triệu Cao thân thể không khỏi run lên, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, nô tài biết tội. Lần này hắn thật cảm thụ đến Doanh Chính truyền tới sát ý, cho nên trực tiếp quỳ xuống đất nhận tội. Tại Doanh Chính còn không có cầm quyền thời điểm, Triệu Cao liền đi theo bên cạnh hắn, có thể nói là tận mắt chứng kiến đến Doanh Chính quật khởi, càng là biết rõ hắn là người. Tâm ngoan thủ lạn, bá đạo vô song, đây chính là Doanh Chính, nếu có người ngăn trở hắn đường đi, Triệu Cao tin tưởng, cho dù người này là hắn dòng dõi, Doanh Chính cũng sẽ không chút do dự động thủ. Nhìn xem thân thể không ngừng đang run rẩy Triệu Cao, Doanh Chính phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng, thân làm quả nhân dòng dõi, xem như Tần Quốc Tam công tử, Trần Nhi chú định bất phàm, chỉ là Âm Dương gia, còn không làm gì được hắn. Đối với Âm Dương gia, Doanh Chính có chút kiêng kỵ, nhưng lại cũng không thèm để ý, chỉ là một cái tông môn mà thôi, tại Tần Quốc thiết kỵ phía dưới, võ công lại cao thế nào đều vô dụng. Mà nghe được Doanh Chính lời nói, túi đầu Triệu Cao hai mắt lóe qua một vòng tinh quang, còn là coi thường Doanh Trần tại trong lòng Doanh Chính địa vị. Nhìn thấy Triệu Cao ăn quả đắng, Trương Hàm trong lòng mừng thầm, bất quá cũng biết rõ Doanh Trần tại trong lòng Doanh Chính địa vị, vượt qua bất luận cái gì một cái thế tử, cho dù đại công tử Phù Tô cũng không có dạng này địa vị. Xuống lãnh phạt. Doanh Chính ngón tay đánh mặt bàn, sau đó lạnh giọng mở miệng. Là. Triệu Cao thân thể run lên, không nghĩ đến Doanh Chính còn không định bỏ qua cho hắn, trên mặt đất run lên một cái rời khỏi thư phòng. Nhẹ nhàng quan bế thư phòng đại môn, Triệu Cao sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ Âm Dương gia cường đại, cho nên không muốn để cho Doanh Trần cùng bọn hắn tiếp xúc. Tam công tử, Doanh Trần. Triệu Cao hai mắt lóe qua một vòng kinh người sắc ý, nhìn đến phải trước giờ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Mà ở bên trong thư phòng, Trương Hàm sắc mặt có chút do dự, lúc này, không biết có nên tố cáo Triệu Cao một chút, bỏ đá xuống giếng cho thỏa đáng. Trương Hàm, Trần Nhi tại Hàn Quốc thế nào? Doanh Chính nhàn nhạt nhìn xem Trương Hàm. Vừa rồi hắn là cố ý làm như thế, chính là vì gõ Triệu Cao một chút, thân làm Tần Quốc chủ, có rất ít tin tức có thể giấu giếm được hắn, Triệu Cao sự tình hắn tự nhiên biết rõ, cũng biết rõ hắn có rất lớn dạ tâm. Triệu Cao một số hành vi tự nhiên không gạt được hắn, nhưng là Doanh Chính lại không có để ý. Hắn tự tin bản thân có thể nắm giữ cây đao này, về phần dã tâm, đoán chừng không có người nào so với hắn dã tâm càng lớn. Khởi bẩm đại vương, Tam công tử tại Hàn Quốc náo ra không ít động tĩnh, cướp sạch Phỉ Thúy Hổ, còn có Tử Cơ Vô Dạng, Quỷ Cốc truyền nhân, vệ trang trên tay cướp đi của lương. Trương Hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó từng cái bẩm báo, Tân Trịnh có ảnh mật vệ tại ở nút, hắn tự nhiên biết rõ Doanh Trần động tác. Cái nhiếp. Doanh Chính đột nhiên mở miệng, Quỷ Cốc truyền nhân, bên cạnh hắn liền có một người. Vừa mới nói xong, chỗ tối đột nhiên đi ra một bóng người, Kiếm Thánh, Thiên Hạ đệ nhất kiếm, Tần Quốc đệ nhất kiếm khách. Đế quốc mạnh nhất kiếm sĩ, liên tiếp xưng hảo, liền là hình dung nam nhân này. Đại vương, cái nhiếp chậm rãi đi ra, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu trang thế mà tại trong tay Tam công tử ăn thiệt thòi. Hắn bị sư đệ này bản sự, cái nhiếp phi thường rõ ràng, đặc biệt là tu vi bên trên, với hắn không kém là bao nhiêu, nhưng là ở trong tay Doanh Trần liên tục ăn thiệt thòi, cái này Tam công tử kinh người, ai nhường ảnh mật vệ không muốn đi theo Tam công tử bên người, Trần Nhi không thích có người dám thị hắn. Doanh Chính cầm lấy trên mặt bản tấu chương, bất quá, đột nhiên nghĩ tới một vài thứ, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Là Trương Hàm gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại là run lên, vị này thiết huyết, lãnh khốc vô tình đại vương, thế mà lại quan tâm đến người khác cảm thụ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Nhìn đến Tam công tử không thể đắc tội. Trương Hàm trong lòng nói nhỏ, hướng về phía cái nhiếp gật gật đầu, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Trong phòng yên tĩnh, Doanh Chính đột nhiên mở miệng, "Cái nhiếp, ngươi cùng sư đệ của ngươi so sánh, như thế nào?" Tiểu Trang tiên tư hơn người, tu vi phương diện hắn cũng không kém gì ta bao nhiêu, làm việc phương diện đều hơi cao hơn ta một bậc. Cái Nhiếp sững sờ, sau đó mở miệng. Cái Nhiếp là thần thoại tứ trọng thiên, như vậy hắn vị sư đệ này cũng là thần thoại cảnh. Doanh Chính trong đầu hiện ra Loan Loan thân ảnh, vị này một mực đi theo Doanh Trần bên người nữ tử, ảnh mật vệ đang tra, nhưng là cái gì đều tra không được. Nhìn đến Trần Nhi trong tay lực lượng không kém, Doanh Chính hơi nhếch khóe môi lên lên, tất cả đăm chiêu nhìn xem Hàn Quốc phương hướng, Doanh Trần từ nhỏ hắn liền nhìn không thấu, đa trí như yêu. Chương 24, Hàn Phi mời, nghi vấn. Hàm Dương phát sinh tất cả, còn có Doanh Chính lòng hiếu kỳ, những cái này Doanh Trần đều không biết được, lúc này đang mang theo hiếu kỳ nhìn Tuấn Lãng thiếu niên trước mắt, Hàn Phi. Tại Doanh Trần dò xét Hàn Phi thời điểm, Hàn Phi cũng đang quan sát Doanh Trần, đối với cái này Tần Quốc Tam công tử, hắn thế nhưng là phi thường hiếu kỳ, dù sao có thể lấy được lão sư hắn tán thưởng cũng không có nhiều người. Cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ đến Tam công tử thế mà tại Tân Trịnh. Hàn Phi cười nhìn xem Doanh Trần, sau đó lại nhìn lên Loan Loan, còn có ở bên cạnh cửa sổ Lý Tâm Hoan. Hắn từng nghe tử nữ nói qua, Doanh Trần bên người một nam một nữ này có thể không đơn giản, đều là số một số hai cường giả, vệ trang liền là bị Lý Tâm Hoan phi đao gây thương tích. Doanh Trần cũng cười mở miệng, Hàn Phi, ta biết rõ ngươi, phụ vương ta thế nhưng là thưởng thức ngươi. Cái này cũng không phải là lấy lòng, Doanh Chính thật phi thường thưởng thức Hàn Phi, có loại chi kỷ cảm giác. Tân Vương sao, thật đúng là vinh hạnh của ta. Hàn Phi sững sờ, sau đó cười giao động lắc lắc đầu, hắn chưa từng gặp qua Doanh Chính, nhưng là biết rất rõ hắn làm việc, bá đạo vô cùng. Tử nữ ánh mắt cũng chăm chú nhìn hai người này đều là khó có được tuấn kiệt, cùng Doanh Trần gặp mặt, đây là Hàn Phi yêu cầu. Ta tin tưởng ngươi hôm nay không phải chỉ là muốn kiến thức ta như thế đơn giản, có cái gì sự tình, nói thẳng đi. Doanh Trần nhìn lên tử nữ, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Doanh công tử, không biết ngươi đối với thiên hạ bây giờ thế cục thấy thế nào? Hàn Phi gật gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Trần. Vừa mới nói xong, tử nữ đồng tử liền là co rụt lại, lập tức cũng hiếu kỳ nhìn xem Doanh Trần. Nghe được Hàn Phi lời nói, Doanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn chén trà, thiên hạ thế cục, Tần Quốc mạnh nhất, còn lại năm nước thực lực chênh lệch không lớn, Hàn Quốc yếu nhất. Hàn Phi khẽ miệng giật một cái, nhìn xem Doanh Trần trên mặt ý cười, trong lòng cảm giác được phiền muộn, mặc dù biết rõ hắn nói là lời nói thật, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Chư tử bách gia, thất quốc tranh bá, đây là một cái huy hoàng, có lúc hỗn loạn, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, đến thời điểm Hàn Quốc sẽ đứng mũi chịu sào. Không có để ý Hàn Phi biểu lộ, Doanh Trần biểu lộ nghiêm túc lên, Tần Quốc xuất binh Hàn Quốc đã là tất nhiên, thống nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây không chỉ là phụ vương của hắn dạ tâm, càng là người Tần Quốc chờ mong. Toàn bộ Tần Quốc trên dưới một lòng, hơn nữa quốc lực hùng hậu, hiện tại sở dĩ còn không có xuất binh, liền là ổn định nội bộ thế cục. Chiến tranh, bị thương tổn mãi mãi cũng là phổ thông bình dân. Doanh công tử, không có cứu vãn cơ hội sao? Hàn Phi đắng chắc nhìn xem Doanh Trần. Phốc thử. Vừa mới nói xong, Doanh Trần triệt để cười, sau đó đột nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Hàn Phi. Hàn Phi, không cần nói ngây thơ như vậy, làm cho người khác cười nhạo. Từ xưa đến nay, chỉ cần có người địa phương, thì có tranh đấu, huống chi là nước với nước bên trong, chiến tranh sắc thực sẽ khiến bách tính trôi dạt khắp nơi, nhưng là cái này dù sao cũng là một loại tân sinh. Nghe được Doanh Trần lời nói, tử nữ rơi vào trầm mặc, Hàn Phi lông mày lại nhíu chặt, từ Doanh Trần thái độ đến xem, Tần Quốc cũng đang chuẩn bị, xuất binh chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Hàn Quốc, làm sao có thể ngăn cản được Tần Quốc quân tiên phong, Tần Quốc quân đội hung hãn thế nhưng là có tiếng, Hàn Phi đi qua Tần Quốc, đương nhiên biết rõ Tần Quốc cường đại. Lạc Hậu liền muốn bị đánh, không trách Tần Quốc quá bá đạo, chỉ đổ thừa Hàn Quốc quá yếu. Doanh Trần đem chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lạnh giọng mở miệng. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Hàn Phi tự lẩm bẩm. Không sai, nếu như đổi lại Hàn Quốc binh cường mã tráng, Tần Quốc thế yếu mà nói, như vậy tin tưởng Hàn Vương cũng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Doanh Chính gật gật đầu. Hàn Phi là một nhân tài, nếu như làm thần tử mà nói, có thể làm ta quốc nhân tài, nhưng là nếu như làm đế vương mà nói, cũng không được hợp cách, quá không quả quyết, giống như đại ca hắn Phủ Tô tính tình không sai biệt lắm. Đặc biệt là ở thời đại này, thất quốc bên trong, Doanh Chính là rất hợp cách đế vương, thiết huyết thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình, bất kể là đã từng hoặc là về sau đều không ai có thể siêu việt đế vương. Nhìn xem trầm mặc Hàn Phi, Doanh Trần nhẹ giọng cười một tiếng, những chuyện này đều không tới phiên chúng ta làm chủ, ta với ngươi đều chỉ là thế tử mà thôi. Hàn Quốc đã trải qua mục nát không chịu nổi, loạn trong giặc ngoài, cơ vô dạ quyền khuynh triều chính, thế lực khổng lồ. Nếu như hắn muốn mưu phản, Hàn Quốc trong vòng một đêm liền sẽ đổi chủ. Hàn Phi nắm đấm nắm chặt, Doanh Trần ngoài miệng không có một chút lưu tình, nhưng là hắn biết rõ Doanh Trần nói phi thường chân thực, đầy triều văn võ, đại bộ phận đều là nghe theo cơ vô dạ làm việc. Quân quyền, điểm này phi thường mấu chốt, cơ vô dạ nắm giữ lấy Hàn Quốc 70 binh quyền, không thể không nói cái này là một loại bi hay. Doanh công tử, nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Hàn Phi đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần. Trong ngoài gian nan khổ cực, Hàn Phi cũng không có quá dễ làm việc, giết chết cơ vô dạ không khó, nhưng là sau đó liền phiền toái. Giết chết cơ vô dạ, nổ hắn manh bước, bước Hàn Vương thoái vị. Doanh Trần thâm thẳm cười một tiếng, sau đó nghiền ngẫm nhìn xem Hàn Phi. Thạch phá kinh thiên. Nói quát mà không biết ngượng, Hàn Phi mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Trần, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn thế mà sẽ nói như vậy. Nhìn xem Hàn Phi khiếp sợ biểu lộ, Doanh Trần mở miệng cười, nhanh chóng tiêu diệt hậu họa, cơ vô dạ bất tử, Hàn Quốc liền sẽ không cải biến, Hàn Vương không thoái vị, kết quả cũng giống như vậy, đây chính là tốt nhất đáp án. Thế nhưng là, Hàn Phi còn là khó tiếp thụ, đối với bản thân phụ vương ra tay, hắn qua không được bản thân một cửa ải kia. Làm không được, cái kia liền trở lấy Hàn Quốc phá diệt. Hàn Phi, ngươi có năng lực, nhưng là có thời điểm, thời gian là cái vấn đề. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, nếu như cho Hàn Phi 10 năm thời gian, kết cục khả năng sẽ khác nhau, nhưng mấu chốt là doanh chính hiện tại đã đợi không kịp, trong vòng 2 năm tất sẽ xuất binh. Chương 25, Diễm Phi, Nguyệt Thần đến. Nhìn xem người đến người đi trên đường phố, Doanh Trần nhìn lên Hàn Phi, mới vừa chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt liền là ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm trên đường phố hai cái bóng hình xinh đẹp. Hai nữ nhân này làm sao tới đây nhanh như vậy? Doanh Trần kinh nghi nhìn xem trên đường phố hai nữ tử, Diễm Phi, Nguyệt Thần. Hôm qua mới vừa lấy được doanh chính mật tín, nhưng là trong nháy mắt, hai người này liền đi tới Tân Trịnh, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Dường như có cảm giác, Diễm Phi nhướng mày, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Tử Lan Hiên phương hướng nhìn lại, khi thấy Doanh Trần thời điểm, thân thể không khỏi sửng sở. Cái kia giống như liền là Tam công tử. Nguyệt Thần nhìn theo Diễm Phi ánh mắt, nhìn thấy bên cửa sổ Doanh Trần cũng là sửng sở, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nàng từng tại Tần Quốc Vương cung gặp qua Doanh Trần một lần, mặc dù bây giờ đã qua mấy năm, nhưng là Doanh Trần bộ dáng Nguyệt Thần phi thường rõ ràng. Diễm Phi gật gật đầu, nàng mặc dù không có gặp qua Doanh Trần bản nhân, nhưng lại gặp qua hắn chân dung, không nghĩ đến trùng hợp như vậy, mới vừa bước vào Tân Trịnh, liền gặp được cái này Tam công tử. Hàn Phi, ta còn có chút chuyện quan trọng, rời đi trước. Doanh Trần chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi, không có để ý tới phản ứng của hắn, hướng về phía Loan Loan hai người gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng nhanh chóng cùng lên, đặc biệt là Lý Tầm Hoan, tựa ở chỗ cửa sổ, tự nhiên cũng phát hiện Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Nhìn xem ba người trực tiếp nhảy cửa sổ ly khai, Hàn Phi khỏe miệng không khỏi co giật, hắn còn muốn hỏi Doanh Trần để mang về đám quân lương kia, không nghĩ đến Doanh Trần cứ như vậy sốt ruột rời đi. Đạp đạp, cửa lớn bị mở ra, vệ trang chậm rãi đi đến, sau đó trầm giọng đạo, Âm Dương gia người đến. Hắn sở dĩ không có ở chung, chính là sợ cùng Doanh Trần đám người phát sinh xung đột, bất quá một mực đều tại sát vách, Doanh Trần đám người nói chuyện hắn đều có thể nghe được, hơn nữa cũng nhìn thấy Diễm Phi hai người. Âm Dương gia. Tử nữ giật mình nhìn xem vệ trang. Vệ trang gật gật đầu, hơn nữa tới vẫn là nhân vật trọng yếu, Đông Quân, còn có Nguyệt Thần. Nghe được hai cái danh tự này, tử nữ thân thể không khỏi chấn động, hai mắt viết đầy chấn kinh chi sắc, Đông Quân Diễm Phi, địa vị tại Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái nhất phía dưới, về phần Nguyệt Thần thân phận cũng không đơn giản, là Âm Dương gia hữu hộ pháp. Tử nữ mặc dù không có gặp qua hai người này, nhưng lại nghe qua tin đồn, Diễm Phi là Âm Dương gia người thiên tư cao nhất, tu vi sâu không lường được, Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ. Nguyệt Thần năng lực cũng phi thường khủng bố, Âm Dương gia đại vu. Tinh thông chiêm tinh, có năng lực biết trước, một loại nghịch thiên năng lực. Vừa rồi Doanh Trần ly khai là bởi vì các nàng hai người. Hàn Phi có điểm đau đầu, Tần Quốc thế tử, còn có Âm Dương gia hai nhân vật trọng yếu thế mà đều xuất hiện ở Hàn Quốc, những người này vẫn là chuẩn bị làm cái gì? Vệ trang không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng không phải bình thường nghiêm trọng, Nguyệt Thần hắn còn có thể nhìn ra ý đồ, nhưng là Diễm Phi, hắn cảm giác so với hắn còn mạnh hơn. Chư tử bách gia, thực lực mạnh nhất liền là Âm Dương gia, cao thủ đông đảo, đặc biệt là thần bí Đông Hoàng Thái nhất kia, đây chính là liền sư phó của hắn đều e ngại ba phần tồn tại. Vẫn luôn nghe nói Âm Dương gia muốn dựa vào Tần Quốc, nhưng lại bị Tần Vương cự tuyệt một lần, nhìn đến, tử nữ thở sâu một khí. Lúc đầu thực lực mạnh nhất liền là Tần Quốc, tại tăng thêm Âm Dương gia. Kỳ thật vừa rồi Doanh Trần nói không sai, muốn cứu vớt Hàn Quốc, đó là phương pháp tốt nhất. Vệ trang nhàn nhạt nhìn xem Hàn Phi. Hai người nói chuyện hắn cũng nghe được, Doanh Trần nói chuyện, vệ trang phi thường đồng ý, thật là tốt nhất, biện pháp nhanh nhất. Hàn Phi cười khổ nhìn xem vệ trang, hắn đương nhiên biết rõ đây là biện pháp tốt nhất, nhưng lại thật là làm không được. Nhìn xem Hàn Phi thần sắc, tử nữ không khỏi thở dài, mà vệ trang hai mắt lóe qua vẻ phức tạp, sư minh của hắn lựa chọn rất cường đại Tân Quốc, hắn lựa chọn yếu nhất Hàn Quốc, chính là vì chứng minh một việc, chứng minh hắn mạnh hơn cái nhiếp. Vung ngoại ô, Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người đều ngưng trọng nhìn xem đối diện hai nữ tử, rất mạnh, mạnh đến mức kinh khủng, đặc biệt là Diễm Phi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cố khí thế kia là bọn hắn gặp qua người mạnh nhất. Mấy năm không gặp, Tam công tử phong thái vẫn như cũ. Nguyệt Thần nhìn lên Loan Loan hai người, sau đó hướng về phía Doanh Trần cười một tiếng. Diễm Phi cũng đối với Doanh Trần gật gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Nguyệt Thần, tinh thông chiêm tinh, có năng lực biết trước, không biết phải chăng tính ra kết quả lần này. Doanh Trần cười nhìn xem hai người. Quần dài màu lam, tóc dài buộc thấp, thêm một cây châm cài tóc. Diễm Phi dung mạo có thể cùng Loan Loan đánh đồng với nhau, thậm chí càng hơn một bậc, đặc biệt là cái khí chất cao quý kia. Về phần Nguyệt Thần, cho người ta một loại cảm giác mông lung, trên mặt mang khăn che mặt, nhìn không rõ ràng chân dung, nhưng nhìn cái hình dáng kia liền biết rõ cũng là vị tuyệt thế mỹ nữ. Không tính ra, công tử không ở trong những cái này, phản phất nhảy ra khỏi cái tinh không này đồng dạng. Nguyệt Thần cười khổ dao động lắc lắc đầu, nhìn xem Doanh Trần ánh mắt tràn đầy kỳ lạ. Nàng dùng chiêm tinh thuật tính qua, nhưng lại không có kết quả, một mảnh loạn tượng, căn bản là thấy không rõ, không chỉ là nàng, liền Đông Hoàng Thái nhất tính kết quả đều là như thế. Phải không? Doanh Trần cười nhìn xem Nguyệt Thần, tồn tại hệ thống trợ giúp, chiêm tinh thuật lại lợi hại như thế nào đều vô dụng. Công tử bên người thật đúng là kỳ nhân dị sĩ. Vẫn không có nói chuyện Diễm Phi, đột nhiên mở miệng, ánh mắt kỳ lạ nhìn xem Lý Tầm Hoan. Nàng thế mà từ trên người Lý Tầm Hoan cảm thấy uy hiếp, một cái tuyệt thế cảnh đỉnh phong người, thế mà có thể cho nàng cảm giác nguy hiểm, cái này khiến nàng cảm giác được khiếp sợ. Nghe được Diễm Phi lời nói, Nguyệt Thần cũng là sửng sở, nghi hoặc nhìn xem Lý Tầm Hoan hai người. Âu Dương gia nghĩ muốn gia nhập Tần Quốc, có thể, nhưng là đáp ứng ta một cái điều kiện, còn có giúp ta làm một chuyện. Doanh Trần nhìn xuống Lý Tầm Hoan, sau đó cười nhìn xem hai nữ, dê béo đưa tới cửa, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Chương 26, công phu sư tử ngoạn. Nguyệt Thần, Diễm Phi hai người đều hiếu kỳ nhìn xem Doanh Trần, không biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì, còn có xử lý sự tình gì. Âu Dương gia có bản thân kiêu ngạo, dù sao nói thế nào đều là đệ nhất tông môn, bất quá bây giờ lại ở vào thế bị động, tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi bọn hắn ý liệu. Tử Vi Tinh liền là đại biểu đế tinh, Đông Hoàng Thái Nhất tính đi ra, Tần Quốc sau đó sẽ nhất thống, Doanh Chính sẽ trở thành duy nhất đế vương, vốn định chờ hắn tại thời điểm gian nan nhất, sau đó Âm Dương gia sẽ xuất thủ. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, xuất hiện ngoài ý muốn, Lữ Bất Vi nhanh chóng ngã xuống, Doanh Chính nhanh chóng cầm quyền, Âm Dương gia muốn phản ứng sau đó đã không còn kịp rồi. Nắm giữ lấy nhất quốc chi lực Doanh Chính, có thể không cần nhìn chỉ là một cái tông môn, cái này sợ là Âm Dương gia cũng không ngoại lệ. Cho nên, mới có thể cho Nguyệt Thần, Diễm Phi hai người tới tân trịnh, Âm Dương gia có lấy mục đích của bản thân, mà muốn đạt thành mục đích, chỉ có dựa vào Tần Quốc. Doanh Trần nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nói ra bản thân điều kiện. Bầu không khí yên tĩnh, Doanh Trần thanh âm phi thường êm tai, Nguyệt Thần, Diễm Phi hai người đều nghe phi thường rõ ràng, cho nên mới cảm giác được khiếp sợ, còn mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Trần. Tam công tử, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Nguyệt Thần nhíu chặt lông mày, sau đó chăm chú nhìn Doanh Trần, nàng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không đang đùa các nàng. Không chỉ là Nguyệt Thần, Diễm Phi cũng có dạng này cảm giác, bởi vì Doanh Trần đưa ra yêu cầu quá hà khắc rồi. Đối với những người khác rất khó, nhưng là tin tưởng đối với Âm Dương gia tới nói, yêu cầu này có lẽ cũng không cao. Doanh Trần cười nhìn xem hai người, dê béo đưa tới cửa, không có lý do gì không làm thịt. Hắn không sợ Âm Dương gia cự tuyệt, Đông Hoàng Thái Nhất dã tâm rất lớn, muốn đạt thành mục đích, nhất định phải dựa vào Tần Quốc lực lượng, tại cường đại tông môn đều không cách nào cùng một nước so sánh, cho dù yếu nhất Hàn Quốc. Nhìn xem trên mặt Doanh Trần cái kia ôn hòa ý cười, mặc dù mang khăn che mặt nhìn không thấy biểu lộ, nhưng là Lý Tầm Hoan hai người đều biết rõ Nguyệt Thần sắc mặt không tốt, ngay cả bọn hắn đều cảm giác công tử đưa ra yêu cầu quá hà khắc, huống chi là người trong cuộc. Công tử, có phải hay không có chút làm người khác khó chịu, điều kiện như vậy, Đông Hoàng là sẽ không đáp ứng? Nguyệt Thần rung lắc lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Doanh Trần. Đáp ứng hay không đáp ứng đây cũng không phải là ta có thể quyết định sự tình, nghĩ muốn gia nhập Tần Quốc điều kiện ta đã đưa ra, có thể hay không làm được liền là vấn đề của các ngươi. Doanh Trần nghiền ngẫm nhìn xem Nguyệt Thần, lại nhìn một chút Diễm Phi, hắn cảm giác có chút kỳ quái, lúc này, Diễm Phi thế mà không có ở bên cạnh Thái tử Đan. Thái tử Đan từng tại Tần Quốc làm hạt nhân, nhưng là bởi vì Lữ Bất Vi sự tình, thành công thoát đi Hàm Dương, Âm Dương gia thế mà không có giống nguyên tắc một dạng. Chuyện này ta không làm chủ được, chỉ có thể nhường Đông Hoàng quyết định. Nguyệt Thần thở sâu một ngụm khí, dưới khăn che mặt khuôn mặt không ngừng đang co quắp. Doanh Trần điều kiện mặc dù hà khắc vô cùng, nhưng là Nguyệt Thần biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì Âm Dương gia không có lựa chọn khác. Cái kia ta liền chờ các ngươi tin tức, khoảng thời gian này ta đều tại Tân Trịnh. Doanh Trần cười gật gật đầu. 40 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm nhiều loại chân quý bảo dược, đây chính là hắn vừa rồi đưa ra yêu cầu. Không lô một bút hoàng kim như vậy, cho dù một cái quốc gia muốn duy nhất một lần xuất ra đến đều phi thường gian nan, bất quá, Âm Dương gia nội tình vẫn là không có vấn đề. Hoàng kim không phải vấn đề, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là cái kia nhiều loại chân quý bảo dược, rất nhiều thứ đều chỉ là truyền thuyết đồ vật, nếu như xuất hiện mà nói đều sẽ tao ngộ đến tranh đoạt. Doanh Trần ba người trực tiếp ly khai, trên sân chỉ còn lại Diễm Phi, Nguyệt Thần hai người. Lần này Âm Dương gia thật sự là xuất rất nhiều, hắn ăn chắc chúng ta, biết rõ Âm Dương gia căn bản không có lựa chọn khác. Nguyệt Thần nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, chau mày. Diễm Phi mặt không biểu tình, nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, hai mắt lóe qua một vòng dị quang. Trên đường, Loan Loan sắc mặt ngưng trọng mở miệng, "Công tử, cùng Âm Dương gia hợp tác, vẫn là muốn cẩn thận một chút, hai nữ nhân kia thực lực rất khủng bố, đặc biệt là Đông Quân, ta cảm giác vệ trang đều không mạnh hơn nàng." Lý Tầm Hoan cũng gật gật đầu, mặc dù không có động thủ, nhưng là hắn cảm giác được Diễm Phi thể nội cái kia kinh khủng lực lượng, thật muốn giao thủ mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên không đơn giản, nói thế nào đều là Âm Dương gia nhân vật số 2, còn có một cái là đại tế ti. Doanh Trần cười gật gật đầu, bất quá trong lòng cũng là cảnh giác lên. Diễm Phi thực lực rất khủng bố, thần thoại lục trọng tiên, đây là hắn gặp qua người mạnh nhất, huống chi nàng phía trên còn có một cái thần bí Đông Hoàng, gia hỏa này thực lực khẳng định càng khủng bố hơn. Nếu như Doanh Trần không có đoán sai mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất cho dù không có bước ra một bước cuối cùng, cũng không sai biệt lắm, một cái truyền thuyết, mấy trăm năm không có người bước ra bước này. Về phần Nguyệt Thần cũng không đơn giản, thần thoại tam trọng tiên, tu vi so với vệ trang còn muốn hơi cao thêm một bậc, tin tưởng đại tư mệnh đám người tu vi cũng không thấp. Doanh Trần hiện tại chỉ là thần thoại nhất trọng tiên, coi như tăng thêm Loan Loan hai người, đoán chừng cũng không phải đối thủ của Diễm Phi, huống chi đối phương còn có quỷ dị Âm Dương thuật, điểm ấy khó chơi nhất. Doanh Trần bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc nhìn lấy xung quanh, sát ý, lại là sát thủ, liền là không biết lần này là người nào. Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người cũng cảm thấy sát ý, liếc nhau một cái, đều cảnh giác nhìn xem bốn phía, lần này sát thủ không đơn giản, chỉ là cái sát khí này cũng không phải là trước đó những sát thủ kia có thể so sánh. Ra đi, không cần ẩn giấu, sát ý này liền bại lộ hành tung của các ngươi. Doanh Trần cười lạnh nhìn xem bốn phía. Không hổ là Tam công tử, thế mà nhạy cảm như thế. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, theo lấy mấy người này xuất hiện, một cỗ sát ý kinh khủng quần quật mà ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh. Chương 27, La Võng, Lục Kiếm Nô. Mấy người này xuất hiện sau đó, nhiệt độ chung quanh liền bỗng nhiên hạ thấp, kinh khủng sát khí kia hướng về ba người ép tới. Bù bù. Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều phủ đầy ngưng trọng, sau đó cảnh giác nhìn xem chung quanh bốn nam, hai nữ. Sáu người, bốn nam hai nữ, đặc biệt là hai cái nữ kia lại là song bạc thai, tồn tại một dạng dung mạo. Trên thân mỗi người đều bộc phát ra kinh khủng sát khí, nếu như đổi lại là người bình thường, đoán chừng sẽ trực tiếp bị cái sát khí này ảnh hưởng, từ đó biến thành ngớ ngẩn, còn tốt hai người tu vi không thấp. La Võng, Lục Kiếm Nô. Doanh Trần nhìn xem sáu người dung mạo, đồng tử cũng là co rụt lại, sau đó nghẹn ngào mở miệng. Hắn nghĩ qua rất nhiều, tưởng rằng Cơ Vô Dạ phái ra sát thủ, không nghĩ đến lại là Lục Kiếm Nô, Triệu Cao bộ hạ La Vong thích khách đoàn bên trong sát thủ tiểu đội đắc lực nhất, đứng hàng thiên tự nhất gốc. Vì tìm kiếm lực lượng càng cường đại, từ bỏ thân tự do cùng bản danh, dấn thân vào La Vong, bị Triệu Cao phong làm tuyệt thế danh kiếm, chủ yếu là Việt Vương Bắc Kiếm, cũng từ nay về sau lấy kiếm làm tên. Chân Cương, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lựa, Chuyển Phách, Diệt Hồn. So sánh bất điều, La Vong mới là chân chính hung khí, Lục Kiếm Nô, chân chính tuyệt thế sát thủ, nếu là một cái còn tốt, nhưng là 6 người liên thủ, cái này có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Âu Dương gia xuất hiện ở Tân Trịnh, không nghĩ đến Lục Kiếm Nô cũng là như thế, hơn nữa mục tiêu đều là bản thân, Doanh Trần sắc mặt phi thường trầm trọng, đây là hắn gặp gỡ một trận đánh hung hiểm nhất. Giết. Nghe được Doanh Trần trực tiếp nói ra bọn hắn thân phận, Chân Cương mí mắt không khỏi nhảy một cái, tiết hầu đột nhiên phát ra một tiếng quát to. Bù bù. Thanh âm vừa rồi rơi xuống, Loạn Thần liền lộ ra ý cười dữ tợn, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể tạo thành một cái động tác quỷ dị, sau đó trực tiếp phóng ra ngoài, mục tiêu Loan Loan. Loạn Thần vừa rồi khẽ động, chuyển phách, Diệt Hồn hai tỷ bội liếc nhau một cái, sau đó cũng ăn ý lướt đi, mục tiêu Lý Tầm Hoan. Còn lại ba người đều không có động thủ, Vong Lượng nắm chặt song kiếm, cũng hóa thành một đạo mị ảnh, không ngừng tại giữa sân lấp lóe, nhưng lại không có xuất thủ. Chân Cương, Đoạn Thủy hai người chăm chú nhìn Doanh Trần, hai người khác cũng không trọng yếu, lần này mục tiêu chủ yếu là Doanh Trần. Bang, bang. Tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, vô hình khí lãng quần quần mà ra, chung quanh toái thạch nhao nhao cuồng bạo bắn ra ngoài, Loạn Thần nắm chặt bội kiếm, thân thể run lên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn xem lui ra phía sau Loạn Thần, còn có xuất hiện ở mặt đất hố sâu, Loan Loan hai mắt không khỏi nhíu lại, mới vừa chuẩn bị nên đón, tóc gáy trên người liền dựng thẳng lên. Một tia sáng chợt lóe lên, Vong Lượng không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Loan Loan, hai thanh trường kiếm mang theo xảo trá góc độ, hướng thẳng đến cổ nàng lao đi. Thiên ma khí tràng. Loan Loan khẽ kêu phát ra một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, hắc sát thiên ma khí quần quần mà ra. Một cỗ quỷ dị khí tràng, Vong Lượng thân thể dừng lại, nhìn xem không có để ý quá mức, trực tiếp đập tới Loan Loan, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Bang, bang. Lửa văng khắp nơi, bàn tay trực tiếp cùng trường kiếm va chạm cùng một chỗ, mang theo từng đạo hỏa hoa, cảm thụ đến bội kiếm truyền đến lực lượng kinh khủng, Vong Lượng trong lòng phi thường khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Loan Loan, ánh mắt rơi vào nàng bị cái kia thiên ma khí bao khỏa hai tay bên trên. Còn chưa kịp phản ứng, nhìn xem lần thứ hai phóng tới Loạn Thần, Loan Loan nhướng mày, bàn tay hất lên, mượn nhờ cái lực lượng này, nhanh chóng lui ra phía sau. Lý Tầm Hoan cùng chuyển phách, Diệt Hồn hai người cũng giao thủ, phi đao rốt cục rơi vào khoảng không. Doanh Trần nhìn xem rơi vào hạ phong hai người, chau mày, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Chân Cương, Đoạn Thủy hai người, chân chính mạnh nhất vẫn là hai người này. Lục Kiếm Nô Tu Vi hắn cũng biết, chuyển phách, Diệt Hồn hai tỷ bội đều là tuyệt thế thất trọng thiên tiêu chuẩn, Vong Lượng là tuyệt thế bắt trọng thiên, Loạn Thần gia hỏa này là bắt trọng thiên đỉnh phong. Mà Chân Cương thì là thần thoại nhất trọng thiên, nhưng là nhường Doanh Trần khiếp sợ vẫn là Đoạn Thủy, cái lao gia hỏa này tu vi thế mà cũng là nhất trọng thiên, hơn nữa còn là đỉnh phong, so với Chân Cương cái này Lục Kiếm Nô thủ lĩnh còn mạnh hơn. Tại Doanh Trần quan sát Lục Kiếm Nô thời điểm, Chân Cương lông mày cũng là nhíu một cái, trên sân thế cục hắn thấy được, Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người rất mạnh, Loạn Thần bọn hắn muốn thủ thắng, không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Lý Tầm Hoan phi đao, nhường Chân Cương thế mà cảm giác được kinh dị, còn tốt chuyển phách, Diệt Hồn hai tỷ bội tâm ý tương thông, đổi lại là những người khác, căn bản là tránh không khỏi cái phi đao kia. Chân chính tất sát một kích, bất quá liền xem như dạng này, chuyển phách, Diệt Hồn hai người cũng đều không chiếm cư ưu thế, ba người liền dạng này rằng có xuống tới. Không nghĩ đến hai người này lại có dạng này thực lực, nhìn đến đột phá khẩu còn là ở cái này tam công tử trên người. Đoạn Thủy đột nhiên mở miệng, khàn giọng thanh âm vang lên. Chân Cương gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, hắn nhìn không thấu cái này tam công tử tu vi, nhưng là Lý Tầm Hoan hai người đều mạnh như vậy, đoán chừng bản nhân cũng sẽ không đơn giản. Đặt. Chân Cương một chân vừa bước, thân thể hóa thành một đạo mị ảnh, kéo lấy trường kiếm hướng thẳng đến Doanh Trần vào tới. Doanh Trần nhếch miệng lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn lên không hề động thủ Đoạn Thủy, sau đó cũng trực tiếp lên đón, đồng dạng, nghĩ phải giải quyết Lục Kiếm Nô, đột phá khẩu đang ở hắn bên này, bất quá đối thủ là hai người mạnh nhất, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Hai người trực tiếp đụng đâm vào cùng một chỗ, tránh thoát Chân Cương đâm tới một kiếm, Doanh Trần tay phải mang theo từng đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp vô ra ngoài. Nhưng mà, nhìn xem Doanh Trần tránh thoát bản thân một kiếm, Chân Cương lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn xem đập tới lại thủ, cũng phát ra hừ lạnh một tiếng, không coi tránh né, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp bổ ngang ra ngoài. Oanh, oanh. Kinh khủng lực lượng ở giữa không trung đụng đâm vào cùng một chỗ, Chân Cương thân thể chấn động, sau đó liền bị một cỗ kinh khủng, còn có một cỗ quái dị lực lượng bất lui. Chương 28, nguy cơ, kịp thời chạy tới. Trang diện phi thường kịch liệt, cắt bay đá chạy, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, Doanh Trần bước lui Chân Cương, nhìn lên không có xuất thủ Đoạn Thủy, trên mặt đều hiện ra ngưng trọng còn có kiêng dè. Lục Kiếm Nô cường đại, Doanh Trần phi thường rõ ràng, nguyên tắc bên trong, vệ trang, cái nhiếp hai người liên thủ mới là đối thủ, mặc dù chỉ là chiếm thượng phong, nhưng lại cũng không thể đánh giết, có thể nghĩ sáu người này liên thủ mạnh bao nhiêu. Một đạo tinh hồng sắc kiếm mang trực tiếp chém ra, bùn đất trực tiếp bị cắt, mang theo kinh khủng lực lượng hướng về Doanh Trần mà tới. Mà lúc này, vẫn không có xuất thủ Đoạn Thủy đột nhiên động, một chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo mị ảnh hướng về Lý Tầm Hoan lao đi. Vẫn luôn chú ý tới Đoạn Thủy, Doanh Trần nhìn xem hắn hướng về Lý Tầm Hoan lao đi, mí mắt cũng là nhảy một cái, gia hỏa này nếu như nhúng tay, như vậy Lý Tầm Hoan thua không thể nghi ngờ, không thể nào là đối thủ của ba người. Thiên Ma phân thân. Nhìn xem gần ngay trước mắt kiếm mang, Doanh Trần một chân lùi lại, nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó phát ra một tiếng gào thét. Tại chân cương ánh mắt giật mình bên trong, từng đạo mị ảnh đột nhiên tách ra, vô số Doanh Trần xuất hiện ở bốn phía, bao quát đỉnh đầu. Chết. Đoạn Thủy nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng Lý Tầm Hàn, trong tay trường kiếm hướng thẳng đến phía sau lưng hắn bắt tới. Nghe được Đoạn Thủy thanh âm, còn có cảm thụ đến sau lưng truyền đến băng lãnh khí tức, Lý Tầm Hoan thân thể không khỏi cứng đờ, lại nhìn xem nhào giết tới truyền phách, diện hồn hai người, nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải đột nhiên lắp một cái, hai đạo ánh sáng phảng phất phá vỡ hư không, hướng thẳng đến truyền phách, diện hồn hai người bỏ tới, về phần phía sau phóng tới Đoạn Thủy, Lý Tầm Hoan bất lực. Mắt thấy trường kiếm liền muốn xuyên thủng Lý Tầm Hoan phần lưng, nơi xa, bị chân cương quấn lấy Doanh Trần, hai mắt không khỏi trừng lớn, một cỗ sát khí kinh khủng quần quật mà ra, muốn đi cứu viện, nhưng lại bị kéo chặt lấy. Hồn hề Long Du. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường, toàn bộ hư không đều là chấn động, chói mắt quang mang ở giữa không trung lấp lóe, sáng chói vô cùng. Long hình kim quang hướng thẳng đến Đoạn Thủy đánh tới. Nhìn xem đỉnh đầu phóng tới kim quang, Đoạn Thủy nhướng mày, nhìn xem gần ngay trước mắt Lý Tầm Hoan, hai mắt lóe qua vẻ không cam lòng. Âm dương gia thủ đoạn, hồn hề Long Du, Đoạn Thủy tự nhiên biết rõ chiêu này kinh khủng, cho dù là hắn cũng gánh không được, coi như không chết cũng tàn tật, thân thể đột nhiên nhất chuyển, sau đó nhanh chóng nhanh lùi lại. Ầm vang, kinh khủng tiếng chấn động, vô hình khí lãng quần quật mà ra. Long hình kim quang trực tiếp tại Lý Tầm Hoan bên cạnh nổ tung, oanh tạc ở mặt đất. Một cỗ kinh khủng khí lãng quần quật mà ra, Lý Tầm Hoan cả người trực tiếp bị hất bay, mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng là cái cỗ lực lượng này phi thường khủng bố, trên không trung không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, Lý Tầm Hoan ổn định thân thể sau đó, ánh mắt hướng về giữa không trung nhìn lại, lập tức liền thấy tung bay rơi xuống mặt đất Diễm Phi, còn có bên người nàng Nguyệt Thần. Cái kia tiếng oanh minh cực lớn, mấy người khác cũng đều rối rít bị hấp dẫn lấy, nhìn xem trên sân đột nhiên toát ra Diễm Phi hai người, chân cương đồng tử không khỏi co rụt lại. Đáng chết, Âm Dương gia đông quần, còn có Nguyệt Thần. Vong lượng thân ảnh không ngừng tại giữa sân lấp lóe, nhìn xem Diễm Phi hai người, trong lòng đã trải qua làm tốt chuẩn bị thoát đi. Lúc đầu Doanh Trần ba người đã đủ khó chơi, hiện tại tăng thêm Âm Dương gia hai người này, cho dù Lục Kiếm Nô tại làm sao nghịch thiên cũng không phải là đối thủ, trừ phi Huyền Tiễn đại nhân của bọn hắn ở đây. Vô số phân thân đột nhiên hướng về Trần Cương lao đi, biết rõ Diễm Phi hai người xuất hiện, Doanh Trần không còn có nỗi lo về sau. Nhìn xem chung quanh sát tới phân thân, Trần Cương chau mày, lại nhìn một chút cách đó không xa Diễm Phi đám người, đã trải qua chuẩn bị rút lui. Chạm. Theo lấy thanh âm rơi xuống, chân cương kiếm trong tay trực tiếp bổ ngang ra ngoài, từng đạo màu đỏ tươi kiếm mang không ngừng phóng ra. Doanh Trần thân ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở chân cương trước người, bàn tay hướng thẳng đến đầu hắn đánh ra, Lục Kiếm Nô sở dĩ mạnh, chủ yếu nhất vẫn là 6 người liên thủ. Nhìn xem chính diện đập tới bàn tay, vẫn luôn cùng Doanh Trần giao thủ, chân cương thế nhưng là biết rõ cái hắc khí kia quỷ dị, lại nhìn một chút những cái phân thân kia, răng ngà không khỏi khẽ cắn, trường kiếm trực tiếp đâm ra ngoài. Doanh Trần dừng lại một chút, tay phải đột nhiên hất lên, sau đó trực tiếp đặt ở chỗ vai phải của chân cương. Kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà tới, chân cương cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phát ra giống to một tiếng, rút lui. Mượn nhờ cố lực trùng kích này, chân cương hóa thành một đạo mị ảnh, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Mà Đoạn Thủy đám người liếc nhau một cái, sau đó cũng nhanh chóng ly khai, người của Âm Dương gia xuất hiện, chú định bọn hắn thất bại, tại đợi ở nơi này bên trong, Diễm Phi hai người xuất thủ, đến thời điểm kết quả hẳn phải chết. Nhìn xem đi xa Lục Kiếm Nô, Doanh Trần cũng không có đổi bắt, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện bên người Loan Loan, còn có trên quần áo máu tươi, lông mày không khỏi vẩy một cái. Hai mắt lóe qua một vòng sát ý, đối thủ là Vong Lượng, Loạn Thần, Loan Loan cũng không nhẹ nhàng, nếu như không phải trước đó đột phá mà nói, đoán chừng cũng không phải là thụ thương đơn giản như thế, bất quá liền xem như dạng này, bả vai, phía sau đều xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. "Công tử." Loan Loan thở gấp một cái, nhìn xem Doanh Trần không có thụ thương, không khỏi thở dài một ngụm khí, sau đó liền lảo đảo một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên mềm nhũn. Doanh Trần nhanh chóng ôm lấy Loan Loan, nhìn xem tấm khuôn mặt nhỏ kia trắng bệnh, hai mắt lóe qua một vòng thương tiếc, còn có đau lòng, bất quá còn tốt, chỉ là mất máu tươi quá nhiều. Còn có nội lực tiêu hao quá nhiều. Lý Tầm Hoan cũng chậm rãi đi tới, hắn cũng chịu tổn thương không nhỏ, bất quá truyền phách, diện hồn hai người cũng không phải dễ chịu, nhìn xem Loan Loan cũng không có trở ngại, cũng là thở dài một ngụm khí. Chương 29, cải biến điều kiện, riêng phần mình dự định. Một chỗ bên trong lạc viện, nhìn xem Loan Loan ngủ say, Doanh Trần phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay thật đúng là mạo hiểm, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan rung lắc lắc đầu, hắn tiêu hao cũng rất lớn, nhưng lại không có nghiêm trọng giống như Loan Loan, mặc dù cũng bị thương, nhưng đều là bị thương ngoài da, còn tốt Diễm Phi kịp thời chạy tới. Vàng không thì liền sẽ không còn mạng đứng ở nơi này. Tạ ơn. Lý Tầm Hoan nghĩ tới đây, sau đó mang theo thiện ý nhìn về phía Diễm Phi. Diễm Phi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên giường, chăm sóc Loan Loan Doanh Trần trên người, hai mắt lóe qua một vòng dị quang, nam nhân này lại còn có một mặt ôn nhu. Doanh Trần chậm rãi đứng lên, hướng về phía ba người gật gật đầu, sau đó chỉ phòng khách phương hướng. Cầm lấy mặt bàn chén trà, uống một hơi cạn sạch sau đó, Doanh Trần đột nhiên mở miệng, "Diễm Phi, lần này cảm tạ ngươi xuất thủ, bằng không thì Tầm Hoan liền không xong, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Vừa mới nói xong, Diễm Phi thân thể dừng lại, sau đó gật gật đầu, nhường Doanh Trần thiếu bản thân một cái nhân tình, cái này thế nhưng là có ích lợi rất lớn, đối phương thế nhưng là Tần Quốc Tam công tử, thân phận cao quý, hơn nữa rất được Doanh Chính tín nhiệm. Lý Mỗ cũng là. Lý Tầm Hoan cũng cười gật gật đầu, hôm nay Diễm Phi cứu hắn một mạng. Một ân còn tất báo, bao nhiêu ân, liền còn bao nhiêu tình, ân cứu mạng, vậy liền liều chết để báo, đây chính là Lý Tâm Hoan. Nghe được Doanh Trần mà nói, Nguyệt Thần hai mắt lóe qua một vòng vẻ ghét, sớm biết là dạng này, hôm nay nàng xuất thủ liền tốt, hiện tại lại bị nữ nhân này đoạt trước một bước. Tam công tử, nhìn đến thế cục của ngươi cũng không quá tốt, không nghĩ đến La Vong thế mà lại đối với ngươi xuất thủ, Triệu Cao thật đúng là không kiêng nể gì cả. Nguyệt Thần hai mắt đột nhiên nhất chuyển, sau đó cười nhìn xem Doanh Trần. Các nàng hai người mới vừa rời đi không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng oanh minh, theo thanh âm mà đi, không nghĩ đến liền gặp được như hôm nay một màn. La Vong ra tay với Doanh Trần, cái này thật đúng là có ý tứ, nhìn đến Triệu Cao phi thường kiêng kỵ cái này Tam công tử, đối với Tần Quốc sự tình, Nguyệt Thần cũng hiểu rõ vô cùng. Doanh Trần động tác trong tay dừng lại, hai mắt lóe qua một vòng lanh quang, hắn cũng không nghĩ đến, Triệu Cao thế mà lại phái Lục Kiếm nô đối phó hắn. Triệu Cao làm việc sẽ không kiêng nể gì như thế, cùng Doanh Chính dung túng cũng có liên quan, bằng không thì sẽ không cản rỡ như thế, dùng Doanh Chính lời nói, thân làm con của hắn, nếu như chết ở trong tay người khác, cái kia hoàn toàn là bản thân không có năng lực, chết liền chết được rồi, bất quá hắn biết dùng người khác cho cùng. Tàn khốc, bá đạo, nhưng đây chính là Doanh Chính, băng lãnh vô tình, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thiên cổ nhất đế. Vô tình cực kỳ là đế vương cần phải có, từ xưa đến nay đều là dạng này, đế vương có thể ném đi tình cảm, mới là rất hợp cách đế vương, Doanh Chính liền làm đến một bước này. Lúc trước, Doanh Chính trực tiếp đập chết Lao Hái cùng Triệu Cơ hai đứa con trai kia, một màn này, đến nay Doanh Trần đều không cách nào quên, một khắc này, Doanh Chính bại lộ ra tàn nhẫn, vô tình, thật đúng là kinh động hắn. Bất quá, chuyện hôm nay nhìn đến không chỉ cùng Triệu Cao có quan hệ, cái kia thập bát đệ nếu như đoán không sai mà nói, cũng hẳn là đáp ứng. Nguyên Thần, nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, 50 vạn lượng hoàng kim, ta đáp ứng Âm Dương gia gia nhập Tần Quốc. Doanh Trần đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Nguyệt Thần. 50 vạn lượng hoàng kim, một cái kinh thiên con số, nhưng là cùng Doanh Trần buổi chiều nhắc lên điều kiện, cái này không thể nghi ngờ thấp rất nhiều. Có thể. Nghe được Doanh Trần mà nói, Nguyệt Thần hai mắt lóe qua ánh sáng. Lúc đầu, còn đang phiền não cái kia thiên linh địa bảo, những cái kia bảo dược rất nhiều thứ Âm Dương gia cũng không có, hiện tại Doanh Trần chỉ cần hoàng kim mà nói, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Âm Dương gia nội tình, không phải cái khác tông môn có thể so sánh, cho dù không có nhiều hoàng kim như vậy, nhưng là nghĩ muốn lấy được cũng là phi thường đơn giản. Hơn nữa hoàng kim loại vật này đối với Âm Dương gia tới nói, tác dụng cũng không lớn. Còn có, ta hy vọng hoàng kim trong vòng 3 ngày liền vận chuyển đến Tân Trịnh, hơn nữa, còn có một cái điều kiện, Diễm Phi cùng ở bên cạnh ta một năm. Doanh Trần nhìn thấy Nguyệt Thần sảng khoái đáp ứng được cái này, trong lòng không khỏi khẽ động, sau đó lên tiếng lần nữa, cuối cùng ánh mắt còn nhìn về phía Diễm Phi. Vừa mới nói xong, Nguyệt Thần sắc mặt liền là cứng đờ, nhìn xem Diễm Phi một bên sử sốt, sau đó cười khổ nhìn xem Doanh Trần. Làm sao? Làm không được. Doanh Trần nghiền ngẫm nhìn xem Nguyệt Thần, ánh mắt không ngừng đánh giá Diễm Phi, vị này Âm Dương gia đồng quân. Diễm Phi không có nói chuyện, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Doanh Trần, nàng lần này đi theo Nguyệt Thần đến Tân Trịnh, còn có nhiệm vụ khác. Tam công tử, Diễm Phi dù sao cũng là Âm Dương gia đồng quân, ta không làm chủ được, chỉ có Đông Hoàng mới có thể quyết định. Nguyệt Thần thở sâu một hơi khí, sau đó rung lắc lắc đầu. Nàng nói là lời nói thật, Diễm Phi tại Âm Dương gia địa vị cao hơn nàng, có thể làm ra quyết định, chỉ có Đông Hoàng, mà lại còn cần Diễm Phi gật đầu mới được. Vậy liền bẩm báo Đông Hoàng. Doanh Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe được Doanh Trần tiếng cười, còn có một bên Diễm Phi mặt không biểu tình, Nguyệt Thần phát ra thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng biết rõ Đông Hoàng nhất định sẽ đáp ứng, bất quá, kế hoạch xuất hiện biến cố. Lúc đầu, là chuẩn bị nhường Diễm Phi tiềm phục tại Thái tử Đan bên người, vì Thương Long thất tú, chỉ là không nghĩ đến Doanh Trần thế mà đưa ra dạng này yêu cầu, như vậy mà nói, chỉ có thể phái người khác. Gia nhập Tần Quốc sự tình, đã trải qua cấp bách, không thể kéo dài được nữa, bằng không thì sẽ xuất hiện biến cố rất lớn, bất quá, nhường Diễm Phi đi theo Doanh Trần bên người, cũng không phải không có chỗ tốt. Đối với Doanh Trần, Nguyệt Thần một mực nhìn không thấu, chiêm tinh thuật thất bại, cái này cũng vừa vặn, nhường Diễm Phi nhìn xem Tam công tử thần bí này nội tình. Bất quá, đối với Doanh Trần cần hoàng kim, mà lại còn vội vã như vậy, Nguyệt Thần có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi ra. Doanh Trần ngón tay đánh tại cái bàn, Lục Kiếm nô xuất hiện, nhường hắn cảm thấy áp lực, Triệu Hoán cường giả đã là tất nhiên, còn có, phải trả lễ cho Triệu Cao. Chương 30, Triệu Cao, hồ hợi. Âm Dương gia, nhìn xem trong tay mật tín, Đông Hoàng Thái Nhất rơi vào trầm mặc, cái này rõ ràng là Nguyệt Thần truyền đưa tới mật tín, bên trong viết Doanh Trần yêu cầu 50 vạn lượng hoàng kim, một cái số lượng lớn, bất quá Âm Dương gia còn có thể cầm được đi ra. Một bước sai, từng bước sai, Âm Dương gia không có xuất hiện sớm nhất, dẫn đến xuất hiện dạng này kết quả. Không ở vận mệnh trong đó, không biết sẽ xuất hiện biến cố gì, Doanh Trần. Đông Hoàng Thái Nhất sáng chói tinh quang, ánh mắt rơi vào trên ngôi sao kia rất lấp lóe, sau đó tự lẩm bẩm. Tử Vi tinh, Đế tinh, lúc này dị thường lóa mắt, phản phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, còn lại 6 quả tinh thần u ám không sáng. 6 quốc vận mệnh đã định, Doanh Chính xuất hiện, sẽ cho thế giới này mang đến thay đổi thật lớn, nhất thống. Toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ nhất thống, bất quá, bây giờ lại xuất hiện một cái biến số, kia chính là Doanh Trần. Đạp đạp, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, thân thể thấp bé, mang trên mặt quỷ dị đường vân, giống như một đóa lam sắc hỏa diễm, tinh hồn, Âm Dương gia một cái truyền kỳ nhân vật. Toàn bộ Âm Dương gia, có thể ép hắn một bậc chỉ có Đông Hoàng, còn có Diễm Phi, địa vị cao cả, đặc biệt là niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng là tu vi lại sâu không lường được. Tinh hồn, từ trong bảo khố lấy ra 50 vạn lượng hoàng kim, sau đó áp giải đến Tân Trịnh, đến thời điểm Nguyệt Thần sẽ tiếp nhận đeo mặt nạ, căn bản là nhìn không rõ ràng hình dạng. Đông Hoàng Thái Nhất cái kia quỷ dị thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra, căn bản không biết là nam hay là nữ. Là. Tinh hồn gật gật đầu, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà mị độ cung. Diễm Phi, Nguyệt Thần hai người tiến về Tân Trịnh, hắn đương nhiên biết rõ, 50 vạn lượng hoàng kim, nhìn đến đây chính là cái kia Tam công tử yêu cầu. Mà một bên khác, Hồ Hợi bên trong phủ đệ, Triệu Cao trong tay cũng có được một phong mật tín, nhìn thấy cuối cùng, sắc mặt biến thành âm trầm. Thế nào, phải chăng đã thủ? Một bên, một cái âm nhu thiếu niên sốt ruột nhìn xem Triệu Cao, người này liền là thập bát thế tử Hồ Hợi. Đối với lần này phái ra Lục Kiếm nô đi ám sát Doanh Trần, Triệu Cao đã nói với hắn, Hồ Hợi cũng là đồng ý cái khác thế tử, bao quát đại công tử phụ Tô hắn cũng không để ở trong mắt, bởi vì hắn phi thường rõ ràng vị đại ca kia tính tình, nhưng là Doanh Trần là một ngoại lệ. Hắn người tam ca này sâu không lường được, từ nhỏ đã thể hiện ra một mặt yêu nghiệt, mà lại còn thâm thụ Doanh Chính coi trọng, ở thời điểm này, không có một người có thể so sánh nổi. Muốn leo lên cái kia đế tọa, nhất định phải diệt trừ Doanh Trần, nhưng là trước đó Doanh Trần một mực đều tại Hàm Dương, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, không nghĩ đến, thật cho hắn gặp được cơ hội, hơn nữa Triệu Cao vừa bật nhấc lên. Vốn là muốn đắc thủ, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Âm Dương gia đông quân, còn có Nguyệt Thần xuất hiện. Triệu Cao hai mắt lóe qua một vòng hung ác ánh sáng. Vừa mới nói xong, Hồ Hợi thân thể liền là run lên, hai mắt trừng lớn, thất bại, cơ hội tốt như vậy thế mà thất bại. Lục Kiếm nô mặc dù mạnh, nhưng là vị tam ca này của ngươi thực lực cũng không tệ, hơn nữa bên người còn có hai vị cường giả, huống chi còn có Diễm Phi, Nguyệt Thần hai người. Triệu Cao hai mắt cũng lóe qua vẻ không cam lòng, chân cương đem tất cả mọi chuyện đều tỉ mỉ xác thực nói một lần, Doanh Trần thực lực, bao quát còn có Lý Tầm Hoan hai người. Lúc đầu Doanh Trần đã đủ khó chơi, hiện tại lại toát ra một cái Âm Dương gia, nếu như cả hai thật kết hợp cùng một chỗ, phiền toái như vậy là lớn, trừ phi điều động toàn bộ La Võng. Hơn nữa, Tam công tử còn nhận ra Lục Kiếm nô, lấy hắn tài trí, chắc chắn cũng biết rõ phía sau có hình bóng của ngươi. Triệu Cao nhàn nhạt nhìn xem Hồ Hợi. Nghe được Triệu Cao lời nói, Hồ Hợi thân thể lại là run lên, sau đó sốt ruột mở miệng, làm sao bây giờ, nếu như hắn hướng về phụ vương bẩm báo, vậy chúng ta liền xong đời, lấy phụ vương tính cách, có thể sẽ không bỏ qua chúng ta. Gần vua như gần quạ, thân làm nhi tử của Doanh Chính, Hồ Hợi thế nhưng là phi thường rõ ràng cái phụ vương này của hắn tính tình, tại tăng thêm địa vị của Doanh Trần trong lòng hắn, không cần nghĩ đều biết rõ hạ chàng đều sẽ rất thê thảm. Nhìn xem Hồ Hợi khuôn mặt hốt hoảng bộ dáng, Triệu Cao cái kia âm trầm hai mắt lóe qua vẻ khinh thường ý, cùng Doanh Trần so sánh, Hồ Hợi cách biệt quá xa, tài trí, thực lực, tâm tính đều căn bản không thể so sánh. Không chỉ Doanh Trần, cho dù cùng phụ Tô so sánh, cũng không so bằng, nhưng là, hắn sở dĩ đi theo Hồ Hợi, cũng là bởi vì hắn không đáng trọng dụng, chỉ có dạng này mới tương đối tốt trưởng khống. Công tử, xin yên tâm, căn cứ Tam công tử tính tình, hẳn là sẽ không nói với đại vương, hơn nữa coi như nói, chúng ta chỉ cần rũ sạch là được. Triệu Cao rất nhanh kịp phản ứng, cười nhìn xem Hồ Hợi. Tại xuống tay với Doanh Trần trước đó, Triệu Cao liền làm xong tất cả chuẩn bị, thất bại cũng đã suy nghĩ xong, cho nên căn bản cũng không có lo lắng. Nghe được Triệu Cao lời nói, Hồ Hợi không khỏi thở dài một ngụm khí, bất quá vẫn là khẩn trương đạo, Doanh Trần tự nhiên biết rõ, cái kia đoán chừng sẽ không bỏ qua chúng ta, muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Triệu Cao lần này cũng là đồng ý gật gật đầu, đối với Doanh Trần, hắn tiếp xúc không sâu, không hiểu rõ lắm, nhưng lại biết rõ hắn khẳng định không phải một cái người chịu khổ, trả thù là khẳng định, bất quá hắn ngược lại không sợ hãi. Đáng tiếc, Vương Tiễn Lao thất phu kia căn bản là không chịu tỏ thái độ, bằng không thì ta cũng sẽ không chật vật như thế. Hồ Hợi nắm đấm nắm chặt, sau đó một quyền đập tại trên mặt bàn. Mông Điểm đứng ở đại ca hắn bên kia, cho nên hắn cũng muốn lôi kéo Tần Quốc mặt khác một vị đại tướng, Vương Tiễn, đáng tiếc trực tiếp bị cự tuyệt. Vương Tiễn hiệu trung mãi mãi vẫn là Tần Quốc, còn có đại vương cự tuyệt cũng là có thể hiểu. Triệu Cao dao động lắc lắc đầu, so sánh Hồ Hợi, hắn càng thêm rõ ràng Vương Tiễn. Muốn nói đối với Tần Quốc người chân thành nhất, đoán chừng liền là Mông gia, còn có Vương gia, bất quá, Mông Điểm lại là đứng đội, mà Vương Tiễn lại là trung lập, căn bản là không nhúng tay vào Vương Thất sự tình, chỉ là nghe theo Tần Vương mệnh lệnh. Gần nhất vẫn là điệu thấp làm việc, Trương Hàm thế nhưng là một mực đều tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Chương 31, hoàng kim tới tay, chuẩn bị triệu hoán. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, mà mấy ngày này thời gian, Tân Trịnh náo động lên động tĩnh lớn, đặc biệt là Hàn Phi gặp được ám sát. Nếu như không phải Nghịch Lân thời khắc mấu chốt bảo hộ chủ, sau đó vệ trang đến, đoán chừng sớm đã bị Bách Điều sát thủ đem xử lý. Giữa hai bên cừu hận càng ngày càng sâu, động tĩnh cũng càng náo càng lớn, đặc biệt là Cơ Vô Dạng, Hàn Phi xuất hiện, nhường hắn cảm thấy uy hiếp, hận không được lập tức trừ bỏ. Mấy ngày thời gian, Loan Loan vết thương tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là vết thương cũng đã khép lại. Lạc viện bên trong, nhìn xem giữa sân Loan Loan huyền chuyển nhảy múa, Diễm Phi, Nguyệt Thần đều cảm giác được kinh diễm, quá đẹp, không cách nào hình dung, mà lại còn mang theo mị hoặc. Phảng phất nhân gian tinh linh, kiến thức rộng lớn hai người cũng chưa từng gặp qua vũ đạo đẹp như vậy. Tam công tử, người cái thị nữ này thật đúng là không đơn giản, vũ đạo quy thành, duy nhất có thể cùng với nàng so sánh, đoán chừng cũng chỉ có Tuyết Nữ Nguyệt Thần cười nhìn xem Doanh Trần. Diễm Phi cũng gật gật đầu, mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua Tuyết Nữ giang múa, nhưng lại không cho rằng có thể so sánh với Loan Loan càng cao hơn một bậc. Nhìn xem đã trải qua nhảy múa xong, chậm rãi đi tới Loan Loan, Doanh Trần trên mặt cũng là mang theo ôn hòa ý cười. Đạp đạp. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên dậy đặc tiếng bước chân, còn có xe ngựa nghiền ép mã qua vang lên. Tại Doanh Trần đám người ánh mắt bên trong, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở lạc viện. Diễm Phi, Nguyệt Thần hai người nhìn xem người tới đều là sửng sở. Tinh Hồn, không nghĩ đến Đông Hoàng thế mà phái người tới. Nguyệt Thần chậm rãi đứng lên, giật mình nhìn xem Tinh Hồn, nàng mặc dù biết rõ Đông Hoàng thái nhất phái người áp giải hoàng kim tới, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là Tinh Hồn. Mà Diễm Phi lông mày lại là nhíu một cái, nghi hoặc nhìn xem Tinh Hồn đang thở gấp, gia hỏa này giống như không thích hợp, hô hấp quá mức rồn rập. Người cùng người khác giao thủ. Diễm Phi mí mắt đột nhiên vẩy một cái, ánh mắt rơi vào tinh hồn phía trên bà bay, quần áo xuất hiện một đường vết rách. Gặp được Tiêu Diêu Tử cái lao ra hỏa kia, tinh hồn sắc mặt biến thành màu đen, sau đó trầm giọng mở miệng. Lúc đến Tân Trịnh trên đường, tinh hồn sắc thực gặp được Tiêu Diêu Tử, hơn nữa còn là bản thân hắn chủ động khiêu khích trước, hai người trực tiếp giao thủ, nhưng là cuối cùng hắn thảm bại. Nhìn xem tinh hồn cái kia sắc mặt âm trầm như nước, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc nhau một cái, sau đó đều ăn ý giao động lắc lắc đầu. Những người khác không rõ ràng, nhưng là các nàng thế nhưng là biết rõ, tinh hồn tính cách có bao nhiêu ác liệt, lần này khẳng định cũng là chủ động khiêu khích, bất quá bại vào trong tay Tiêu Diêu Tử, hai người lại không cảm thấy được kỳ quái. Tiêu Diêu Tử thế nhưng là nhân tông người chủ sự, tu vi sâu không lường được, tinh hồn mặc dù thiền tư kinh người, nhưng là không thể nào là đối thủ của loại này lao quái vật, cho dù Diễm Phi cũng không có tự tin này. Âm Dương gia kỳ thật cùng đạo tông có liên quan rất lớn, Âm Dương gia tiền thân liền là đạo tông, bởi vì một ít nguyên nhân thoát ly đi ra. Cái này Âm Dương gia thật đúng là nhiều cao thủ. Loan Loan đứng sau lưng Doanh Trần, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tinh hồn. Diễm Phi, Nguyệt Thần coi như xong, hai người đều mạnh hơn nàng, nhưng là lại toát ra một cái tiểu quỷ, thế mà cũng mạnh hơn nàng. Loan Loan phát hiện có chút xem nhẹ Âm Dương gia, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Nghe được Loan Loan lời nói, Doanh Trần cũng cười gật gật đầu, xác thực, những cái tông môn này bên trong, đỉnh tiêm cao thủ nhiều nhất không thể nghi ngờ liền là Âm Dương gia. Cho dù thần bí khó lường Tiên Tông cũng không phải là Âm Dương gia đối thủ, trừ phi thiên nhân hợp nhất, bất quá cái này cũng không thực tế, cả hai truy cầu không giống, đi con đường cũng không giống nhau. Thiên đạo, nhân đạo, hai loại con đường khác nhau, bất quá, Doanh Trần lại càng thêm xem trọng Nhân Tông, thiên đạo quá mức mờ mịt, vô tình vô dụng. Nhìn xem tinh hồn bả vai nứt ra cái lỗ hổng, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, không nghĩ đến Tiêu Diêu Tử cũng rời núi, cái lao ra hỏa kia tu vi ít nhất là thần thoại lục trọng thiên tiêu chuẩn. Tinh hồn hướng về phía Diễm Phi hai người gật gật đầu, nhìn lên Lý Tầm Hoan hai người, hai cái tuyệt thế cường giả tối đỉnh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, biết rõ đây chính là Tần Quốc Tam công tử. Nhìn không thấu. Tinh hồn kinh nghi nhìn xem Doanh Trần, hắn thế mà phát hiện nhìn không thấu cái này Tam công tử tu vi, phải biết hắn thế nhưng là thần thoại nhị trọng thiên tu vi. Tinh hồn đang đánh giá lấy Doanh Trần, Doanh Trần cũng tại quan sát đến tinh hồn, hai người đối mặt, ánh mắt trên không trung cọ sát ra ánh lửa. Thật có ý tứ. Doanh Trần đột nhiên cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem tinh hồn, những người khác không biết, nhưng là hắn phi thường rõ ràng thân phận của gia hỏa này. Cam La, toàn bộ Tần Quốc đều biết rõ danh tự, thậm chí 6 quốc đại bộ phận đều nghe nói qua danh tự, 12 tuổi liền quan bái thượng hành, đáng tiếc, bị Âm Dương gia cho bắt góc. Đại môn đột nhiên bị mở ra, mấy chiếc xe ngựa lớn đột nhiên hoành hành tiến đến, mỗi cái xe ngựa đều có 2 tên Âm Dương gia đệ tử. Đem hoàng kim rời đến phòng khách là được, cái khác không cần để ý tới. Doanh Trần nhìn xem cái xe ngựa khổng lồ kia, hai mắt lóe qua ánh sáng. 50 vạn lượng hoàng kim, rốt cục không cần vì triệu hoán điểm mà phát sầu, cũng không cần xài tiết kiệm. Tuyệt thế cảnh, thần thoại cảnh, cả 2 triệu hoán điểm số chênh lệch rất nhiều, cho dù một cái thần thoại nhất trọng thiên cũng không ngoại lệ, ít nhất đều là 10 vạn triệu hoán điểm. Trên xe ngựa Âm Dương gia đệ tử đều rối rít hướng về Diễm Phi ba người nhìn lại, lấy được khẳng định sau đó, đều rối rít nâng lên trong xe ngựa dương hòm, hướng về phòng khách đi đến. 8 chiếc xe ngựa to, 50 cái dương hòm, tương đương với mỗi cái dương chứa 1 vạn lượng hoàng kim, đều rối rít bị dọn vào phòng khách. Không có để ý tới Diễm Phi đám người, Doanh Trần hướng thẳng đến phòng khách đi đến, hắn có chút không thể chờ đợi, mỗi lần triệu hoán đều có chút cảm giác chờ mong. Chương 32, vô danh, Phó Hồng Tuyết. Bóng đêm, Âm Dương gia đệ tử đều rối rít ly khai, Nguyệt Thần cũng đi theo ly khai, bởi vì nàng muốn đảm nhiệm Tần Quốc quốc sư, đây cũng là Âm Dương gia gia nhập Tần Quốc điều kiện một trong, chỉ có Diễm Phi một người lưu lại xuống tới. Bên trong phòng khách, bầu không khí lâm vào một mảnh yên lặng, Diễm Phi lông mày lại là nhíu chặt, buổi chiều Âm Dương gia đưa tới hoàng kim thế mà không thấy, không biết Doanh Trần vẫn là dùng thủ đoạn gì. Bên ngoài tình huống, Doanh Trần tự nhiên không biết, lúc này tâm tư đều rơi tại triệu hoán bên trong, 50 vạn triệu hoán điểm, nhìn xem hệ thống danh sách những người kia, chứng lựa chọn khó khăn lại xung ra. Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, triệu hoán điểm. Kiếm Thánh Diệp Cô Thành, triệu hoán điểm. Trương Tam Phong, triệu hoán điểm. Mỗi một cái đều là quen thuộc danh tự, mỗi một người đều là số 1 số 2 cường giả, đều muốn tuyển, nhưng là thực lực không cho phép, tỉ như triệu hoán một cái Tây Môn Suy Tuyết, như vậy thì triệu hoán cái thứ 2 Diệp Cô Thành, không đủ triệu hoán điểm. Thiên Kiếm Vô Danh, 40 vạn triệu hoán điểm. Doanh Trần ánh mắt đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào một vị kiếm khách trên người. Vô Danh, người này hắn đương nhiên biết rõ, đến từ Phong Vân thế giới, thực lực cũng là phi thường kinh khủng, kiếm đạo thực lực đã đạt đến tiên kiếm cảnh giới. Tàn huyết rơi khắp nơi, đầy máu kéo nhị hồ, đây chính là hình dung Vô Danh, gặp gỡ cao thủ càng ngày càng nhiều, chỉ có thần thoại cảnh mới có thể trấn áp. Hệ thống, triệu hoán Vô Danh. Doanh Trần mắt sáng lên, đã trải qua quyết định triệu hoán Vô Danh, để cho hắn chờ mong tốt hơn theo cơ hội rút ra năng lực. Ken, khấu trừ 40 vạn triệu hoán điểm. Hệ thống thanh âm trong đầu vang vọng, Doanh Trần trước tiên liền thấy triệu hoán điểm biến hóa, khóe miệng không khỏi co giật, được rồi, xem ra là một người nghèo. Hệ thống, có thể hay không nhường Vô Danh xuất hiện ở bên ngoài lạc viện? Doanh Trần đột nhiên nghĩ tới Diễm Phi, gian phòng đột nhiên toát ra một người, nhất định sẽ hoài nghi. Ken, Vô Danh đã tại trên đường. Ken, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán nhân vật năng lực Vạn Kiếm Quy Tông. Ken, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán nhân vật năng lực Nhị Hồ Sở Trưởng. Tiếng nói vừa rồi rơi xuống, liên tiếp tiếng nhắc nhở liền trong đầu quanh quẩn, Doanh Trần thân thể run lên, đại não liền tràn vào một cỗ khổng lồ ký ức. Nửa ngày, Doanh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một tia sáng chợt lóe lên, trên mặt lộ ra ý cười, Vạn Kiếm Quy Tông, không nghĩ đến lại là kiếm thuật này. Vạn Kiếm Quy Tông chiêu này thế nhưng là rất khủng bố, nguyên tắc bên trong, Vô Danh cùng kiếm thánh một trận chiến, có thể nói là đỉnh phong chi chiến. Vận khí đại bạo phát, nhìn đến muốn mở ra vận mệnh địa bay. Doanh Trần tự lẩm bẩm, về phần đằng sau nhắc nhở cái kia nhị hồ sở trường, đã trực tiếp bị hắn không thèm để ý hệ thống, bắt đầu vận mệnh địa quay. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, không chuyển mắt nhìn chằm chằm đã mở ra vận mệnh địa quay, nhìn xem cái kia chuyển động kim đồng hồ, tâm tình cũng biến thành mong đợi. Vận mệnh địa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Phó Hồng Tuyết chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán năng lực thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp vừa mới nói xong, Doanh Trần nắm đấm liền là nắm chặt, Phó Hồng Tuyết, không nghĩ đến lại là hắn, quả nhiên nhân phẩm đại bạo phát, về phần thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, cái năng lực này đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Bang. Ngay lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền ra tiếng chấn động, còn có tiếng va chạm, một cỗ kinh khủng kiếm ý trùng thiên mà lên. Bên ngoài phòng khách, Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người đều khiếp sợ nhìn xem giữa sân va chạm hai người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái nam tử áo xám kia. Vừa rồi, chính là cái này lôi kéo nhị hồ, con trưởng kiếm nam nhân đột nhiên xông vào, sau đó là Diễm Phi xuất thủ. Thật mạnh. Lý Tầm Hoan hai mắt co rụt lại, rung động nhìn xem cái nam tử áo xám kia. Diễm Phi đủ mạnh, thần thoại lục trọng thiên tu vi, nhưng là cái nam tử áo xám kia thế mà cùng nàng cân sức ngang tài, đặc biệt là xem cái kia kiếm ý, nhường Lý Tầm Hoan còn có Loan Loan cảm giác được rung động. Cái này đột nhiên xông vào người dĩ nhiên chính là vô danh, hắn cũng không nghĩ đến Diễm Phi thế mà đột nhiên xuất thủ, căn bản là không có cho hắn cơ hội nói chuyện, bất quá cũng khơi dậy hắn chiến ý thức thứ 9 danh chấn giang hồ. Hồn hế long du. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đều rối rít phát ra hét lớn một tiếng, Diễm Phi hai tay tại huy động, mà vô danh trong tay nắm chặt trường kiếm, sau đó như thiểm điện đâm ra. Kim sắc quang mang sáng chói vô cùng, nháy mắt hóa thành long hình thái, hướng thẳng đến vô danh đánh tới. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên người vô danh bộc phát ra, vách tường chung quanh xuất hiện vết rách giống như mạng nhện, cái bàn, ghế dựa nhau nhau nổ bể ra đến. Tại Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kim long kinh khủng kia gặp được kiếm quang, thế mà trực tiếp bị cắt mở. Nhìn xem cái kia bị xé rách kiếm quang, Diễm Phi hai mắt cũng là co rụt lại, mang theo khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vô danh, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật, hồn hề long du cứ như vậy đơn giản bị phá. Nhìn xem bạo bắn tới kiếm quang, Diễm Phi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay kết lên không hiểu ấn ký, người trước mắt này là nàng gặp qua mạnh nhất một trong mấy người, đặc biệt là kiếm thuật kia, có thể xưng là kinh khủng. Dừng tay. Doanh Trần xuất hiện ở phòng khách, sau đó phát ra hét lớn một tiếng, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy vô danh cường hãn, sau đó kịp thời hô ngừng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô danh thân thể liền là sửng sở, trường kiếm cự ly Diễm Phi còn có 3 tấc đột nhiên dừng lại. Nhìn xem dừng ở trước mắt trường kiếm, cảm thụ đến cái kia băng lãnh hàn ý, Diễm Phi thân thể cũng là dừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vô danh, lập tức kinh nghi nhìn xem Doanh Trần. Công tử. Vô danh thu hồi trường kiếm, sau đó hướng về phía Doanh Trần gật gật đầu. Chương 33, đột biến, Bách Việt xuất lồng. Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người đều kinh ngạc nhìn xem vô danh, mà Diễm Phi đồng tử lại là co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn xem Doanh Trần, không nghĩ đến cái nam tử này thế mà cũng là bộ hạ của hắn. Đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên tại bên trong lạc viện vang lên, tất cả mọi người theo thanh âm địa phương nhìn lại, nhìn phía xa đi tới bóng đen, đều là sững sờ, một cái tên quẻ, hơn nữa phía sau còn đeo một thanh hắc đao. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cái tên quẻ này phát ra một trận thê lương thê thảm khí tức, không đơn giản. Công tử, Phó Hồng Tuyết tới chậm, còn mời chuộc tội. Phó Hồng Tuyết nhìn lên Diễm Phi đám người, sau đó hướng về phía Doanh Trần chắp tay một cái, mang trên mặt vẻ cung kính. Doanh Trần gật gật đầu, sau đó chỉ Phó Hồng Tuyết hai người mở miệng, vị này là vô danh, vị này là Phó Hồng Tuyết. Loan Loan, Lý Tầm Hoan. Diễm Phi không có nói chuyện, mà là nhàn nhạt nhìn xem vô danh, hai mắt lóe qua một vòng tình quang, dạng này một cứng giả, nàng thế mà chưa nghe nói qua, phản phất là lăng không nô ra. Không chỉ vô danh, bao quát Loan Loan đám người cũng không ngoại lệ, Diễm Phi cũng chưa nghe nói qua, Doanh Trần thế mà có thể mời chào nhiều cường giả như vậy, cho nên nàng cảm giác có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Mập nha. Doanh Trần thân thể đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn phía xa lướt qua đến thân ảnh. Bóng đen thân ảnh đột nhiên rơi ở mặt đất, nhìn Mập nha cả người đều là máu tươi, Doanh Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng cũng đang suy đoán vẫn là xảy ra sự tình gì. Mập nha lúc này toàn thân đều là máu tươi, thân áo rách nướp, đặc biệt là phần bụng, một đạo vết thương kinh khủng từ phần bụng liền đến bà bay. Tại tất cả mọi người giật mình ánh mắt bên trong, Mạc Nha đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó mang theo cầu khẩn nhìn xem Doanh Trần, "Công tử, cầu ngươi mau cứu Bạch Phượng." "Bạch Phượng?" Doanh Trần kinh ngạc nhìn xem Mạc Nha, nhìn đến sự tình xuất hiện biến cố, nguyên tắc bên trong, Bạch Phượng thế nhưng là không có xảy ra chuyện. Bạch Việt Dương Nghiệt bị Bạch Diệp Phi phóng ra, Bạch Phượng bị Thiên Trạch bắt lấy, chỉ có ngươi mới có năng lực cứu hắn. Mạc Nha gật gật đầu, sau đó chờ mong nhìn xem Doanh Trần, "Ngươi muốn cho ta đi cứu Bạch Phượng?" Doanh Trần chau mày, Thiên Trạch thế mà bị phóng ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hơn nữa cùng Bạch Phượng có quan hệ gì? Thiên Trạch bị Bạch Diệp Phi thả ra, hai ngày này vẫn là xảy ra chuyện gì? Doanh Trần nghi hoặc nhìn xem Mạc Nha, chỉ là hai ngày thời gian, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cơ vô dạng. Trên Mạc Nha cười khổ nhìn xem Doanh Trần. Vừa mới nói xong, Doanh Trần thân thể không khỏi chấn động, kinh hãi nhìn xem Mạc Nha, cơ vô dạ chết, rốt cuộc là người nào giết hắn? Hồng Liên công chúa bị cơ vô dạ cho bắt sống, sau đó nhờ vào đó đến uy hiếp Hàn Phi, cuối cùng vệ trang mạnh mẽ xông tới tướng quân phủ. Mạc Nha cười khổ nhìn xem Doanh Trần. Vệ trang sao? Nhìn đến Hàn Phi đã trải qua làm ra quyết định. Doanh Trần gật gật đầu, đã trải qua biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Kỳ thật hắn cũng không phải bình thường kinh ngạc, không nghĩ đến Hàn Phi thế mà làm ra quyết định này,
xem ra là Cơ Vô Dạ chạm đến hắn dây nối đất, bắt Hồng Liên công chúa, một đời kiêu hùng liền dạng này vẫn lạc, không thể không nói là bi ai. Sau đó Bạch Phượng làm sao sẽ trêu chọc đến Thiên Trạch? Doanh Trần nghi hoặc nhìn xem Mạc Nha. Cơ Vô Dạ bị giết, sau đó ta theo Bạch Phượng muốn thoát ly bắt điều, không nghĩ đến Thiên Trạch thế mà giết tới, Bạch Phượng bởi vì làm yểm hộ cho ta, sau đó bị bắt sống. Doanh Trần gật gật đầu, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, Bạch Diệp Phi là cho Thiên Trạch hạ cổ độc, sau đó mệnh lệnh Thiên Trạch diệt trừ Mạc Nha đám người, chính là vì thu phục bắt điều. Mạc Nha, ngươi lưu tại nơi này tu dưỡng, chờ ta đi gặp Hàn Phi, sau đó cùng ngươi đi cứu Bạch Phượng. Doanh Trần vỗ vỗ Mạc Nha bả vai, sau đó cười một tiếng. Là. Nghe được Doanh Trần đáp ứng, Mạc Nha thở dài một ngụm khí, lập tức liền cảm giác được não hải có chút choáng váng, thân thể nhoáng một cái. Lý Tầm Hoan mắt sắc nhanh tay, trực tiếp nắm lấy Mạc Nha, hướng về phía Doanh Trần gật gật đầu, sau đó hướng về gian phòng đi đến. Tử Lan Hiên bên trong gian phòng lầu 2, nhìn xem lâm vào trầm mặc Hàn Phi, tử nữ mới vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy vệ trang đối với nàng khoát khoát tay. Bởi vì Cơ Vô Dạ đột nhiên chết, toàn bộ Tân Trịnh lâm vào một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là Bạch Diệp Phi, hiện tại đã trải qua bắt đầu đoạt quyền. Không nghĩ đến người Bạch Việt lại còn sống sót. Hàn Phi đột nhiên ngẩng đầu, cười khổ nhìn xem vệ trang ba người, Cơ Vô Dạ là đã diệt trừ, nhưng là lại toát ra một cái Bạch Diệp Phi, hơn nữa hiện tại toàn bộ Hàn Quốc đều phi thường hỗn loạn. Cơ Vô Dạ chết, một chuỗi vấn đề liền đi ra, quân đội nhao nhao hướng về Bạch Diệp Phi cân nhắc. Nhìn đến Bạch Diệp Phi lúc trước lưu lại đám người Bạch Việt, mà lại còn khống chế Thiên Trạch. Tử nữ gật gật đầu. Lúc trước Bạch Việt sự tình, nàng cũng có hiểu rõ không ít, Bạch Diệp Phi xuất binh Bạch Việt, lúc đầu coi là người Bạch Việt toàn bộ đều bị tàn sát sạch sẽ, không nghĩ đến thế mà còn có người còn sống, hơn nữa còn là đám người Thiên Trạch. Kỳ thật thế cục cũng không có như chúng ta nghĩ khó khăn như vậy, xem như diệt người Bạch Việt, đám người Thiên Trạch khẳng định sẽ không nghe theo Bạch Diệp Phi lời nói, hẳn là bị khống chế được vệ trang nhìn một chút Hàn Phi, sau đó đột nhiên mở miệng, muốn nói người nào hận nhất Bạch Diệp Phi, như vậy không thể nghi ngờ liền là người Bạch Việt. Hiện tại thế mà nghe theo Bạch Diệp Phi mệnh lệnh, vậy khẳng định là đem không chế được. Hiện tại mấu chốt nhất là biết rõ ràng, Bạch Diệp Phi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì khống chế Thiên Trạch, sau đó mới có thể phá cục Hàn Phi. Hai mắt lóe qua ánh sáng. Không sai, cho nên hiện tại mấu chốt nhất là tìm Thiên Trạch nói một chút. Tử nữ cũng đồng ý gật gật đầu. Đùng đùng. Chương 34, Hàn Phi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra, vệ trang thân thể sức sở, sau đó nhanh chóng nắm chặt bên hông xa xỉ, sau đó hướng thẳng đến phía sau bộ tới. Bang bang. Lửa văng khắp nơi. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên thân kiếm đung đưa ra, vệ trang trên mặt lộ ra hoảng sợ, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm ý, còn có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, thân thể trực tiếp đâm vào trên tường. Vệ trang, ngươi nghĩ tự tìm cái chết? Doanh Trần cười nhìn xem vệ trang, hắn cũng không nghĩ tới tên này thế mà trực tiếp xuất thủ. Nghe được toàn bộ thanh âm, vệ trang chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Doanh Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, lập tức ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn trên người vô danh, người này. Vừa rồi chính là người này xuất thủ, một cái kinh khủng, so với hắn còn mạnh hơn kiếm khách, chỉ là cô kia kiếm ý liền là hắn gặp gỡ qua người mạnh nhất, có 102, cho dù sư minh hắn cũng không có khủng bố như vậy. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, tử nữ, Hàn Phi, Trương Lương đám người nhìn thấy vệ trang nháy mắt bị đánh lui, mới phát hiện tới, nhìn xem đám người Doanh Trần, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn xem đám người tử nữ, Doanh Trần cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế, sau đó cười nhìn xem Hàn Phi, vượt ra ta dự kiến bên ngoài, không nghĩ đến ngươi thế mà lại trực tiếp giết chết Cơ Vô Dạ, có chút khí phách. Nghe được Doanh Trần lời nói, Hàn Phi khỏe miệng không khỏi co giật, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nghĩ diệt trừ Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ mặc dù là một tai họa, nhưng là có hắn tại, tối thiểu Hàn Quốc không có hỗn loạn như thế, hiện tại Bạch Diệp Phi so với Cơ Vô Dạ dã tâm còn một lớn. Mà tử nữ nhìn một chút Doanh Trần, sau đó ánh mắt rơi vào sau lưng hắn trên người mấy người, ngoại trừ Loan Loan, Lý Tầm Hoan hai người bên ngoài, còn lại ba người nàng thế mà cũng chưa từng thấy. Diễm Phi thân phận nàng cũng đã đoán được, nhưng là hai người khác lại không biết thân phận, đặc biệt là nháy mắt liền bước lui vệ trang cái nam tử áo xám kia, nhường tử nữ cảm giác được khiếp sợ. Vệ trang gắt gao nhìn chằm chằm vô danh, tay phải nắm chặt xa xỉ, trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, còn có chiến ý kiếm khách, đây là hắn gặp được kiếm khách mạnh nhất. Vô danh cảm thụ đến vệ trang truyền đến chiến ý, còn có cái kia kiếm ý, khỏe miệng hơi bình lên, sau đó nhẹ giọng đạo, không sai, nhưng là vẫn quá yếu. Vừa mới nói xong, trang diện liền là yên tĩnh, Hàn Phi bọn người là sức sở, nhìn xem nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm như nước vệ trang, đều là lộ ra cười khổ, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói vệ trang yếu. Vệ trang, nếu như ngươi muốn cầu ngược mà nói, ta có thể cho vô danh thành toàn ngươi, bất quá an toàn ta cũng không thể cam đoan. Doanh Trần cũng là nghiền ngẫm nhìn xem vệ trang. Lúc này vệ trang còn chưa tới đỉnh phong, bất kể là kiếm đạo, vẫn là tu vi, đều không phải là đối thủ của vô danh, nếu quả thật muốn giao thủ mà nói, chính là hoàn toàn bị ngược. Tam công tử, không biết ngươi có chuyện gì? Nhìn xem vệ trang sắp bộc phát, Hàn Phi vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại Hàn Quốc ở vào phong vân phiêu bạt bên trong, điểm ấy tin tưởng ngươi cũng biết rõ. Doanh Trần thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên cười nhìn xem Hàn Phi. Hàn Phi gật gật đầu, chăm chú nhìn Doanh Trần, biết rõ hắn còn có vấn đề, cuối cùng mới là chân chính mấu chốt, bất quá trong lòng lại là có dự cảm không tốt. Ta có thể giúp ngươi giết chết Bạch Diệp Phi, còn có giải quyết Bạch Việt dư nghiệt, giúp ngươi ổn định Hàn Quốc thế cục. Doanh Trần lắc lư chén trà trong tay, ánh mắt biến thành thâm thúy lên. Điều kiện? Hàn Phi đồng tử co rụt lại, trong lòng lại là chấn động, Bạch Diệp Phi, Bạch Việt dư nghiệt, còn có ổn định Hàn Quốc thế cục, những cái này hắn đều mơ tưởng làm được, nhưng lại đáng giá Doanh Trần xuất thủ khẳng định còn có điều kiện, hơn nữa đoán chừng còn phi thường kinh người. Doanh Trần chậm rãi đứng lên, sau đó gần sát Hàn Phi lốt hai, sau đó dùng thấp không thể nghe thanh âm mở miệng. Vâng. Những người khác nghe không được, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy Hàn Phi thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn, mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Doanh Trần. Nhìn xem Hàn Phi thân sắc, Tử Nữ cùng Trương Lương liếc nhau một cái, đều cảm giác được hiếu kỳ, không biết Doanh Trần nói ra điều kiện rốt cuộc là cái gì. Không có khả năng. Hàn Phi trực tiếp dao động lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Doanh Trần, nếu như không đáp ứng mà nói, hắn hiện tại làm ra tất cả cũng là vì Hàn Quốc, nhưng là nếu như đáp ứng điều kiện của Doanh Trần, như vậy làm ra hết thảy đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hàn Phi, có nhiều thứ là ngươi không cách nào cải biến, ngươi bây giờ kém cỏi nhất liền là thời gian, ngươi muốn làm sự tình, căn bản liền không có khả năng làm được, tối thiểu, một cái Bạch Diệp Phi, còn có Bách Việt Dương Nhiệt đã đủ làm ngươi đau đầu. Doanh Trần cười nhạt một tiếng, Hàn Phi cự tuyệt tại bên trong dự kiến của hắn. Hàn Phi chậm rãi đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Trần, sau đó chân thành nói, ta đáng giá cực khổ, nhưng là, có một số việc tổng cần ta đi làm. Cho dù không đơn giản, nhưng là chỉ cần chịu đi làm, như vậy thì có cơ hội thành công, liền sợ biết rõ khó khăn, không dám đi làm. Nghe được Hàn Phi lời nói, nhìn xem ánh mắt kiên định kia, Doanh Trần không khỏi sửng sở, lập tức phát ra thở dài một tiếng, gia nhập Tần Quốc, kỳ thật liền là lựa chọn tốt nhất của ngươi, phụ vương đề cập với ta về ngươi rất nhiều lần, nhìn cho ngươi. Tài năng của ngươi, tại Hàn Quốc căn bản là phát huy không ra, chỉ có Tần Quốc mới là sân khấu của ngươi. Theo lấy Doanh Trần thanh âm rơi xuống, Tử Nữ, Trương Lương hai người thân thể đều là chấn động, lại là điều kiện này, lại muốn nhường Hàn Phi gia nhập Tần Quốc, ý tứ của Doanh Chính. Sang năm Tần Quốc liền sẽ xuất binh đến Hàn Quốc, ngươi thời gian không nhiều lắm, ta liền giúp ngươi giải quyết thiên trạch. Doanh Trần vỗ vỗ bả vai Hàn Phi. Hàn Phi nắm đấm nắm chặt, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần, sang năm Tần Quốc liền xuất binh, liền Hàn Quốc hiện tại thế cục, đoán chừng nháy mắt cũng sẽ bị công phá. Về phần đằng sau mà nói, hắn căn bản cũng không có nghe rõ ràng, lúc này náo hải một mảnh hỗn độn. Các ngươi muốn đối phó thiên trạch? Tử Nữ giật mình nhìn xem Doanh Trần. Bởi vì một ít người, một ít nguyên nhân. Chương 35, sắc cơ, đối bính. U ám, âm lãnh bên trong gian phòng, mấy đạo nhân ảnh tại ánh nến yếu ớt chiếu rọi phía dưới, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Cả phòng phi thường yên tĩnh, trung gian đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ, Bạch Phượng lúc này liền bị cột vào trên cột gỗ, máu tươi không ngừng rơi ở mặt đất. Thái tử, cổ độc ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, nghĩ phải giải quyết, chỉ có tìm tới mẫu cổ mới được. Một cái đầu tóc bạc trắng lão giả nhìn lên Bạch Phượng, sau đó hướng về phía một bên Khôi Ngô nam tử mở miệng. Người nói chuyện liền là Bạch Việt Dương Nghiệt, Bạch Độc Vương, am hiểu dùng độc, có thể nói là toàn thân đều là độc. Tóc màu xanh đậm, con mắt màu đỏ, bên hông cùng bộ mặt tồn tại đường vân hình rắn, đều hiện lộ rõ ràng sự máu lạnh bạo lực ma hóa cảm giác, đây chính là thiên trạch, cho người ta một loại kinh khủng, tà mị. Đáng chết Bạch Diệp Phi. Khu Thi Ma nghe được Bạch Độc Vương lời nói, không khỏi chửi ầm lên. Thiên Trạch nhìn lên Khu Thi Ma, sau đó ánh mắt rơi trên người Bạch Phượng, lập tức trầm giọng mở miệng, hiện tại Hàn Quốc đại loạn, cái này là cơ hội của Bạch Việt chúng ta, Bạch Diệp Phi, Hàn Vương một cái đều trốn không thoát. Toàn bộ Bạch Việt, sống sót đương nhiên không chỉ là đám bọn hắn mấy người, còn có những người khác gia nhập Hàn Quốc, nô lệ, không phải là trở thành nô lệ, liền là bị bắt làm hạ nhân. Bạch Diệp Phi sở dĩ thả ra chúng ta, là bởi vì Hàn Quốc cựu công tử, nghe nói hắn thế nhưng là một vị nhân vật phiền phức, cái này là cơ hội của chúng ta. Khu Thi Ma hai mắt lóe qua một vòng hàn quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Đập, đập, đập. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, Khu Thi Ma cả người thân thể đều là dừng lại, liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao hướng về đại môn lao đi. Bang, bang. Ngay lúc này, cái cửa lớn màu đỏ kia đột nhiên bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh gỗ vụn bằng tứ phía, bị trói ở trên cọc gỗ Bạch Phượng cũng gian nan mở hai mắt ra. Nhìn xem bị oanh mở đại môn, Khu Thi Ma bọn người cảnh giác nhìn xem ngoài cửa, Thiên Trạch lông mày cũng là nhíu một cái, sắc mặt âm trầm nhìn xem ngoài cửa mấy bóng người. Mấy bóng người đi đến, Bạch Phượng chăm chú nhìn đang đi ở phía trước người kia, thân thể đột nhiên run lên, hai mắt trừng lớn. Mập Nha, khàn giọng thanh âm từ trong cổ họng phát ra, Bạch Phượng làm sao đều không nghĩ đến, người tới lại là đã chạy trốn Mập Nha, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bạch Phượng, Mập Nha cũng nhìn thấy bị trói ở trên cọc gỗ Bạch Phượng, nhìn xem còn rơi ở mặt đất máu tươi, nắm đấm không khỏi nắm chặt, mới vừa chuẩn bị phóng đi, liền bị Lý Tầm Hoan chặn lại. Công tử sẽ giải quyết. Lý Tầm Hoan một cái tay đè lại Mập Nha bà bay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám người Thiên Trạch. Nghe được Lý Tầm Hoan lời nói, Mập Nha cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, dần dần khôi phục tỉnh táo lên, bất qua ánh mắt vẫn là lo lắng nhìn xem Bạch Phượng. Là ngươi? Khu Thi Ma giật mình nhìn xem Mập Nha, hắn không nghĩ đến lại là gia hỏa này, bất qua ánh mắt lại rơi tại trên người Doanh Trần. Các ngươi là ai? Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vô danh đám người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, một cái liền có thể thấy ra người này liền là thủ lĩnh của những người này. Doanh Trần phủi Thiên Trạch đám người, còn có bị trói tại trên cột gỗ Bạch Phượng, lập tức kinh ngạc nhìn xem chỗ tối cái bóng người màu đỏ kia, Diễm Linh Cơ, không nghĩ đến nàng cũng bị phóng ra. Cái thế giới này mỹ nữ rất nhiều, Tử Nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Diễm Phi, một cái nhan trị thế giới, trước mắt Diễm Linh Cơ lại cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng. Diễm Linh Cơ cũng nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, gia hỏa này từ lúc tiến đến liền nhìn chằm chằm vào nàng, nghĩ tới đây, nhất miệng lên lướt qua một cái động lòng người độ cung. Vô Danh, Hồng Tuyết, giao cho các ngươi. Doanh Trần thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Trạch vẻ mặt cảnh giác, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa mới nói xong, bầu không khí đột nhiên biến thành trầm trọng, Khu Thi Ma bọn người cảnh giác nhìn xem Doanh Trần đám người, đã trải qua làm xong chuẩn bị xuất thủ. Mà Thiên Trạch sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Trần, gia hỏa này thế mà không nhìn hắn. Bù bù. Vừa mới nói xong, Vô Danh, Phó Hồng Tuyết hai người liếc nhau một cái, một cỗ kinh thiên kiếm ý trùng thiên mà lên, cả phòng đều phát ra chít chít thanh âm. làm sao có thể? Nhìn xem trên người Vô Danh bộc phát ra kinh khủng kiếm ý kia, Bách Độc Vương đám người hai mắt đều là co rụt lại, viết đầy rung động. Thiên Trạch thân thể cũng là run lên, mí mắt không ngừng đang nhảy nhót, nhìn chung quanh một chút vết rách xuất hiện, lập tức khiếp sợ nhìn xem Vô Danh, đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý, lúc nào Hàn Quốc toát ra một cái kiếm khách dạng này? Phó Hồng Tuyết mặc dù không có cái gì khí thế khủng bố, mà là trực tiếp rút ra phía sau hắc đao, sau đó nháy mắt trốn vào trong bóng tối. So sánh Vô Danh, Phó Hồng Tuyết càng ưa thích là ám sát, một đao mất mạng, trong bóng tối hình giả. Nhìn xem trốn vào hắc ám Phó Hồng Tuyết, còn có từng bước một hướng về Thiên Trạch đi đến Vô Danh, Doanh Trần mang trên mặt ý cười. Không chỉ Doanh Trần, Lý Tầm Hoan bọn người chăm chú nhìn Vô Danh, đặc biệt là Diễm Phi, nàng cùng nam nhân này giao thủ qua, tự nhiên biết rõ hắn chỗ cường đại, bất quá lại càng muốn biết hắn thực lực chân chính. Các người rốt cuộc là người nào? Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Doanh Trần, có thể mệnh lệnh kiếm khách khủng bố như vậy, người này vẫn là thân phận gì? Hắn nghĩ không ra Hàn Quốc còn ai có thân phận dạng này. Bù bù. Thiên Trạch tiếng nói vừa rơi xuống, Vô Danh liền hóa thành một đạo hắc ảnh, trong tay trường kiếm đeo từng đạo hàn quang, trực tiếp đâm ra ngoài. Bang, bang, bang. Nhìn xem Vô Danh trực tiếp động thủ, Thiên Trạch khỏe miệng không khỏi co giật, bất quá vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, phía sau sáu cái đầu xương rắn xiển xích, phản phất hóa thành xúc tu đồng dạng oanh ra. Đs, không có ý tứ, Vô Danh trên người sai lầm, ta nhìn lầm tư liệu, Thánh Linh kiếm pháp là kiếm thánh, trước đó Trương Tiết sẽ sửa chữa trở về, không có ý tứ, cảm ơn mọi người bình luận, hy vọng đại gia nhiều hơn bình luận, có ý kiến có thể đưa ra. Chương 36, bị treo lên đánh Thiên Trạch. Cái kia sáu cái đầu xương rắn xiển xích, huyền hóa ra đầu rắn xiển xích giống như hắc hồng sắc đại xà, mang theo phá không lực đạo trực tiếp oanh bắn mà ra. Bang bang. Nháy mắt, toàn bộ đại sảnh liền vang lên va chạm thanh âm, lửa vang khắp nơi, bốn phía vành bắn xuyên qua xích sắt nhau nhau bị đánh bay, liên tiếp ánh lửa hiện lên. Gia hỏa này, Thiên Trạch nhìn xem Vô Danh nhẹ nhõm ngăn cản được công kích của bản thân, đồng tử không khỏi co rụt lại, gia hỏa này phía sau phảng phất mọc thêm con mắt. Thật mạnh. Diễm Linh Cơ nhìn xem giữa sân Vô Danh, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Từng bước một, Vô Danh huy động trường kiếm, từng bước một hướng về Thiên Trạch tới gần, trên người khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng, kiếm ý càng ngày càng lăng lệ. Xích sắt lần thứ hai bị đánh bay, sau đó đánh vào trên vách tường. Nháy mắt liền xuất hiện một cái độc lớn, toái thạch rời ra. Nhìn xem rơi xuống đến tảng đá, Doanh Trần tay phải hóa chỉ, sau đó trực tiếp chỉ một cái, một tia sáng chợt lóe lên, hòn đá kia trực tiếp bị vành thành bụi phấn. Nhìn xem Vô Danh gần ngay trước mắt, Thiên Trạch hô hấp biến thành dồn dập lên, trên người đường vân hình rắn lộ ra phi thường dữ tợn, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, sau đó trực tiếp vành ra. Bù bù, một ngụm máu hóa thành mũi tên từ trên người Thiên Trạch bắn ra, Vô Danh trường kiếm hóa thành một đạo quỷ dị độ cung, trực tiếp cắt vỡ Thiên Trạch thủ đoạn. Cảm thụ đến thân thể truyền đến đau đớn, Thiên Trạch hai chân vừa đạp, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhưng là, sau một khắc liền cảm giác được phía sau chuyển đến một trận khí tức ấm lãnh. Hoa mỹ thuật. Nhìn xem Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Trạch, Diễm Linh Cơ hai mắt ngưng tụ, nàng thế nhưng là không có quên còn có một người đang ở một bên, vẫn luôn chú ý tới Phó Hồng Tuyết, sau đó tay phải đột nhiên xuất chiêu. Hồng sát hỏa diễm trực tiếp tại phía sau Thiên Trạch dâng lên, nháy mắt liền tạo thành một mặt tường lửa. Nhìn xem ngăn ở trước mắt tường lửa, Phó Hồng Tuyết thân thể không khỏi dừng lại, một chân lùi lại, sau đó hướng về sau lưng bạo phong tới, đen kịt ma đao ở trong bóng tối lóe ra lênh quang, mục tiêu Diễm Linh Cơ. Đạp đạp. Mặt đất tại chấn động, một cái to lớn nhân ảnh đột nhiên ngăn khuất Diễm Linh Cơ trước người, giống như một mặt khiên thịt, kinh khủng sát khí quần quận mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết. Ma đao vung vẩy mà ra, mang theo từng cơn đớn lạnh, dây lát liền chém tới, lưỡi đao hướng thẳng đến Vô Song Quỷ bộ tới. Không sai, ngăn khuất trước người Diễm Linh Cơ bất ngờ chính là Vô Song Quỷ. Giống. Một tiếng giống như lệ quỷ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ đại sảnh, Vô Song Quỷ nắm đấm nắm chặt, sau đó hướng thẳng đến ma đao đánh tới. Ma đao, nắm đấm trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, không có như tưởng tượng cốt đục tách rời chẳng diện, Phó Hồng Tuyết thân thể lại là chấn động. Sau đó trực tiếp bị cái lực lượng kinh khủng kia cho nhấc lên bay ra ngoài. Hai chân chạm đất, Phó Hồng Tuyết lắc lắc run lên cánh tay, một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa Vô Song Quỷ, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, mặc dù vừa rồi không phải toàn lực, nhưng là gia hỏa này thế mà dùng nắm đấm chặn lại bản thân ma đao. Mà nơi xa Diễm Phi cũng kinh ngạc nhìn xem Vô Song Quỷ, sau đó ngưng tiếng đạo, Phi Giáp Môn. Nghe được Diễm Phi lời nói, Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, hắn tu luyện không phải Phi Giáp Môn, chỉ là đơn thuần nhục thể phòng ngự, đao kiếm bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn, lực lượng dọa người. Nhìn thấy Vô Song Quỷ, Doanh Trần hai mắt cũng là sáng lên, cái này đục thể phòng ngự thật đúng là kinh khủng, nếu như tu luyện hoành luyện công phu, đoán chừng sẽ càng thêm dọa người, đơn thuần đục thân lực lượng, đây là hắn gặp qua người kinh khủng nhất. Quái vật, Doanh Trần có thể tưởng tượng đến tu luyện hoành luyện công phu mà nói, Vô Song Quỷ tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, một người như vậy, Thiên Trạch thế mà không lợi dụng được. Giọt giọt máu tươi từ nắm đấm nhỏ giọt xuống đất, nhìn xem Vô Song Quỷ nắm đấm vết thương, Diễm Linh Cơ lông mày không khỏi nhíu một cái, phòng ngự trực tiếp bị phá vỡ. Vô Song Quỷ hai mắt đỏ bừng, giống như lệ quỷ đồng dạng, đặc biệt là hợp với cái kia giật mình nhân thể nghiên cứu. Nhất định chính là cỡ nhỏ người khổng lồ Titan. Bang, bang. Ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, Thiên Trạch cả người trực tiếp bị đá bay ra ngoài, máu tươi trên không trung phun ra, sau đó trực tiếp đâm vào trên vách tường. Thái tử, nhìn xem bị oanh bay ra ngoài Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Bách Độc Vương hai người sắc mặt đều là cứng đờ, sau đó sốt ruột hô to. Nghe được hai người gào thét âm thanh, Diễm Linh Cơ cũng nhìn thấy mới vừa từ mặt đất đứng lên Thiên Trạch, còn có trên người hắn vết thương kinh khủng kia, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Vô Danh, người này vẫn là mạnh bao nhiêu? Thiên Trạch thực lực mạnh bao nhiêu? Diễm Linh Cơ phi thường rõ ràng, nhưng là ở bên trong thời gian ngắn như thế mà bị đánh bại, hơn nữa vô danh còn không có chút tổn hao, những cái này đều là người nào? Thật mạnh. Bị trói tại cột gỗ Bạch Phượng trên mặt cũng là phủ đầy chấn kinh chi sắc, hắn cùng Tiên Trạch giao thủ qua, rất nhanh liền bại hoàn toàn, liền vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đều không có thể phát huy đi ra. Nhìn xem Mạc Nha cung kính đứng ở bên người Doanh Trần, Bạch Phượng khỏe miệng không khỏi co lại, nhớ tới hắn đã từng nói qua, tự do, lúc trước còn không hiểu rõ lắm, hiện tại biết rõ hắn nói ý tứ. Không chỉ Bạch Phượng, Mạc Nha cũng là một mặt khiếp sợ, hắn biết rõ Doanh Trần đám người rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng mạnh đến mức này. Các ngươi không thể nào là người Hàn, vẫn là thân phận gì? Thiên Trạch không có để ý tới trên người thương thế, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Doanh Trần đám người. Người khác đều xưng ta là Tam công tử, ta tục danh Doanh Trần vừa mới nói xong, Thiên Trạch thân thể liền là chấn động, nơi xa Diễm Linh cơ mấy người cũng khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần, bị toàn bộ dòng họ cho kinh động, họ Doanh, chỉ có Tần Quốc Vương thất người bên trong, Tam công tử. Gia hỏa này là con trai của Tần Vương.